Chương 231. Kinh thiên một kiếm chạm thương long. Chương 231. Kinh thiên một kiếm chạm thương long. Mà tại trung tâm vụ nổ, có thể thấy được một tia chớp kiếm quang sinh sinh xé rách kia sóng lớn. Nước chi nhu, lôi đỉnh chí cương, hai chạm vào nhau, chính là cương cùng nhu ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Vương Trường Sinh con ngươi đột nhiên rụt lại. Làm sao có thể, ngươi thế mà lĩnh ngộ một kiếm như vậy? Một kiếm này, hắn thấy có thần một trong chạm chi uy. Đông Phương Sóc đồng dạng phẫn nộ quát, có thể bức ta ra này một kiếm, ngoại trừ trên trời tiên, ngươi Vương Trường Sinh hẳn là cái này thế gian đệ nhất nhân. Hai người mặc dù đang đối thoại, nhưng là kiếm thế lại không ngưng. Ngàn vạn lôi đỉnh kích xạ, chạm tại Vương Trường Sinh lân giáp phía trên, điện quang cùng với hỏa hoa, hắn lân giáp đứt thành từng khúc, máu tươi tùy theo tràn ra văng khắp nơi. Cho ta đoạn. A, không. Ở xa chỗ tối hai vị xa lạ thánh giả gặp một màn này, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ánh mắt như vậy, chính bọn hắn đều nhớ không rõ, bao lâu chưa từng xuất hiện tại con mắt của mình bên trong. Kia áo xanh người nhìn xem kia Khuynh Thiên Vạn Quân một kiếm, âm thầm phát thần, tự lẩm bẩm. Một kiếm như vậy, ta không bằng ngươi. Một người khác thì nắm chặt nắm đấm, đồng dạng nói ra, không nghĩ tới cựu trọng ly rồng lại có nhân lực như đồ, mà lúc này, hai chạm vào nhau, nhấc lên khí lãng, thì như kia đại mạc bên trên vòi rồng, điên cuồng hướng ra phía ngoài quét sạch. Gió thổi chi lớn, so với kiếm thế không hề yếu. Ven đường chi địa, những nơi đi qua đều bị nghiền nát. Từng cây đại thụ che trời, tức thì bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cho dù là mấy tấn nặng tự thạch, cũng tương tự bị gợi lên, theo cơn gió mà nhấp nhô. Nhìn xem kia quần quần khói bụi, lôi cuốn lấy tự thạch, thủ mảnh, đoạn mục từ thủy vân khe bên trong phô thiên cái địa mà tới. Diệp Đình Mộ lông mi chỉ chọn, chợt quát một tiếng, nhanh đến đằng sau ta. Mấy tiểu tử kia, nơi nào thấy qua tràng diện như vậy? Một màn như thế tựa như tiền thai hàng thế. Bọn hắn không do dự, cấp tốc đi tới Diệp Đình Mộ sau lưng. Diệp Đình Mộ một tay bấm niệm pháp quyết, tứ tượng chi thuật phát động. Một bản kim sắc cổ thư hiện hiện trước ngực. Đầu ngón tay hắn múa, kim thư bên trong một đạo kim phủ kích xạ. Diệp Đình Mộ nói, phong thần nghe triệu, gió bắt đầu thổi. Thoại âm rơi xuống, kim sắc lá bùa huyền không tiêu tán. Một đạo cổ lão thanh âm vang lên theo. Phong thanh nghe tuyên, ban thưởng chủ phiên che gió. Âm lên thời điểm, một đạo cuồng phong từ Diệp Đình Mộ dưới chân nổ bắn mà lên, hóa thành một ngọn gió tượng, sừng sững giữa thiên địa. Đem Diệp ra một đoàn người toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Lấy gió ngự phong, gió có thể trốn, có thể công, cũng có thể thủ. Bốn phía bạn cưỡi đồng dạng điều động chân nguyên, triển khai trận hình. Bảy trận, ngự phong. Cũng liền tại một giây sau, cuồng phong gào thét đã đánh tới. Hô hô, hô hô phong thanh, tựa như kia trong địa ngục gào thét ác quyền, để cho người ta nghe chi sợ hãi. Càng là cùng với cự thạch, gỗ vụn, đập vào Diệp Đình Mộ phong tường bên trên, bốn phía bên cạnh. A, phanh, 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 cứu mạng a. Tiếng gió gào thét cùng với cự thạch gỗ vụn tiếng va đập, còn có từng tiếng tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, tràn ngập Diệp Đình Mộ đám người màng nhĩ. Mấy tiểu tử kia thời khắc này sắc mặt hơi trắng bệnh, theo bản năng siết chặt đại ca của mình góc áo. Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn xem an ủi, đừng sợ, có đại ca ở đây. Thanh Phong quan cửa, nhu thuận gật đầu. Mà Kinh Hồng không chút nào không sợ, ngược lại là càng thêm tinh thần một chút. Trong miệng y y ỉa nha nha, không biết đang nói thứ gì. Có lẽ là phong thái, nghe không rõ. Lại có lẽ là tiểu nha đầu quá hưng phấn, nói chuyện phá âm. Cũng liền vào lúc này, Sở Ca cùng Hứa Bình An cũng lui mà qua lại tới. Tại vạn cưới trước đó, hai người thánh nhân chi lực phát động, hình thành một đạo bình chướng, đã cách trở này gió. Này gió thổi qua, ngàn dặm không tiêu tan. Phạm vi chi lớn, không thua gì một trận thiên hai. Có thể thấy được hai người mới một cái kia là bực nào uy năng. Không chỉ có lay trời, chấn địa, còn gió bắt đầu thổi ngàn dặm, cắt bay đá chạy. Màn trời bên trên, lúc này đám người bị cắt vàng che đậy ánh mắt, căn bản không nhìn thấy đổ long một màn kia. Chỉ gặp Vương Trường Sinh biến thành ly rồng, bị Đông Phương Sóc một chém làm hai. Ầm vang pha tán. Vương Trường Sinh giờ phút này bị đánh trở về nguyên hình, mà lại hắn giờ phút này so với trước đó càng thêm chật vật. Hắn toàn thân đẫm máu, một thanh trường kiếm xuyên thủng hắn đan điền, xoắn nát hắn kim đan. Hắn bích ngọc sắc đôi mắt bên trong, giờ phút này thế mà tràn ra máu. A, không nghĩ tới, ngươi thế mà mạnh như vậy. Đông Phương Sóc đồng dạng lạnh lùng trả lời, ta cũng không nghĩ tới, ngươi như thế có thể chịu. Vương Trường Sinh ngửa đầu, nhìn trước mắt Đông Phương Sóc, tràn đầy máu tươi khỏe miệng dương lên một vòng đường cong. Có thể chết ở một kiếm này dưới, ta nhận, bất quá ta còn không có thua, ngươi cũng không có thắng. Đông Phương Sóc không khỏi lắc đầu, đến chết ngươi còn muốn phân biệt cái thắng thua sao? Cái này lại có ý nghĩa gì? Thua cũng tốt, thắng cũng được, việc này từ đầu đến cuối cùng ngươi ta không có quan hệ. Vương Trường Sinh xem thường, ngữ khí trở nên âm trầm mấy phần. Biển cả nhất tộc sẽ vì ta báo thù, Cửu Châu cũng sẽ lật úp, mấy tên tiểu tử kia đều sẽ chết, ngươi Đông Phương già, không ai có thể bảo trụ. Đông Phương Sóc cũng không muốn cùng tại làm không có ý nghĩa làm luận. Hắn chậm rãi rút ra đâm rách Vương Trường Sinh lồng ngực kiếm. Theo trường kiếm rút ra, Vương Giải khuôn mặt càng phát ra vằn mèo, máu tươi càng là từng ngụm từ miệng mũi chỗ ra bên ngoài tuôn ra. Đi thôi, ta sau đó liền đến. Vương Trường Sinh từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, hắn trừng mắt một đôi trong mắt, đưa tay muốn đi bắt đầu kia đỉnh cương thiên. Trong mắt của hắn là không cam lòng, là tuyệt vọng, cũng là mê mang. Hắn muốn chết, đã từng lão thiên sư, người khác nói hắn mạnh đến có thể thông hiểu âm dương, cũng có người nói hắn thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng là hôm nay, hắn xác thực thật phải chết. Hắn nội đan vỡ vụn, đã là phế nhân. Coi như không chết, kia cùng chết cũng không có khác biệt. Khóe miệng của hắn mang theo một vòng chua xót, nhưng lại nhìn xem có mấy phần tự rêu chi sắc. Vốn cho là hết thể nắm chắc thắng lợi trong tay, hết thể cũng có thể như mình mong muốn, bá nghiệp sắp thành. Thế nhưng lại bại thảm liệt như vậy. Hắn có vô số lần cơ hội có thể thắng, nhưng là thua lại chỉ này một lần. Hắn vốn có thể trốn chờ Đông Phương Sóc bị đạo thiên lôi này đánh chết, hắn tại xuất hiện, đến lúc đó Cửu Châu, hắn chính là vô địch chân chính. Thế nhưng là thân là cường giả cái kia đáng chết lòng tự trọng, lại không cho phép hắn trốn. Hắn lựa chọn chiến, cùng Đông Phương Sóc nhất quyết thư hùng. Tại quyền nhu phía trên, hắn có thể dùng âm nhu quỷ kế. Thế nhưng là đang quyết đấu bên trên, hắn lại nghi thắng đường đường chính chính. Xoắn suýt sao? Mâu thuẫn sao? Kia là tự nhiên, thế nhưng là hắn chính là hắn, hắn không cách nào cải biến. Vốn cho là vận dụng thần tộc huyết mạch chi lực, hắn nhất định có thể thắng. Thế nhưng là không nghĩ tới, Đông Phương Sóc thế mà vung ra một kiếm kia. Trảm Long Nhất Kiếm. Ta chỉ là thua ngươi, thế nhưng là trường tranh đấu này, ta vẫn còn không có thua. Ta cũng nhất định sẽ không thua. Trong cao không, Đông Phương Sóc nhìn xem Vương Trường Sinh rơi xuống đất. Hắn biết hắn đã không còn sống khả năng. Hắn che ngực, nơi nào giáp ngực sớm đã vỡ vụn, chính tràn đầy máu tươi. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời màn, hắn biết, lôi kiếp liền muốn rơi xuống. Hắn thở dài một tiếng, sau đó hướng phía thủy vân khe bên ngoài mà đi. Chỉ cần kết quả là ta muốn, sống hay chết thì thế nào, hết thảy đều là hư ảo, ta chỉ cần kết quả, là kết quả kia liền có thể. Chương 232. Lão Thiên Sư ý khó bình. Chương 232. Lão Thiên Sư ý khó bình. Màn trời hạ thủy vân khe đã mất đi nguyên bản nên có bộ dáng. Kia mấy cái như cự long uốn lượn dãy núi bị chặn ngang chặt đứt. Trên mặt đất càng có thể gặp khe rãnh tung hành. Trang diện chi bừa bộn, nhìn thấy mà giật mình. Tại Đông Phương Sóc sau khi đi, một bóng người từ trong hư không hiện hiện, liền như vậy xuất hiện ở nơi đây, xuất hiện ở Vương Trường Sinh trước người. Vương Trường Sinh giờ phút này mặc dù thoi thoát, không còn sống lâu nữa, thế nhưng là làm đã từng thánh nhân, hắn chết cũng muốn chết thể diện. Hắn giờ phút này ngồi trên mặt đất, kia đen trắng đạo bào đã bị nhuộm thành tiên diễm màu đỏ, giống như là tân hôn hồng trang, cũng giống xuống mùa lúc xuyên tán áo. Nam tử đi vào trước người hắn, một gối nửa ngồi ở trước người hắn, mở miệng yếu ớt, thanh âm bên trong mang theo vài phần không bỏ, cũng có mấy phần tiếc hận. Thúc phụ, ngươi vất vả. Vương Trường Sinh tái nhợt trên mặt, mang theo một vòng cười khổ. Vì tộc ta đại nghiệp, sao dám nói khổ, chỉ đổ thừa lao phu vô năng, thua ở cái này lôi đỉnh kiếm tiên thủ hạ. Thanh âm của hắn rất nhỏ, giống như rồi minh, càng là hư nhược gấp. Người tới thở dài một tiếng, trinh trọng nói, lão nhân gia người làm đã rất khá, lại an tâm đi thôi, còn lại giao cho ta đi. Vương Trường Sinh gật đầu, mở miệng lần nữa, cười, nhớ lấy, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho Tiêu Nhi lên làm Cựu Châu hoàng, biển cả quật khởi không ai có thể ngăn cản, ta tâm nguyện, cũng là gia ngươi tâm nguyện, nhất định phải tại ngươi cái này đợi biển cả huyết mạch bên trên, có thể thực hiện. Trước người nam tử trong mắt treo thần sắc trinh trọng. Hắn trọng trọng gật đầu, biểu thị mình biết rồi, nhưng vẫn là hỏi, "Tiêu, biết mình thân thế sao?" Vương Trường Sinh run run rẩy rẩy giơ lên kia tràn đầy máu tươi gắn đầy khô héo bàn tay. Phía trên kia có một phong thư. Thời cơ chín muồi, đem cái này cho hắn, hắn tự nhiên liền biết. Người tới đem thư tín từ Vương Trường Sinh trong tay tiếp nhận, đặt ở trong ngực. Thứ này rất trọng yếu, hắn cất giấu một cái chỉ có hắn, Vương Trường Sinh, còn có Triều Tiêu Chi Mẫu mới biết đại bí mật. Vương Trường Sinh ngửa đầu, nhìn xem đầu kia đỉnh trời. Sau đó lại cúi đầu, nhìn thoáng qua nam tử trước mắt, cười, "Mang ta về nhà đi, thúc phụ nhớ nhà." Nói nơi đây, hắn ho kịch liệt, mới vừa tới ngừng lại, hắn lại tiếp tục nói ra, "Đem cho cốt của ta, vung đến biển cả phía trên, sinh không thể gặp biển cả đế quốc hùng bá Đông Hải, chết ta muốn thủ biển cả thiên thu bạc đại." Nói xong, cả người hắn con ngươi đột nhiên đột khởi, sau đó ầm vang tan rã. Đến chết hắn vẫn như cũ nhìn xem biển cả phương hướng. Vương Trường Sinh chết rồi. Nam tử kia cúi đầu, đối kia gió nói ra, "Tốt, ly biệt quê hương 600 năm, cuối cùng thành thổi phồng đất vàng. Nguyện chưa thành, người chưa vong. Ý khó bình." Lúc này thủy vân khe bên ngoài, kia tứ ngược báo cắt ngừng lại. Diệp Đình Mộ đuốt trên hai gò má, bị tạo nên bụi đất. "Phi phi phi." Hắn trở lại hỏi, "Đều không sao chứ, mọi người?" Đám người gật đầu đáp lại. Hắn ánh mắt cũng tại Kinh Hồng, Quan Kỳ, Thanh Phong, Phong Hỏa, Chu Hắc Tam bọn người trên thân từng cái đảo qua. Tại xác nhận mọi người đều không có gì đáng ngại lúc, cũng thở dài một hơi. Tất cả mọi người không có việc gì liền tốt. Sau đó hắn nhìn một phía, đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn, chỉ gặp cắt vàng bụi lớp đại đạo. Lúc này thỉnh thoảng còn có giáp sĩ nhóm từ thổ mảnh hạ chui ra, càng có một ít bị thương. Toàn bộ chiến trận cũng bị xung loạn. Hứa Bình An cùng Sở Ca lúc này ánh mắt chính nhìn xem tia thủy vân khe phương hướng, trên khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Bọn hắn muốn biết, đến cùng thắng không có. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng là như vậy. Cũng liền tại lúc này, một đạo thân ảnh dàn mua chậm rãi từ kia không trung hướng bọn họ mà tới. Diệp Đình Mộ rủi rủi con mắt, trông về phía xa. Khi nhìn rõ người tới bộ dáng lúc, lập tức thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Là Đông Phương Sóc, xem ra thắng. Nỗi lòng lo lắng cũng nên buông xuống một chút. Hứa Bình An cùng Sở Ca cũng như là, nhất là lúc Sở Ca, là người vốn là tương đối cởi mở, bây giờ càng là trực tiếp bật cười lên. Một thanh kéo qua Hứa Bình An bà bay, cởi mở cười nói, "Lão đệ, thắng, chúng ta thắng, ha ha ha." Đông Phương Sóc nhanh nhẹn rơi xuống đất tại trước mắt mọi người. Cái kia trắng đen xen kẽ tóc dài, còn tại trong gió có chút chập chờn. Kia hơi có vẻ gầy gò, bây giờ nhìn xem càng là trắng bệnh trên mặt, lại treo một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt. Kia vỡ vụn áo giáp bị sụp đổ vài chỗ, càng là có thể thấy được vết máu che kín toàn thân. Diệp Đình Mộ gặp một màn này, nội tâm có chút xúc động. Vốn là thật cao hứng, thế nhưng là bây giờ nhìn thấy Đông Phương Sóc, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Hắn hướng phía Đông Phương Sóc đi đến. Đông Phương Sóc cũng liền như vậy nhìn xem hắn. Đến Đông Phương Sóc trước người, Diệp Đình Mộ dừng bước. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều lộ ra tiêu dung. Đông Phương Sóc cười, là rộng rãi cùng thản nhiên. Diệp Đình Mộ cười, là chua xót cùng bất đắc dĩ. Tiểu Hữu, lão phu may mắn không làm được bệnh, đã trù vương trường sinh. Hắn nói lời này thời điểm, vẫn tại cười, nhìn về phía Diệp Đình Mộ trong mắt, lại tràn đầy hiền lành cùng kiêm tốn. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, nhìn trước mắt lão giả, bộ dáng như vậy, nội tâm không hiểu có chút đau, không biết là đơn thuần đau lòng, không thể gặp tình thế này nhan lương, hay là bởi vì lương tâm nhận lấy khiển trách, bởi vì hết thảy trước mắt là hắn bồi dưỡng, Đông Phương Sóc mệnh cũng là hắn muốn. Hắn không biết đối với không đúng, nhưng là hắn biết, mình không thể làm gì, không thể làm gì mình yếu, không thể làm gì chỉ có thể dựa vào người khác. Đại Hắc cũng tốt, Đông Phương Sóc cũng được. Đã từng mình đối trước mắt lão giả từng sinh ra một tia chán ghét, càng là ác ngôn tương hướng. Thế nhưng là bây giờ mình lại là có chút hổ thẹn. Một cái vì gia tộc nguyện ý đi chết người, hắn có cái gì sai đâu đâu. Hắn chỉ là cũng giống như mình, không thể làm gì. Đối mặt không thể làm gì sự tình, người không có lựa chọn. Liên như là hôm nay, hắn muốn hy sinh hết Đông Phương Sóc. Đã từng Đông Phương Sóc lựa chọn hy sinh Đông Phương Khánh Trúc. Hắn giờ phút này đã hiểu cái kia loại cảm giác. Hắn biết, Đông Phương Sóc nhất định rất tự trách đi, cũng sẽ rất áy náy. Liên như là mình bây giờ. Hắn bắt đầu cảm thấy trước mắt Đông Phương Sóc là đáng giá mời nặng, cũng là đáng hắn tôn kính. Đông Phương Sóc nhìn trước mắt Diệp Đình Mộ, nửa ngày chưa từng ngôn ngữ, cười nói: "Tiểu Hữu vì sao không nói lời nào, không phải là ngại lao phu động tác chậm chút?" Đối mặt Đông Phương Sóc hỏi thăm, Diệp Đình Mộ vẫn không có ngôn ngữ. Hắn một sắn quần áo thư sinh trước quần bảo, sau đó tại mọi người trước mắt liền như vậy quỳ xuống. Đám người kinh hãi, nhất là Phong Hòa bọn người, bởi vì chính mình đại ca từng nói qua, người sống một thế, sinh ở giữa thiên địa, liền nên đỉnh thiên lập địa. Đầu gối ngoại trừ phụ mẫu, thiên địa không quỳ, vạn vật không quỳ. Thế nhưng là hắn hôm nay thế mà quỳ xuống. Bọn hắn kinh ngạc, vì sao đại ca của mình muốn cho một cái lao đầu quỳ xuống? Há không biết Diệp Đình Mộ cái quỳ này, quỳ chính là thẹn, cũng là ân, càng là vô tận ấy nấy. Đông Phương Sóc trong thần sắc cũng phủ lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Tiểu Hữu, ngươi đây là làm gì? Mau mau xin đứng lên. Chương 233. Thiên kiếp tại rơi Đông Hải. Chương 233. Thiên kiếp tại rơi Đông Hải. Diệp Đình Mộ ngẩng đầu, trên mặt chua xót, tại lúc này bị trịnh trọng thay vào đó. Hắn chậm rãi mở miệng. Ta Diệp Đình Mộ, bên trên không quỳ thương thiên, hạ không quỳ đại địa. Hôm nay ta quỳ tiền bối, nếu không phải có ngươi, hôm nay ta huynh muội mấy người sợ là khó thoát kiếp nạn này. Cái quỳ này, quỳ tiền bối ân cứu mạng. Sau đó hắn chậm rãi cúi người xuống, tiếp tục nói, cái này cúi đầu, bái tiền bối xả thân cứu rút, trước đó ta có lời từ không dễ nghe chỗ, mong rằng tiền bối chớ trách. Bốn phía người không biết vì sao, nhao nhao im lặng. Bọn hắn không biết Đông Phương Sóc sẽ chết, cũng không biết giữa hai người đã từng phát sinh qua cái gì. Bây giờ gặp Diệp Đình Mộ như vậy, lại há có thể không hoang mang đâu. Đông Phương Sóc sở lấy hoa dâm sợi dâu, mặc dù chật vật, nhưng như cũng là kia tiên phong đạo cốt chi tư. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài. Ha 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 ha. Sau đó cúi đầu nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Tiểu Hữu, cái quỳ này cúi đầu, lão phu thủ hạ, người đứng lên đi. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng không tiếp tục giả mồm, mà là chậm rãi đứng dậy. Đông Phương Sóc đống nhiên hất lên tay áo, lại đống nhiên đối Diệp Đình Mộ cũng được thi lễ. Tiền bối, ngươi đây là? Đông Phương Sóc đứng dậy, đối Diệp Đình Mộ trịnh trọng nói ra, cái này cúi đầu, nhìn tiểu Hữu đừng quên ngươi ta ở giữa ước định. Thứ không dám quên. Đông Phương Sóc ngửa đầu nhìn về phía màn trời, trong mắt treo một hứa tình liêu. Không có thời gian, hết thảy liền dựa vào tiểu Hữu, ta cũng nên đi. Diệp Đình Mộ cũng không nói tiếng nào. Đây không phải hắn có thể đi ngăn cản, cũng không phải hắn có khả năng đi cải biến. Thiên đạo lôi phạt, thánh nhân không thể sở, hiện tại Diệp Đình Mộ lại có thể thế nào? Cũng cơ hội trong cùng một lúc. Cái kia thiên khung phía trên, nguyên bản bị đẩy ra tầng mây lặng yên hội tụ. Sau đó càng phát ra âm trầm, thẳng đến che khuất bầu trời. Sau đó một cỗ không thuộc về thế giới này bị áp, đột nhiên rơi xuống, tràn ngập giữa thiên địa. Phong vân bộc khởi, toàn bộ màn trời một lần nữa bị lờ mờ che lấp. Ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng sấm rền, phản phất tại bên tai nổ bể ra. Dương mắt nhìn lên, có thể thấy được tầng mây kia bên trong có vô số tử điện giao long điên cuồn cuộn. Trận trận uy áp rơi xuống, tựa như hồng hoang manh thu quét sạch mọi người ở đây nội tâm. Diệp Đình Mộ trong đầu bản năng toát ra hai chữ: lôi kiếp. Cái này nhất định là lôi kiếp. Hắn có thể cảm giác, kia lôi đỉnh nếu là rơi xuống, định đem sơn hà sợ nát. Bất luận cái gì thân ở trong đó bà bật, định sẽ bị chôn bụi. Thế nhân tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, ăn cắp thiên địa chi lực, ác gặp phản vệ. Phàm nếu là muốn trở thành ở trên bầu trời tiên, liền muốn ứng kiếp mà sinh. Trước mắt lôi kiếp chính là này thiên đạo phẫn nộ. Nhớ kỹ Đông Phương Sóc từng cùng mình nói qua, 3000 năm trước, Đại Hắc đánh một trận xong, phàm trần tại không thánh thăng thiên. Bởi vì bọn hắn đối mặt không chỉ là thuộc về bọn hắn sẽ đánh, mà có kia 3 ngày phía trên lôi phạt, phàm độ kiếp người đều sẽ diệt. Bây giờ cái này Đông Hải thánh nhân, vì mạng sống, chỉ có thể cưỡng ép áp chế tu vi, không tại tinh tiến, sợ chính là dẫn tới cái này trên trời kiếp nạn. Thế nhưng là Đông Phương Sóc lại không giống, hắn chỉ là ngộ ra được một kiếm kia, lôi kiếp liền đến. Hắn quay người, ngưỡng vọng chân trời. Kia quần quần lôi đỉnh tại hốc mắt của hắn bên trong tiền mặt. Chư vị, đời sau nếu có duyên từ gặp lại, lão phu muốn đi ứng ta chi kiếp. Nói xong không đợi đám người ngôn ngữ, hắn một bước đặt không, hướng phía ngày đó màn mà đi. Trong ánh mắt của hắn là thản nhiên, cũng là giải thoát, cuối cùng là phải kết thúc. Hắn nhỏ giọng nỉ non, khoe môi nết lên một vòng tự dễ ước. Trước mắt lôi kiếp, chỉ cần rơi xuống, như vậy hắn hẳn phải chết. Bây giờ chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, toàn thân nhiều chỗ thụ thương, chống đỡ sẽ đánh, tuyệt đối không thể. Quản chi là dưới trạng thái toàn thịnh, hắn cũng không có khả năng đón lấy cái này lôi kiếp. 35 năm, cái này lôi kiếp chờ hắn đợi 35 năm, cũng đến chậm 35 năm. Mà hắn sao lại không phải né 35? Đã kết cục đã được quyết định từ lâu, hắn cũng cuối cùng rồi sẽ phải bỏ mạng. Nào như vậy tất ẩn lúc đâu? Dứt khoát không bằng đón lôi đình mà lên. Chết nó một cái oanh oanh liệt liệt, máu tan trời cao. Hắn nhìn lại Diệp Đình Mộ. Tiểu hữu chớ có quên, người ta ở giữa ước định. Hắn lần nữa căn dặn, rất sợ Diệp Đình Mộ sẽ quên. Có thể thấy được hắn đối Đông Phương gia cơ nào quan tâm. Thế nhưng là hắn cũng rốt cuộc không thể tiếp tục thủ hộ, cái này mình chỗ quý trọng đồ vật. Diệp Đình Mộ trọng trọng gật đầu. Nhỏ giọng ở trong lòng nói ra, nhất định. Không bao lâu, Đông Phương Sóc trong tay, đã nắm lên chém Vương Trường Sinh thanh kiếm kia. Đồng dạng, trên người hắn cũng nở rộ lên lôi đỉnh. Khác biệt chính là, hắn lôi đỉnh, so với trên bầu trời lôi đỉnh. Đúng là lộ ra như vậy nhỏ yếu. Như là một cái tã lót hài nhi. Bất quá lúc này Đông Phương Sóc không chút nào không sợ. Hắn trường kiếm chỉ vào trời. Tới đi, hôm nay lão phu cùng trời chiến, ta ra một kiếm, muốn chu thiên. Thanh âm của hắn rất to. Truyền vào trong thai mọi người là như vậy chấn phấn lòng người. Đại ca, kia rốt cuộc là cái gì? Đông Phương tiền bối lôi kiếp. Hắn có thể đánh qua sao? Diệp Đình Mộ không có đang trả lời. Đánh thắng được sao? Ai biết được, hắn chỉ biết là, kia là trời. Trời chính là trời. Bất quá tay của hắn trưởng lại tại giờ phút này nắm thành quyền. Chu thiên sao? Cũng không phải không có khả năng. Chỉ cần đủ mạnh. Hiển nhiên trước mắt Đông Phương Sóc, rất mạnh, nhưng là còn chưa đủ. Xa xa nam tử mới thu liễm lại Vương Trường Sinh thi thể. Sau đó trở lại liền thấy được như vậy một màn. Khoe miệng của hắn mang theo một vòng cười khổ. Lắc đầu. Thúc phụ có thể chết ở người này dưới kiếm, không an, bất quá. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là phải bỏ mạng. Lúc này tiên khung phía trên. Ba ngày thần tiên giữa đài. Đang trực hai cái tiểu tướng, nhìn lên trời màn phía dưới lôi đỉnh. Khoe miệng mang theo nghiền ngẫm. Sắp có 1.000 năm không người nào dám dẫn lôi kiếp A. Ừm ân, chuẩn xác mà nói là năm 1236. Hàng lôi phạt đi, trực tiếp chôn bụi. Được. Ầm ầm. Tiếng sấm rền rĩ. Tại mọi người nhìn chăm chú. Đông Phương Sóc đỉnh đầu. Vô số từ điện giao long hội tụ. Hình thành một tia chớp của sáng. Đột nhiên rơi xuống. Liền tựa như kia hồng hoang thượng cổ cự thú, gầm thét, dương nanh múa vuốt mà tới. Chỉ là một hơi ở giữa. Đông Phương Sóc thân hình liền bị trong nháy mắt bao phủ. Bạch quang càng ngày càng nghiêm trọng. Lôi minh càng vang càng rất. Không có ai biết, thân ở trong đó, sẽ đối mặt với như thế nào đau nhức. Bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn giờ phút này, bị tia chói mắt lôi trụ kích xạ không mở ra được mắt. Đại địa tại kịch liệt lắc lư. Tiếng oanh minh liên tiếp. Toàn bộ quá trình kéo dài không đến một phút. Tia lôi trụ liền liền như vậy tản. Đỉnh đầu mây đen cũng tản. Ánh nắng một lần nữa tung xuống. Chiếu sáng phiến đại địa này. Hết thể tựa như chưa hề phát sinh qua. Lúc đến oanh oanh liệt liệt, chạy lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải trên đất hô sâu, căn bản tìm không thấy lôi kiếp đã từng hạ xuống vết tích. Vết ra trời cao ngàn dặm, lúc này bầu trời là như vậy xanh thẳm, không có một tia tạp chất. Mà ngày hôm đó màn dưới, một trận gió thổi qua, cùng với lá rụng bay tán loạn. Phế tích phía trên, một thanh kiếm gãy liền như vậy cắm vào bùn đất bên trong. Tại mặt trời đã khuất lóng lánh bạch mang. Diệp Đình Mộ thở dài một tiếng, trong mắt sầu là như vậy thất lạc. Hắn sững sờ nhìn xem chuôi này kiếm gãy, giờ phút này dĩ nhiên đã không phát hiện được bất luận cái gì Đông Phương Sóc khí tức. Hắn biết hết thể kết thúc. Ngắn ngủi một phút, chỉ là một phút. Hắn nhìn xem ngày ấy, nhỏ giọng thầm thì: "Tiên bối, lên đường bình an, ngươi yên tâm, ước định của chúng ta, đoạn bối đời này không quên, Đông Phương gia, ta Diệp Đình Mộ tất lấy mệnh tương hộ." GS, rất lâu không có thủy văn. Thánh nhân chi chiến kết thúc, nhưng lại vẫn như cũng không phải trận chiến cuối cùng. Cửu Châu kinh đô cũng muốn đến. Ba cái đại bột chạy một cái, chết hai. Cảm giác vẫn là viết không tốt. Tiếp tục cố gắng, tiếp theo chiến chính là Diệp Đình Mộ Chu Thánh, chiến thần đánh một trận. Hy vọng tác giả có thể tại 70 bản chữ, đem thuộc về phong hòa nhân quả. Hắc hắc. Nhìn đến đây, tất cả mọi người là bằng hữu. Chủ đánh 50 vạn chữ của bạn. Có dám hay không dùng ngũ tinh hồ mà ta? Ha 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 ha. Chương 234. Đông Phương Khánh Trúc một ngày nhập thần du. Chương 234. Đông Phương Khánh Trúc một ngày nhập thần du. Cửu Châu hoàng thành. Hai đạo trung tăng lần nữa từ thánh nhân trong đại điện truyền ra, tựa như so trước đó còn trầm trọng hơn chút. Tiệp hai ngục trưởng đèn sáng thủ đèn người, giờ phút này càng là trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Trong mắt là mê mang, khuôn mặt mang theo sợ hãi điên cuồng. Đây không có khả năng. Tuyệt đối khả năng. Mà kia cung phụng dài minh đế đèn bên trên, thứ hai, thứ ba ngọn đèn triệt để dập tắt. Thời gian qua đi một ngày, lại tăng hai thánh. Cửu Châu một tháng ở giữa, thất thánh ngay cả vẫn. Cái này tại Cửu Châu lịch vạn niên sử thượng, chưa bao giờ có. Mà bây giờ diệt đi, vẫn là Đông Phương Sóc, cùng Vương Trường Sinh đèn. Danh xưng Cửu Châu mạnh nhất hai nam nhân. Trục Lộc thư viện bên trong, Liễu Bạch buông xuống trong tay sách vở, nhìn qua xa như vậy phương màn trời. Xem ra những lão gia hỏa này, liền thừa ta một cái. Hắn ai đoán thở dài một cái, không tiếp tục đọc sách, mà là đứng dậy, hướng phía ngoài cửa mà đi. Thiên đạo viện chủ phong bên trên, Trấn Long Tông liên tiếp vang 9 lần. Đột nhiên một người hô to: "Thiên đạo viện địa 98 đời đệ tử của gió, cung tiễn lao thiên sư, Thang Thiên." Sơn môn bốn phía, vô số đệ tử lấy đạo bảo, nghe được chuông này mình, nhao nhao quỳ một chân trên đất. Chấn loạn còn vang 9 lần, trưởng môn quy tiên. Vương Trường Sinh vẫn lạc. Triều Tiêu trường kiếm trong tay chốc ra. Trên khuôn mặt âm tình biến hóa. Hôm qua tiếp vào tin tức, ông ngoại Tề Thiên Thu vẫn lạc, Thiên Đạo Viện hai đại thiên sư cũng vẫn. Hôm nay chấn long chuông đang vang lên. Sư phụ của mình cũng cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Như vậy tin tức thật sâu tràn ngập trong đầu của hắn. Sư phụ của hắn thế nhưng là Cửu Châu đệ nhất nhân a, làm sao lại chết? Làm sao có thể? A. Hắn giơ thẳng lên trời gào thét. Giận máu công tâm, suýt nữa té xỉu quá khứ. Hắn quỳ một chân trên đất, nhìn xem Trục Lộc Thành bên ngoài. Hào đệ đệ của ta, ngươi là như thế nào làm được? Ngươi làm sao dám chạm ông ngoại của ta, tại chạm ân sư của ta, ngươi thực sự đáng chết. Nhị hoàng tử trong phủ, hướng gió đỉnh cuồng cười ngớ ngẩn. Ha 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 ha, ha ha ha. Vương Trường Sinh chết rồi, chết tốt lắm a. Trong hoàng cung, đương kim đại hoàng tử mẹ đẻ cũng là Cửu Châu hoàng hậu, sủi lơ tại phượng trên giường, trong miệng một mực tại lặp lại, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Mà kia bên ngoài Thiên Đạo Viện ngũ đại thiên sư, thất hải bên trong, cũng tại cùng thời khắc đó tự động thôi diễn đến Vương Trường Sinh vẫn lạc tin tức. Nhao nhao thần sắc siết chặt, trên khuôn mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đang cùng hoàng thất năm người dây dưa trương hợp bốn người, ngay đầu tiên liền thoát ly chiến trường. Hồi Thiên Đạo Viện, Vương Trường Sinh chết rồi, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận sự thật. Chẳng lẽ Thủy Vân Khe một trận chiến bọn hắn thua sao? Nếu không phải như thế, trưởng môn làm sao lại chết? Nhìn xem bốn người vội vàng rời đi, nam tộc lao hai mặt tướng thú. Bọn hắn đây là thế nào, như vậy vội vàng hấp tấp? Đại tộc lao chìm lông mày, mặc dù lòng có hoang mang, lại là cũng không đoán ra được. Hắn mở miệng nói ra, trước mặt kể nó, tốc độ cao nhất tiến về Thủy Vân Khe. Ở xa Bắc Minh, Bán Nguyệt Cư, Đông Phương Khánh Trúc vẫn như cũ ngồi ở trước sân môn, nhìn qua kia Bắc Minh trời. Cái hướng kia là Diệp Đình Mộ rời đi phương hướng, cũng là lao tổ rời đi phương hướng. Nàng lúc này khuôn mặt có chút tiểu tụy, càng là mang theo vài phần trầm thấp. Nếu là Diệp Đình Mộ nhìn thấy, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Nay chỗ nào vẫn là cái kia hoạt bát đáng yêu Đông Phương Khánh Trúc, gã kia nguyên bản điểm tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, càng nhiều hơn chính là một tia lạnh lùng. Hốc mắt của nàng rất đỏ, lại là không có rơi lệ, có lẽ là nước mắt đã chảy khô. Phía sau của nàng đứng đấy ba bóng người, Đông Phương Viễn, Đông Phương Thanh Hổ, còn có một cái Phong Vận vẫn còn thiếu phụ. Ba người khuôn mặt bên trên treo cùng khoản lo âu và vẻ u sầu, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy đau lòng. Ba ngày, Trúc Nhi không thể tại như vậy vì đi xuống, sẽ xảy ra chuyện. Cô, ta lại há có thể không biết, thế nhưng là không khuyên nổi a. Đông Phương Thanh Hổ đồng dạng nhíu lại lông mày. Ba ngày cũng chưa ăn đồ vật, sợ là nếu không gánh được. Đông Phương sóc đi ba ngày, Đông Phương Khánh Trúc liền ở chỗ này ngồi ba ngày. Từ đầu đến cuối, chưa từng động tới một chút. Nàng giọt nước không vào, cũng chưa từng nói một câu. Thoạt đầu nàng còn tại thút thít, về sau dứt khoát cũng không khóc, liền như vậy ngu ngơ nhìn xem phương xa trời. Ngay tại ba người than thở, đối với chuyện này không có biện pháp thời điểm. Một vệt kim quang đột ngột từ Đông Phương Khánh Trúc mi tâm chỗ tuôn ra. Sau đó đem hắn bọc lại ở ba người thần sắc siết chặt, khuôn mặt biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp tại ba người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đông Phương Khánh Trúc bị đạo ánh sáng này triệt để bao khỏa, chậm rãi trôi nổi đến giữa không trung, sau đó từng vòng gợn sóng đẩy ra. Lại sau đó, Đông Phương Khánh Trúc nguyên thân, vậy mà liền như vậy đột nhiên hiện ra ra từng đạo tử điện. Mặc dù là điện, lại là dị thường ôn hòa. Nhấp nô sợi tóc của nàng, vẫy, nhanh nhẹn múa không. Trên người nàng khí thế cũng đang nhanh chóng biến hóa. Hùng hậu sóng năng lượng tại kia gầy yếu thân thể mềm mại điên cuồng phun trào. Thối thể khai nguyên khí động ly hợp chân nguyên, cho đến dừng lại tại thần du. Đông Phương Viễn ba người giờ phút này giống như bị sét đánh trúng, ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trên khuôn mặt vẻ kinh ngạc, như là ngốc như gà gỗ. Ánh mắt bên trong lại là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Đông Phương Thanh Hổ hầu kết núp đích. Thần du cảnh. Đông Phương Viễn hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Không sai, nữ nhi của hắn, cái kia bị thế nhân gọi phế vật nữ nhi, hiện tại rõ ràng là thần du. Kết quả như vậy, để hắn chấn kinh, đồng dạng cũng là mừng rỡ. Nàng từ hôm nay có thể tu luyện. Hắn tử ngây người bên trong lấy lại tinh thần. Trong mắt kinh ngạc chậm rãi bị hưng phấn cùng cuồng nhiệt thôn phệ. Thay vào đó là một mặt vui mừng cùng kích động. Quá tốt rồi, ta Trúc Nhi cũng không tiếp tục là phế vật. Thiếu phụ bên cạnh càng là che mặt lau sạch lấy khỏe mắt nước mắt. Cũng liền vào lúc này, Đông Phương Khánh Trúc rơi xuống đất. Nàng kia trên người màn ánh sáng màu vàng chậm rãi tiêu tán. Du đãng như là sóng nước dòng điện cũng đình chỉ du động. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, tựa như trống rỗng lên một trận gió. Nàng trên trán phát bị thổi tan, thình lình có thể thấy được một đạo tử sắc ấn ký hiện lên ở nàng mi tâm phía trên. Ấn ký này như là hoa chi lộc, nhưng lại không giống, hoa chi lộc chính là hoa đạo, mà nàng là tử sắc tiềm điện. Nhưng mà, chỗ nào vốn là không có cái gì. Giờ phút này trong con ngươi của nàng, từng đạo tử sắc điện mang hiện lên, nhìn xem phá lệ thâm thúy, cho người cảm giác cũng phá lệ lạnh. Nàng chậm rãi hướng ba người đi tới. Kia trên khuôn mặt, không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì ba động. Đông Phương Viễn nhìn xem mình nữ nhi, như vậy quen thuộc, nhưng lại là như vậy lạ lẫm. Hắn mở miệng hỏi, "Trúc Nhi, ngươi không sao chứ?" Đông Phương Khánh Trúc vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng, kia sáng chói trong mắt bình tĩnh lại không có chút nào gợn sóng. "Phụ thân, Tam gia gia, nhỏ nãi nãi, lão tổ." "Chết rồi." Ngữ khí của nàng rất bình thản, cũng rất lạnh, không có bất kỳ cái gì ba động. Ba người không nói một lời. Đông Phương sóc rời đi nơi này lúc, bọn hắn liền đã biết đáp án. Cho nên giờ phút này ba người ngoại trừ khuôn mặt có chút bặm mẹo, cũng chưa từng có kích thích phản ứng. "Phụ thân biết." Đông Phương Khánh Trúc tại nói, ngày mai bắt đầu, dạy ta tu luyện đi.
Được.
Nói xong, Đông Phương Khánh Trúc dẫn đầu đi xuống núi, từ đầu đến cuối, nàng không khóc, cũng không có náo. Phản phất hoàn toàn đổi thành một người khác. Là như vậy lạ lắm. Một ngày này, Bác Minh thành người biết hai chuyện. Đông Phương lão tổ vẫn. Đông Phương Khánh Trúc một ngày nhập thần du. Chương 235. Thiên Hải đợi biển cả cười chương 235, Thiên Hải đợi biển cả cười. Thủy Vân khe lối vào trước, vốn là sông núi tung hành, bây giờ lại là vùng đất bằng phẳng. Phong hỏa trên bay, khiêng một khối to lớn bia đá. Bia đá cao 10 mét, rộng 3 mét, chừng mấy tấn chi trọng. Bất quá phong hỏa trên khuôn mặt, nhưng như cũ hài lòng nhẹ nhõm, chỉ là treo một vòng nặng nề. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân đại địa liền sẽ xuất hiện một cái bể sâu chừng hơn 10 cm dấu chân. Hắn đến Diệp Đình mộ bên cạnh thân, đột nhiên dùng sức, bia đá rơi xuống, cắm vào mặt đất, phát ra bịch một tiếng. Trên mặt đất hòn đá cũng đi theo run rẩy một chút. "Ca, có thể chứ?" Diệp Đình Mộ gật đầu. Đối bên cạnh thân mấy người nói ra, đều lui ra phía sau. Hắn rút ra bên hông hóa lôi, kiếm thế như bút, cùng bia đá va nhau, phát ra đinh đinh đường đường tiếng vang. Chói mắt tinh hỏa dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng tại mũi kiếm chi nhọn hiện hiện, sau đó tiêu tán. Sau một lát, trên tấm bia đá dựng thẳng hàng chữ lớn sôi nổi trước mắt. "Kỳ thế bút tẩu long xà." Càng là ẩn chứa kiếm đạo chi ý bên trái, lôi đỉnh kiếm tiên Đông Phương Sóc chi mộ. Phía bên phải, núi xanh chôn trung sương, máu đảo nhiễm trời cao. Hạ, Cửu Châu 30 lục thánh, thuận bị thứ hai. Lấy kiếm nhập thánh, vô địch thiên hạ, thưởng thọ 1321 trở. Hắn đem hóa lôi quy thiếu, gọi tới Diệp gia đám người. Đối trước mắt bia đá thật sâu bái. Trong mộ táng không phải người, là một thanh kiếm gãy. Diệp Đình Mộ nhỏ giọng nói, "Tiền bối, ngươi lại tại cái này nghỉ ngơi thật tốt, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đến đây, ở ngay trước mặt ngươi, lấy hóa lôi chạm cái này thương thiên." Mấy tiểu tử kia không nói một lời, liền như vậy nhìn trước mắt ngôi mộ mới. Quan Kỳ chẳng biết lúc nào hái một đóa hoa, cắm vào bia đá kia trước trên mặt đất. Trong đôi mắt tí hí, tràn đầy vẻ phức tạp. Bầu không khí có chút kiềm chế. Dù là giữa hè gió, tại hô hô thổi, vẫn như cũ thổi không tan đám người sầu cùng lo. Hứa Bình An thấy mọi người hồi lâu không nói một lời, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. "Diệp tiên sinh, trên lệch thời gian không nhiều lắm, cần phải đi." Diệp Đình Mộ gật đầu, dắt Quan Kỳ cùng Kinh Hồng tay. "Ừm ân, đi thôi." Đám người một lần nữa cả đội, hướng phía thủy vân khe phế tích mà đi. Hết thảy tựa như kết thúc, lại chưa kết thúc. Đại Hắc đi, chẳng biết lúc nào trở về. Đông Phương Sóc đi, lại vĩnh viễn sẽ không tại trở về. Trận chiến này, đối phương vẫn lạc vũ thánh, phế bỏ hai thánh. Nhưng như cũng có còn có thánh nhân sáu tôn. Nếu là nói thắng nhưng như cũng chưa thắng. Chỉ có thể nói chiếm lúc sẽ không còn có nguy hiểm. Bây giờ mình có thể tin được cũng liền chỉ còn Hứa Bình An cùng Sở Ca. Thế nhưng là hai người này dù sao quá trẻ tuổi chút, so với uy tín lâu năm thánh nhân, vẫn còn có chút chênh lệch. Bất quá, mất đi Tề Thiên Thu cùng Vương Trường Sinh, chắc hẳn đại hoàng tử phe phái, trong thời gian ngắn sẽ không ở có động tác đi. Trải qua trận này, cùng Thính Triều Các, cùng Thiên Đạo Viện tự oán, xem như triệt để kết, chỉ có thể sinh tử tương đối, tuyệt không hòa giải khả năng. Hắn nhìn xem đại hắc rời đi phương hướng, âm thầm thần thương, hy vọng cái này yên tĩnh có thể tiếp tục một đoạn thời gian đi, để cho mình có thời gian đi tăng thực lực lên. Lần sau nếu là tại chiến, hắn cũng có thể ngăn trở người khác trước người, ngoại trừ bày mưu nghĩ kế, cũng có thể một kiếm phá chi. Liên như vậy đi về phía trước mấy phút, Hứa Bình An ngừng lại đội xe. Diệp Đình Mộ lông mi nhíu một cái, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp kia phế tích phía trên một cái trên đá lớn, đứng đấy một bóng người. Nam tử lấy một thân màu xanh sẫm áo bào, tóc rất dài kéo tại sau lưng, khuôn mặt nhu hòa, càng có mấy phần giống nữ tử, dáng dấp phong thần bật đẹp, hướng chỗ nào vừa đứng, một cỗ cao quý khí tức đập vào mặt, để cho người ta xem xét liền biết thân phận không đơn giản. Mà làm người khác chú ý nhất là, người này có một đôi màu xanh biết đôi mắt, từ xa nhìn lại, tựa như kia sáng chói phỉ thúy, phá lệ làm người khác chú ý. Diệp Đình Mộ xem kỹ lấy nam tử trước mắt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ cảnh giác, trong lòng càng là kinh hô, sẽ không lại đến đây đi. Nam tử trước mắt không chỉ có nhìn xem bất phàm, hắn thực lực cũng đồng dạng bất phàm, chính là thánh nhân cửu trọng tu vi, cảnh giới của hắn cùng Vẫn Lạc Vương Trường Sinh, Đông Phương Sóc không khác nhau chút nào. Hơn nữa nhìn được đi ra người này tới bất điện, Sở Ca trường thương giữ trong tay, nhìn trước mắt nam tử, lạnh lùng hỏi, các hạ biển cả nhất tộc người nào, vì sao ở đây cản đường? Đối mặt Sở Ca chất vấn, nam tử không thất lễ mạo cười cười, biển cả đế quốc, biển cả cười, gặp qua chư vị. Lời vừa nói ra, đám người hai mặt tương thú, dù là Diệp Đình Mộ cũng rơi vào trầm tư, bất quá ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ từ trên người người nọ dịch chuyển khỏi. Trước đó nghe Hứa Bình An nói qua, bát đại trong thần tộc biển cả thị có được màu xanh biết con mắt, đặc biệt đừng tốt nhận ra. Rất hiển nhiên, người trước mắt không có nói láo, hắn đúng là biển cả nhất tộc huyết mạch không thể nghi ngờ. Cùng Diệp Đình Mộ mê hoặc khác biệt, Sở Ca cùng Hứa Bình An lại là thần sắc siết chặt, chúng giáp sĩ nhóm cũng lạ thường khẩn trương lên. Như thế không khỏi để Diệp Đình Mộ có chút phát thần. Sở Ca càng là nắm chặt trường thương trong tay. Biển cả cười, biển cả đế quốc hoàng thất, đương kim thương hải hoàng đế chi tử, càng là biển cả đế quốc đệ tam cường giả. Hắn thực lực thánh giả đỉnh phong, người xưng trời hải hầu. Dạng này người xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là tới bất thiện. Hứa Bình An trầm thấp lông mày, đường đường biển cả đế quốc trời hải hầu, làm sao có rảnh tìm ta Cựu Châu đế quốc tới? Biển cả cười, cười cười, xanh biết trong mắt lại tràn đầy sát khí. Chạy xa như vậy, tự nhiên là muốn tới giết chư vị. Sở Ca trường thương trước chỉ. Chơi hải hầu, khẩu khí thật lớn, chặn giết ta Cửu Châu hoàng thất, chẳng lẽ muốn ta Cửu Châu thiết để san bằng ngươi biển cả thành? Ha ha. Biển cả cười vẫn như cũ cười khẽ. San bằng biển cả? Hiện tại Cửu Châu có thực lực kia sao? Hứa Bình An âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi chớ có làm loạn, nếu không hai nước sẽ bởi vì ngươi nhắc lên chiến sự, ngươi biển cả dân cũng đem bởi vì ngươi mà đổ thán. Hắn là đang cảnh cáo đối phương, cũng là đang uy hiếp. Bất quá biển cả cười hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn đã tới, há có thể sẽ quan tâm cái này? Tại giả thuyết chỉ cần phong hòa vừa chết, trao tiêu kế vị, đến lúc đó đừng nói đánh biển cả, Cửu Châu cũng muốn rơi xuống bọn hắn biển cả chi thủ. Diệp Đình Mộ bàn tay đã cầm bên hông hóa lôi, một ngụm răng chăm chú cắn lấy cùng một chỗ. Hắn rất im lặng, cũng rất bất đắc dĩ, ở trong lòng thầm mắng, đáng chết, cái này đại hoàng tử sau lưng đến cùng có bao nhiêu người? Vì sao ngay cả đế quốc khác thánh nhân cũng quấn vào trong đó? Trước có ly rồng hiển hóa, bây giờ lại tới một cái, mà mình lại hoàn toàn không biết, các loại tình báo cũng chưa từng có biểu hiện. Cái này đại hoàng tử đến cùng biển cả thần tộc có dạng gì quan hệ? Thế mà xuất động thánh nhân, xuyên quốc gia cảnh tập sát. Biển cả cười tay áo vung lên, đã bản hầu tới, há lại sẽ bị ngươi dăm ba câu quát lui? Hôm nay các ngươi liền đều chết ở chỗ này đi. Nói hắn sau lưng xuất hiện mấy chục cái vòng xoáy màu đen, kia vòng xoáy bên trong chống rông toát ra vô số của nước. Biển cả cười một tiếng, sóng lớn đai cát, nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện sóng biển khuynh thiên mà lên, đám người thần sắc siết chặt. Diệp Đình Mộ càng là ám đạo không tốt, vừa ra tay chính là đại chiêu, người này so với Vương Trường Sinh không hề yếu. Sở Ca cùng Hứa Bình An cũng xuất hiện ở phong hòa trước người, bảo hộ điện hạ. Chương 236 mời sen lão tổ hoa sen bốn ngược. Chương 236 mời sen lão tổ hoa sen bốn ngược. Biển cả cười khỏe miệng khẽ nhếch, cười đến sán lạ, đắc ý, lại dương dương tự đắc. Châu chấu đá xe, phí công không có kết quả, lại tiếp lấy. Dứt lời, sóng quần quần mà tới, như kia lao nhanh thú triều, cuồng phong phẫn nộ gào thét, kiếm pháp một sen khô độ, phá. Không biết ra sao chỗ chuyển đến thanh âm, liền như vậy trống rông vang lên. Sau đó một đạo kiếm khí từ cựu thiên chém xuống, kiếm ra hóa thành một đóa sen, sen nở trăm trượng, sát na kích xạ, khuynh thiên chi sóng, vậy mà liền bị kia hoa sen chẳng tán. Đám người sững sờ, dù là Diệp Đình Mộ cũng không khỏi nhìn bốn phía, tìm lấy xuất kiếm người. Sóng tận sen rơi, biển cả cười không còn cười, mặt mũi của hắn phía trên treo một vòng ngưng trọng. Mà lúc này kia mới thanh âm vang lên lần nữa, kiếm pháp vạn liên tịch đế, một sen nở vạn liên mở. Kiếm này vừa ra, chống rông hiển hóa mấy vạn thanh liên, hoa sen nở rộ, từng mảnh cánh hoa hóa thành kiếm, kiếm khí phá không nổ bắn. 10 vạn cánh sen liên chính là 10 vạn đạo kiếm khí. Đi. Biển cả cười lông mi trầm xuống, đối mặt phô thiên cái địa, giờ phút này chính hướng mình tập sát mà đến 10 vạn trường kiếm, hắn không dám chút nào chủ quan. Lúc này cắn nát ngón giữa, bí pháp thương hải hoàn lưu, vẹn vẹn một hơi ở giữa, cột nước nổ bắn phóng lên tận trời, hóa thành một đạo tường nước ngăn tại biển cả cười trước người. Kiếm đúng hẹn mà tới, tiếng oanh minh liên tiếp, mặt đất bắt đầu kịch liệt lay động. Hứa Bình An trong tay thủy tinh cầu phát ra quang mang, trong nháy mắt bao phủ đám người, chống cự lấy kia sóng xung kích quét sạch ra khí lưu. Diệp Đình Mộ chặt lưỡi, hắn dám khẳng định cái này chỗ tối còn cất giấu một tôn thánh, này thánh thực lực cũng là đỉnh phong, nếu không có khả năng đương bằng hai chiêu liền chế trụ biển cả cười. Mà lại kiếm này chiêu kỳ lạ, cùng mình một kiếm khai thiên, chưa từng gặp kiếm, mà là lấy khí hóa hoa sen, hoa sen hóa trường kiếm, đương 10 vạn hoa sen tan hết lúc, biển cả cười trước người cột nước cũng đồng dạng tiêu tán. Thân hình của hắn so với vừa rồi vị trí trọn vẹn lui về phía sau mấy mét, có thể thấy được một kiếm này chi uy sao mà mạnh. Diệp Đình Mộ không khỏi hỏi, ai ra tay mạnh như vậy? Hứa Bình An trịnh trọng nói ra, một sen cô tọa vạn liên tịch đế, thanh liên kiếm pháp 13 thức, đây là thanh sơn kiếm tông kiếm quyết. Hắn ở đây, tiếng nói của hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà có thể thi triển ra uy lực như thế, hóa sen 10 vạn người, đương kim trên đời chỉ có một người, thanh sơn kiếm tông thanh liên lão tổ Lý Thái Bạch. Thanh liên lão tổ Lý Thái Bạch. T. Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí, danh tự này, kiếm này chiêu khá lắm, con hàng này sẽ không cũng là người xuyên biệt đi lên cái tên như vậy. Mà lại hắn từng nghe thập giới đề cập qua, kia Liễu Thụ Yêu chính là thợ thiếu thời thanh liên lão tổ chỗ chạm, kia nhất kiếm hạp chính là tác phẩm của người nọ. Chẳng qua hiện nay hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, còn ra tay tương trợ đâu? Như thế không khỏi khiến hắn rất ngạc nhiên phi phạm. Lại nói, danh tự này, Lý Thái Bạch, phục. Không biết Lý Bạch lão nhân gia ông ta có biết hay không a, bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt lúc này. Liên tiếp thánh nhân xuất hiện tại nước này mây khe bên trong, phảng phất như là không cần tiền, đã sớm để đầu hắn ra tóc tê. Hắn nhìn về phía Hứa Bình An, cái này thanh liên lão tổ cùng chúng ta là cùng một bọn. Còn không chờ Hứa Bình An đáp lại, Sở Ca lại vượt lên trước một bước. Hẳn không phải là Thanh Sơn Kiếm Tông không hỏi thế sự, tông môn tôn chỉ chính là vì thiên hạ thương sinh cầm kiếm, chưa từng hỏi đến hoàng gia sự tình, mà cái này thanh liên lão tổ càng sâu, một lòng tu kiếm, không hỏi phàm trần, bây giờ xuất thủ, sợ chỉ là trùng hợp, hoặc là không quen nhìn đối phương. Diệp Đình Mộ nghe vậy, nhướng mắt bạch, im lặng, trùng hợp, đánh chết hắn đều không tin. Dưới trời đất nào có chuyện trùng hợp như vậy? Biển cả cười tới, biển cả cười xuất thủ, hắn cũng xuất thủ. Hai người thậm chí cũng không từng đối mặt. Cái này thanh liên lão tổ giờ khắc này ở chỗ nào, cũng còn không biết đâu, có thể là trùng hợp. Tại người trước mắt cái này biển cả cười đối với cái này, giống như cũng là hoàn toàn không biết, mới ứng đối mới như vậy hốt hoảng. Lúc này biển cả cười ngửa đầu nhìn lên trời màn. Đã tới, vì sao lại không hiện thân đâu? Ta cùng ngươi không cần gặp nhau, biển cả thánh, nhanh chóng rút đi, nếu không ta cũng không lại lưu thủ. Biển cả mặt cười cho phía trên treo vẻ tức giận. Thế nhân nói, Thanh Liên lão tổ, làm người cuồng ngạo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh phủ kỳ thực. Cùng. Tự nhiên có cùng một liếng, ta kiếm trong tay chính là vô liếng. Biển cả cười cắn răng. Không nghĩ tới, đối phương thế mà xuất động Thanh Liên lão tổ, đối với cái này, hắn là vừa tức vừa kinh ngạc. Mặc dù hắn không phải Cựu Châu thánh nhân, nhưng là hắn cũng biết, có thể mời được tôn thần này người, sợ là không có mấy cái. Hắn không cam lòng nhìn Phong Hòa một chút. Đã Thanh Liên lão tổ tại cái này, hắn liền không có khả năng giết được Phong Hòa. Hắn nắm chặt quyền. Bản hầu cả gan, hỏi một chút, vì sao bảo đảm hắn? Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt chính là nhìn về phía Phong Hòa. Ngươi nói có chút nhiều, biển cả thánh, ba hơi bên trong, nếu là không lùi, trưởng kiếm sẽ đến. Ba khí. Diệp Đinh Mộ giờ phút này chỉ muốn nói, cái này chỗ tối Thanh Liên lão tổ không chỉ có bức cách cao, cái này nói chuyện cũng là tương đương ba khí. Cảm giác hắn so đại hắc còn muốn cuồng. Biển cả cười lúc này khuôn mặt tràn đầy âm trầm. Hắn không có ở ngôn ngữ, cũng không muốn đang trêu chọc lưu. Nếu là thật sự động thủ, đối phương tam thánh, hắn tự nhiên không chiếm được tốt. Thà rằng như vậy, làm gì uổng phí sức lực. Về phần Phong Hòa mệnh, chỉ có thể ở vân vân. Đổi chủ Cửu Châu sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn hung tợn nhìn Diệp Đình Mộ bọn người một chút. Hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, đầu của các ngươi liền trước gửi ở đầu của các ngươi bên trên, chờ bản hầu ngày sau tại lấy. Nói đầy đủ người nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, trốn vào hư không mà đi. Diệp Đình Mộ tức giận ở trong lòng mắng, giả cái dám giả chờ lão tử thành thánh, chuyện thứ nhất chính là bình các ngươi biển cả một mạch, mộ tổ đều cho ngươi nào, ta để ngươi giả. Bất quá nhìn thấy biển cả cười rút đi, đám người cũng thở dài một hơi, như chút được gánh nặng. Còn tốt, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Hứa Bình An đối trời cao cúi đầu làm tập. Hôm nay đa tạ Thanh Liên lão tổ xuất thủ tương trợ, như thế đại ân, ngày sau tự nhiên báo đáp. Hắn không biết Thanh Liên lão tổ cụ thể ở đâu, nhưng là hắn biết đối phương nhất định còn tại, mà lại cũng có thể nghe được hắn nói tới. Sau một lúc lâu, âm thanh kia cũng chuyển tới đáp lại. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ là thực hiện lời hứa, thay người khác xuất thủ thôi. Ngươi nếu là muốn tạ, cũng làm tạ biệt người. Hứa Bình An không hiểu, người khác, cái này hắn đến cùng là ai? Ai còn sẽ giúp ta chờ đâu? Không phải là thánh thượng? Có khả năng. Trở về hỏi một chút liền biết. Diệp Đình Mộ lúc này cũng đi lên phía trước, đối trời cao xá một cái. Vô luận tiền bối ra ngoài loại lý do nào, xuất thủ tương trợ, vạn bối lần nữa cảm ơn, ngày nào đó ổn thỏa báo đáp, nhân tình này, ta Diệp Đình Mộ nhận hạ. Tiếng nói của hắn quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa, lại chậm chạp chưa từng khi lấy được đáp lại. Diệp Đình Mộ kinh ngạc, chẳng lẽ đi rồi? Đột nhiên lúc này, lại có một đóa hoa sen tại trước người hắn nở rộ ra. Trên đó còn có một khối bằng sắt bảng hiệu, điều khắc rất là tinh xảo. Ngươi như muốn học kiếm, nhưng bằng này lệnh, đến Thanh Sơn kiếm tông tìm ta. Nói xong thân âm rơi xuống, hoa sen kia cũng theo đó tiêu tán. Diệp Đình Mộ tay mắt lênh lẹ, một thanh tiếp được này lệnh bài để vào ở trong tay. Cảm nhận được khí tức đối phương biến mất, Hứa Bình An nhàn nhạt nói ra, người đi. Bất quá Diệp Đình Mộ cũng không có nghe được, mà là tại cẩn thận chu đáo trong tay lệnh bài. Kia Thanh Liên lão tổ lời nói cũng ở trong lòng quanh quẩn. Lao tiểu tử này, không phải là nghĩ thu ta làm đồ đệ. Nếu là như vậy, giống như cũng không phải không được. Thật sự là vừa rồi kiếm chiêu, quá mẹ nó đẹp trai. Nếu là mình học được, xì xì. Lập tức cảm giác thiên địa thập tam kiếm công thơm. Chương 237. Đại hát sự tình chương 237, đại hát sự tình. Nơi xa, thủy vân khe hẻm núi lối ra chỗ. Mấy bạn thiết kỵ chính mai phục tại gia miệng địa phương. Một cái tiểu tướng đội vàng chạy tới. Vương, nhận được tin tức, lão thiên sư vẫn lạc, chúng ta còn muốn theo kế hoạch chấp hành sao? Nam tử kia siết quả đấm, ngữ khí mang theo vài phần không cam tâm. Rút lui, về Thanh Châu. Nặng. Nho nhỏ nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đám người đi đường quyết tâm. Qua chiến dịch này, Sở Thiên Ca xuất lĩnh bọn kỵ binh, hao tổn 1/4. Chiến tổn cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Vốn cho là liên tục diệt đối phương ngũ thánh, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù là không có đại hắc cùng Đông Phương Sóc, đối phương tạm thời cũng không dám có động tác. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà liên lụy đến biển cả thần tộc. Như thế không khỏi để Diệp Đình Mộ có chút phiền muộn, càng nhiều là lo lắng, bởi vì ở trong đó ngọn nguồn hắn không biết. Không biết sự vật, thường thường là đáng sợ. Biển cả thần tộc gia nhập, mang ý nghĩa trường tranh đấu này cũng không tiếp tục là hoàng thất đoạt quyền đơn giản như vậy. Ở trong đó tất nhiên còn liên lụy một ít âm mưu. Cái này gợn sóng sóng cả, cũng không phải là như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Đối phó nhiều như vậy thánh nhân vẫn lạc. Đối Diệp Đình Mộ tới nói, tự nhiên là tốt, nhưng là đối Cửu Châu tới nói, lại không phải chuyện tốt. Thánh nhân số lượng là phân tích một quốc gia cường thịnh chính yếu nhất nhân tố. Dù sao một thánh có thể ngăn cản vũ khí trăm vạn, tuyệt không phải nói ngoa. Đặc biệt như là Vương Trường Sinh, Đông Phương Sóc, Thanh Liên lão tổ, Trời Hải Hầu dạng này đỉnh cấp thánh nhân, có thể nói đương thời vô địch cũng không đủ. Cửu Châu tuần tự vẫn lạc 7 tôn thánh, đối quốc lực tất nhiên có ảnh hưởng. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ. Lúc này Trục Lộc Thành lòng người bàng hoàng, đặc biệt là đại hoàng tử phe phái người, càng là từng cái đứng ngồi không yên, sứt đầu mẹ chán. Đối với tứ hoàng tử hồi kinh, bọn hắn đem bất lực tại đi ngăn cản. Bọn hắn hiện tại mặc dù không có triệt để thua, nhưng là nghị thắng cũng không có trước đó đơn giản như vậy. Đối với cái này tứ hoàng tử, kinh đô dân là mong đợi, cũng là hiếu kỳ. Xuất hiện bất quá mấy tháng, lại tuần tự đem tam hoàng tử, đại hoàng tử trọng thương. Loại tồn tại này, tự nhiên là để cho người ta hiếu kỳ vô cùng. Hoàng tộc Vũ lão, tại thu được Thiên Đạo Viện lão thiên sư vẫn lạc tin tức, sớm cũng trở về đến trong thần miếu. Lúc này đại tộc lão sở lấy sợi râu, một mặt ý cười. Còn lại bốn người, tâm tình cũng là thượng giai. Khởi bẩm năm vị lão tổ, tứ hoàng tử đội ngũ, dự tính ngày mai buổi trưa liền đến Trục Lộc thành. Hai tộc lão đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười dài. Tốt, ta đều có chút chờ không nổi nhìn xem cái này triều ta thị hậu sinh. Đại tộc lão khẽ miệng mang theo một vòng ý cười nhợt nhạt. Hắn đối người đến kia khoát tay áo. Ta đã biết, ngươi lại đi xuống đi. Nặng. Đại ca, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nên đón? Đại tộc lão ngồi ngay ngắn, thanh âm ung dung vang lên. Tự nhiên là muốn, lão nhị, ngươi ngày mai đại biểu thần miếu đi đón một chút cái này tứ điện hạ đi. Không có vấn đề, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Thiên Đạo Viện, cùng tính chiêu cát, nọ mạnh hết đà, còn dám nhấc lên sóng gió. Ai, cát không thể chủ quan. Liên tiếp mấy ngày, dứt khoát tại cũng không có đang phát sinh qua chuyện gì. Gia thủy bất khe, liền chính là tranh giành châu địa giới. Tranh giành tuy là núi này xuyên dòng sông tung hành, địa hình phức tạp, thế nhưng là dù sao cũng là Cửu Châu châu phủ chỗ, cũng coi là chính trị kinh tế trung tâm văn hóa. Kia đại đạo tu chính là vừa rộng lại thẳng tắp. Ngay cả đi mấy ngày, tới gần Trục Lộc thành, bốn chu hành người, thương nhân càng phát nhiều. Liền ngay cả trên quan đạo đều thỉnh thoảng có thể thấy được bên đường phiên chợ nhỏ, từng cái phi thường náo nhiệt. Mà lại từ thủy vân khe một trận chiến sau, bọn hắn cũng lựa chọn ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi. Đến không phải cái này tranh giành đường ban đêm không dễ đi, mà là không cần thiết. Trải qua mấy người phân tích, cùng Trục Lộc thành bên trong chuyển đến tình báo, đối phương thời gian ngắn không có sẽ không ở đối với mình phát động tập kích, cho nên lần này đi một đường đều là bình an. Như thế cũng làm cho Diệp Đình Mộ triệt để thở dài một hơi. Lại là hoàng hôn thời gian, đám người tại dịch quan bên trong nghỉ ngơi. Diệp Đình Mộ đưa tới Chu Hát Tam. Tiểu tử này gần nhất tâm tình có chút trầm thấp, càng là tùy thời tăng lấy khuôn mặt. Nhìn ra được, Đại Hắc đi đối với hắn đả kích rất lớn. Mặc dù mình tại Tam Cương Điều, Đại Hắc sẽ còn trở lại, nhưng là hắn giống như cũng không có vui vẻ bao nhiêu. Chu Hát Tam đi vào Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Lúc này Diệp Đình Mộ đang xem lấy trời chiều nơi xa lặn về tây. Mây trôi kim quang, một vòng hà cũng đồng dạng chiếu ở mặt mũi của hắn phía trên, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tới. Chu Hát Tam gật đầu, nói, lão đại, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Đình Mộ trở lại, đối đầu hắn liền đến một chút. Làm sao nói chuyện, đại ca không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Chu Hát Tam nghe vậy, gãi đầu. Dĩ nhiên không phải, nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, Diệp Đình Mộ có chút im lặng. Hắn lướt qua Chu Hát Tam, ngồi xuống bàn dài phía trên. Sau đó gõ bàn một cái nói. Nói, ngươi ngồi lại đây. Nha. Chu Hát Tam ồ một tiếng, liền quy quy củ củ ngồi xuống. Tại đại ca của mình trước mặt, hắn luôn luôn như vậy khiêm tốn, đối Diệp Đình Mộ cũng nói gì nghe nấy. Có lẽ là Diệp Đình Mộ cấp cho hắn chưa bao giờ có tôn trọng, cho nên Diệp Đình Mộ với hắn mà nói cũng tương tự không giống. Tiểu Hắc ca, ta nhìn ngươi gần nhất cái này trạng thái thật không tốt ta. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra a? Chu Hắc Tam nhếch miệng, không có giấu giếm, mà là thẳng thắn nói ra. Đại ca, trong lòng ta khổ à? Đại Hắc còn không thu ta làm đồ đệ đâu, liền đi. Ô ô ô. Diệp Đình Mộ gặp hắn như vậy, mày kiếm vẩy một cái, liếc mắt nhìn hắn, mắng, không có tiền đồ, ta không phải nói Đại Hắc vẫn là sẽ trở lại sao? Ta biết, thế nhưng là. Chu Hát Tam xẹp nửa ngày, sửng sốt không có biệt xuất một cái dám tới. Có chỉ là cái kia màu đen khuôn mặt bên trên chua xót cùng thất lạc. Đối với cái này Diệp Đình Mộ vẫn có thể lý giải. Tiểu Hắc từ khi tại Thượng Vân Thành biết được Đại Hắc là cao thủ sau, liên liên tận tâm tận lực chiếu cố lên Đại Hắc. Tên kia, có thể nói là năm đó làm ngựa cũng không đủ. Vì chính là bái sư, học cái một chiêu hai thức. Việc này hắn một đám, chỉ làm không sai biệt lắm 3 tháng. Bây giờ Đại Hắc đi, hắn cái gì cũng không rơi xuống. Chủ yếu hơn chính là, hắn trong khoảng thời gian này, ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết mình có thể làm gì, còn có thể làm gì. Cũng không thể chính mình cũng muốn giống bạn Kim ăn ngủ, ngủ rồi ăn đi. Hắn muốn làm một người hữu dụng, hoặc là nói, hắn muốn làm một cái tại Diệp Đình Mộ có thể có trợ giúp người. Nhưng là hắn hiện tại còn có thể làm gì đâu? Không có linh căn, tu luyện sao? Làm sao tu? Trí tuệ cũng không được, làm nhu sĩ cũng không được. Nói lấy hắn hiện tại ngoại trừ đối với Đại Hắc rời đi, có chút thất lạc cùng khổ sở. Càng nhiều còn có mê mang, đối với tương lai mê mang. Tương lai của hắn đến cùng nên như thế nào? Diệp Đình Mộ biết, cũng là thời điểm hoàn thành Đại Hắc dặn dò. Chương 238. Cuồng Báng Lưu Ma Quyền chương 238, Cuồng Báng Lưu Ma Quyền. Hắn vỗ túi trữ vật, một quyển sách hiện trong tay. Đừng thế nhưng là, nặc, nhìn xem đây là cái gì? Nói còn ở giữa, hắn đã đem cuốn sách này ném tới Chu Hát Tam trước mặt. Chu Hát Tam trên mặt vẻ ngờ vực, lấy ra thư tịch, kinh ngạc hỏi, "Đại ca, đây là cái gì?" Diệp Đình Mộ khẽ đảo tròng trắng mắt, tức giận, "Ngươi sẽ không mình nhìn." Chu Hát Tam sững sờ, ngẩng đầu, ánh mắt đối mặt. Đương nhiên trả lời, "Ta không biết chữ." Diệp Đình Mộ một cái lảo đảo kém chút từ trên ghế té xuống. Trong lòng thầm mắng, ta tạo, lại một cái, bên cạnh mình, làm sao đặt vào hai cái mụ chữ. Mãi mãi. Nói muốn đọc sách, ngươi nói đọc sách vô dụng. Lần này tốt, tâm tâm niệm niệm đồ vật liền đặt ở trước mặt ngươi. Kết quả đây. Nó nhận biết ngươi, ngươi không biết hắn, trợn tròn mắt đi. Bất quá nghĩ lại, hắn nhưng lại lắc đầu. Hắn nghe Tiểu Hắc nói qua, hắn khi còn bé, người trong nhà không cho nó đi học, cho nên không biết chữ, cũng hợp tình hợp lý. người ta cùng mập mạp khác biệt, mập mạp kia là không nguyện ý học, tiểu hắc đây là không có điều kiện. Hắn lấy ra sách vở, sau đó đặt ở trước người, chỉ vào văn bản bên trên vài cái chữ to nói, đến, hãy đọc theo ta. Cùng. Chu Hắc Tam vẹn ngờ vực càng sâu. Đại ca hảo hảo, cho ta quyển sách làm gì, không phải là muốn ta biết chữ. Gia hỏa này, không phải muốn mình mạng già đó sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn trở nên càng đen hơn mấy phần. Theo bản năng ngọ ngậy hầu kết, Diệp Đình Mộ gặp hắn một người, một cái đầu băng liền đưa đi lên. Phát cái gì ngốc, để ngươi đi theo ta niệm. Chu Hắc Tam đau nhè răng trợn mắt, một mặt ủy khuất, bất quá lại là điên cuồng gật đầu. Ta niệm, cùng, bá, châu, sách phong năm chữ, Diệp Đình Mộ mang theo Chu Hắc Tam từng cái niệm xong. Sau đó hắn nói, nối liền, làm sao đọc? Chu Hắc Tam như có điều suy nghĩ, nhỏ giọng thầm thì. Sau đó trong mắt nổi lên vui mừng, bừng tỉnh đại ngộ, kích động lại cả lâm nói ra, cùng bá như ma quyền. Diệp Đình Mộ giống như cười mà không phải cười, cơ quyển sách trong tay. Không sai, biết ai cho ngươi sao? Chu Hắc Tam thời khắc này ánh mắt từ đầu đến cuối tập trung tại Diệp Đình Mộ quyển sách trên tay phía trên. Là sư phụ ta, Đại Hắc Nưu. 3. Diệp Đình Mộ quyển sách trong tay lần nữa đánh vào Chu Hắc Tam mặt bên trên. Đại Hắc Nưu là người tiêu sao? Đó là ngươi sư phó, hắn gọi Nưu Bá Thiên. Đúng đúng đúng. Đại ca ngươi nói đều đúng, cho ta đi, cho ta. Nhìn vẻ mặt của Nhật, vui mừng như điên Chu Hắc Tam, Diệp Đình Mộ khỏe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt. Sau đó nghiêng đầu, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Cho ngươi, ngươi biết chữ sao ngươi? Chu Hắc Tam trịnh trọng nói, không biết, nhưng là ta có thể học. Cắt. Lần nữa lườm hắn một cái, Diệp Đình Mộ lật trời quyển trải tờ thứ nhất. Thôi được, ngươi qua đây, ta niệm cùng ngươi nghe, ngươi lại hảo hảo nhớ kỹ. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp ba chữ tốt, đều lộ ra giờ phút này Chu Hắc Tam nội tâm kích động chi tình. Quyển này phổ tờ thứ nhất viết. Thế gian người, đều có thể tập, không cần linh căn. Lao tử gọi, Ngưu Bá Thiên, tại trăm tuổi chi niên, tự sáng tạo luyện thể quyển phổ một bản, lấy tên Cuồng Bá Ngưu Ma Quyền. Quyển này tinh yếu, quyền chưa ra thời điểm, khí thế muốn cuồng. Ra quyền thời điểm, tư thế muốn ba khí. Thu quyền thời điểm, nhất định phải biểu hiện rất như bức. Này chính là Cuồng Bá Ngưu Ma Quyền. Hậu thế nhớ kỹ, phàm tập lao tử quyền pháp người, nhất định phải cuồng, muốn túm, muốn châu phê. Người có thể đánh không lại người khác, nhưng là không thể sợ, quyền ra liền muốn thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không lùi bước. Quyền ra lên núi, chấn địa, đánh nát thương thiên. Diệp Đình Mộ đọc xong, chỉ cảm thấy khuôn mặt giật giật. Trên trán càng là đang cuồng loạn. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Quả nhiên không hổ là đại hát thủ bút. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, đại hát trình độ văn hóa cũng không cao. Liên cùng tác giả, biên không ra, cũng không phải tác giả vấn đề, ta mặc kệ, chính là Ngưu Bá Thiên không được. Trái lại Chu Hắc Tam lại là mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt. Không hổ là sư phụ ta a, quyền pháp này, quả nhiên châu phê. Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu. Đi, chỉ cần ngươi không chê là được. Bất quá lời này mặc dù cậu thả chút, nhưng là quyền pháp này vẫn là thực sự. Mà lại quyền người tương đương với dũng giả, cận thân bật lộn, dũng giả không sợ. Chính là cái này phương thức tu luyện có chút đặc biệt. Diệp Đình Mộ đại khái nhìn một chút, cùng loại với khổ hạnh tăng thể bỏ. Loại cương độ này, sợ không phải người bình thường có thể kiên trì xuống tới. Mặc dù đối linh căn không có yêu cầu, nhưng là đối với thể phách yêu cầu cũng không thấp. Hiển nhiên một bản hiện thực bản luyện thể thuật. Đằng sau càng là phối một chút tranh minh họa, Diệp Đình Mộ đại khái nói cho hắn phương pháp tu luyện, liền đem quyền phổ đưa tới. Nhớ kỹ đi. Chu Hắc Tam một mực cung kính tiếp nhận quyền phổ, sau đó lại thận trọng thu vào, dạng như vậy, thật giống như hắn hơi lớn lực một chút, sách này liền sẽ hư mất. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, cảm ơn đại ca. Diệp Đình Mộ lắc đầu, hy vọng ngươi không muốn cô phụ đại hắc kỳ vọng, chớ có bỏ dở nửa chừng. Chu Hắc Tam lúc này tỏ thái độ. Đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi cùng kỳ vọng của sư phó, vô luận tại khổ, tại mệt mỏi, ta tuyệt không từ bỏ. Diệp Đình Mộ vui mừng gật đầu. Tốt, đi thôi. Hắn chính là muốn Chu Hắc Tam cố này tình. Chỉ có cố này tình người, quyền này mới thể luyện thành. Chu Hắc Tam gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài. Hắn nhìn xem mái vòm, trong tay nắm đấm nắm chặt. Ta nhất định có thể luyện thành. Hắn một cái tiểu tử nghèo, hoặc là nói là một cái bị thế nhân sở thỏa khí tồn tại. Bây giờ lại có cơ hội như vậy, lại há có thể sẽ từ bỏ. Nhân sinh vốn là như vậy, nếu là gặp quý nhân, hết thảy đều sẽ cải biến, dù là tuổi thơ của mình, thiếu niên, chính là thanh niên, có bao nhiêu khổ, vẫn như cũ có thể bị cải biến. Mà tại Chu Hắc Tam mà nói, Diệp Đình Mộ liền chính là quý nhân của hắn. Đại Hắc cũng thế. Đã các ngươi để mắt ta, vậy ta Chu Hắc Tam tất nhiên sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta thế tất luyện thành quyền này, một ngày kia, thay ngươi dọn sạch tất cả trở ngại. Chu Hắc Tam rời đi, Diệp Đình Mộ cũng nằm xuống. Đối với quyền pháp này, Diệp Đình Mộ ngược lại là có mấy phần hứng thú. Dù sao người người có thể học, mà lại Đại Hắc cũng không nói qua, mình không thể nhịn. Bất quá tự luyện là kiếm, không dành quan tâm chuyện khác. Ý nghĩ của hắn cùng người khác khác biệt. Kiếp trước trong tiểu thuyết, những cái kia nhân vật chính, cái nào không phải toàn năng hình tuyệt thủ? Cái gì đao, đoạn, côn, đồng, trận pháp, luyện đan, đều có thể đăng phong tạo cực, tiện tay bắt tới. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ biết, đây chẳng qua là tiểu thuyết. Trong hiện thực, một người tinh lực là có hạn, có thể đem một sự kiện làm tốt là được rồi. Mà lại hắn cũng có tự mình hiểu lấy, ngoại trừ mình vận khí tốt một điểm, có một cái hệ thống bên ngoài, thiên phú của mình không ai có thể vợ con nói bên trong nhân vật chính như vậy người tiên. Đợt, ta nói nếu như ta bà canh các ngươi sẽ mắng ta không? Ta chút quyền bất động, ha ha chương 239. Đại đạo 3000 độc tu kiếm đạo chương 239, đại đạo 3000 độc tu kiếm đạo. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Đó chính là người tu hành một sợi sinh cơ hội. Tu tiên, tu chính là dũng khí, là trí tuệ, tu chính là thẳng tiến không lùi lực lượng. Chính như thế nhân lời nói, thế gian này vốn không đạo, đi nhiều người liền trở thành nói. Đại đạo 3000, liền có 3000 đạo. Mỗi một đầu đạo đều có thuộc về nó chân lý. Hắn thấy, chân chính đạo không phải vạn đạo hợp nhất, mà là một đạo hóa vạn đạo. Đã từng có người nói qua, ta sợ cũng không phải là đối phương tu luyện trăm loại công phu, mà là sợ người kia đem một loại công phu tu luyện đến trèo núi đến cực điểm, đây cũng là chân chính nói. Cho nên, theo Diệp Đình Mộ, cùng tu luyện trăm loại, không bằng chỉ luyện một loại. Đem kiếm đạo tu hành đến đỉnh phong chi cảnh, hay là phá vỡ đỉnh phong chi cảnh. Như vậy mình cũng cuối cùng rồi sẽ có thể ngạo thị thiên hạ. Thẳng tiến không lùi, không sợ sinh tử, lĩnh ngộ sinh tử kiếm ý, đối cứng thương thiên. Đây cũng là trong lòng của hắn đạo, hắn muốn đi tu kiếm đạo. Hắn cũng tin tưởng, có hệ thống phụ trợ, hắn cuối cùng rồi sẽ thành công. Cho nên đối với quyền pháp này, hắn là không có hứng thú. Hắn chỉ tập kiếm pháp liền có thể. Cũng liền tại hắn suy tư thời điểm, Vạn Kim chẳng biết lúc nào đi tới phía sau hắn, cười hì hì nói, "Sư phó, ăn cơm." Diệp Đình Mộ hậm hực hít mũi một cái, gật đầu đáp, "Tốt, chúng ta đi thôi." Thật to trên bàn cơm, bây giờ vắng lạnh một chút. Ngoại trừ Diệp ra mấy người, cũng chỉ có Vạn Kim một người. Nguyệt Minh Phong xuất quỷ nhập thần, cơ bản không cùng bọn hắn cùng ăn. Hai thánh đã tích cốc, không cần ăn cái này giữa phàm thế đồ ăn. Mà Chu Hắc Tam hôm nay cũng không có ở tiểu hắc đâu. Thanh Phong lay lấy bát, Chi Ngô đạo, Vương lấy một quyển sách ngẩn người đâu, làm sao hô đều không để ý ta. Nói đến đây hắn nhãn châu xoay động, hỏi, "Đại ca, ngươi nói tiểu hắc có phải hay không chúng ta?" Diệp Đình Mộ lườm hắn một cái. "Đừng nói mỏ, ăn cơm của ngươi đi đi." "A nha." "Tốt." Ngày xưa bàn ăn vui đùa ẩm ĩ phi phàm, bây giờ bàn ăn hơi có vẻ quẩn quẽ. Không biết vì cái gì, nguyên bản Diệp gia cũng mới 5 người, nhưng là ăn cơm cũng là rất náo nhiệt. Bây giờ lại là đều không thế nào ngôn ngữ, mà lại mọi người cũng không đặt ăn. Từ khi gặp Bạc Kim, ăn tự nhiên là không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi có thể ăn, muốn bao nhiêu liền liền có bao nhiêu. Diệp Đình Mộ nhìn cái này lao tam, gần nhất thế nhưng là lại mập không ít. Tiếp tục như vậy cũng không tốt. Còn có nhỏ Kinh Hồng. Mỗi ngày ăn cơm cái gì cũng mặc kệ, tới trước một bát rượu ngon. Tuổi con nhỏ, lại si mê rượu, cũng không phải cái gì tốt quen thuộc. Hết lần này tới lần khác đứa nhỏ này đối cồn sức chống cự mạnh phi thường. Tiểu lượng so với mình còn tốt hơn. Thật không biết, nàng cái kia dạ dày là thế nào lớn lên. Không phải sao, hiện tại lại bắt đầu rót. Diệp Đình Mộ tay mắt lanh lẹ. Một đũa đánh vào trên đầu của nàng. Đông. Một tiếng, thanh thúy êm hai. Ai u. Kinh Hồng che lấy cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, một mặt ủy khuất ba ba. Đại ca, làm gì lại đánh ta? Diệp Đình Mộ quát nhẹ, ngữ khí mang theo trách cứ. Nói bao nhiêu lần, ăn cơm không cho phép uống rượu, trưởng thành biến thành tự ủy, còn thế nào lấy chồng? Kinh Hồng thiết lấy miệng nhỏ. Mặc cho ngươi tính tình tại lớn, tại Diệp Đình Mộ trước mặt, nàng cũng chỉ có thể như cái xỉ hơi khí cầu, ngoan ngoãn ở lại. Nâng lên bát cơm. Biết. Bất quá ta mới không muốn lấy chồng liệt. Phong Hỏa có chút hăng hái mà hỏi, ngươi không lấy chồng, ngươi muốn làm gì? Ta liền không gả, ai cần ngươi lo? Cắt. Liền ngươi cái này, không lấy chồng, ăn cái gì? Kinh Hồng biến sắc, hì hì cười nói, hì hì, nhị ca nuôi thôi, ngươi thế nhưng là hoàng tử đâu? Phong Hỏa im lặng, một phen bạch nhãn, đem một khối thịt nặng bỏ vào Kinh Hồng trong chén, nói, phụ ngươi, mau ăn cơm. Ừm đây này. Nhị ca tốt nhất rồi, không giống đại ca, liền biết hung ta. Nói phía sau, ngữ khí càng ngày càng nhỏ, rõ ràng là khí thế có chút phát hư. Thanh Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Đại ca đánh ngươi, đó là ngươi không bất lo tốt ta. Kinh Hồng nghe vậy không làm. Như hống hống nói ra, tam ca, ngươi muốn nói như vậy, ta nhưng tức giận, ta còn nhỏ có được hay không? Thanh Phong bất thình lình toát ra một câu. Tháng sau ngươi liền 5 tuổi, còn nhỏ. A, 5 tuổi làm sao vậy, ngươi có ý tốt nói ta, đại ca cũng đã có nói, ngươi 5 tuổi thời điểm, để người ta thuốc sổ đường nước trái cây uống, kém chút ở ra dám, ngươi có phải hay không quên, ngươi nói cho ta, hai ta ai không cho đại ca bất lo. Thanh Phong rõ ràng chột dạ, khuôn mặt đỏ lên. Nói bậy, ta không có. Hừ hừ. Còn không thừa nhận, ngươi còn ăn độc thảo. Còn nuốt sống nòng nọc. Á á á. Chết Kinh Hồng, ngươi tại nói mỏ, ta cáo ngươi phỉ báng, ngươi lần sau tại đái dầm, đừng nghĩ để cho ta tại cho ngươi giao người. Không giao ta lần sau nước tiểu ngươi trên chăn. Nhìn xem hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, Diệp Đình Mộ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Ai, nhao nhao liền dùm bên thôi, náo liền náo đi. Đều vẫn là hải từ đâu. Quan Kỳ thì tại một bên, cười đến phá lệ ngọn. Có sao nói vậy, vẫn là Quan Kỳ nhất làm cho hắn bất lo. Khi còn bé không khóc không náo. Tại lớn một chút, cũng là nhu thuận nghe lời. Chính là không biết nói chuyện, lại một mực khốn nhiễu Diệp Đình Mộ. Phương thế giới này như vậy thần kỳ. Bây giờ mình thấy được thánh nhân có thể hô phong hoán vũ. Thấy được thần minh nhưng giam cầm thời gian. Hắn tin tưởng, trên thế giới này, nhất định có thể khiến người ta mở miệng nói chuyện thuốc. Nhất định có, đến lúc đó, hắn cũng sẽ tự thân vị Quan Kỳ tìm về tới. Dùng cơm kết thúc. Diệp Đình Mộ như ngày xưa đi ra trong phòng, tiêu thực. Vẫn như cũ ngẩng đầu quên trăng sáng. Túi đầu. Nhưng dù sao cảm giác ít thứ gì. Là đại hắc, đại hắc đi. Thật đúng là có chút không quen á, hy vọng có thể về sớm một chút đi. Hắn tin tưởng, đại hắc tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Hắn có cái năng lực kia thoát đi đổi bắt. Tìm sạch sẽ hòn đá, hắn liền làm xuống tới. Nhìn lên trên trời nguyệt, ngẩn người. Thanh Phong là đạo tổ, thế nhưng là đạo tổ vì sao vẫn là đâu? làm đạo tổ tọa kỵ đại hắc, chuyển thế chi thân, vì sao lại sẽ bị thần truy sát? Còn có 3000 năm trước đánh một trận xong, kia 3 ngày phía trên vì sao đoạn mất thế gian tiên lộ? Hắn không hiểu. Liên quan tới nhị đệ Phong Hòa sự tình, còn vẫn chưa kết thúc. Thanh Phong phía sau nhưng thật giống như cũng cất giấu cái gì khó lường bí mật, mà bí mật kia đến từ 3 ngày phía trên. Nếu là thật sự như thế, có phải hay không lại là một trận gió tanh mưa máu, hắn không biết. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này, lại là còn xa chút. Ai? Sâu người a, hắn theo bản năng ngóc ra mấy ngày trước, Thanh Liên lão tổ đưa cho lệnh bài của mình. Trong đầu hiện lên ngoại trừ hôm đó sen nở hóa kiếm một màn. Nếu có thể học cái này Thanh Sơn kiếm tông 13 kiếm, giống như cũng không tệ. Hắn đang nghĩ, nếu là có thể thuận lợi một chút, mình cố gắng thật đúng là có thể bất thời gian đi một chuyến Thanh Sơn kiếm tông, tập kiếm pháp này. Dù sao mình kiếm chiêu cũng liền như vậy mấy kiếm. Tới tới đi đi, vẫn là thiếu chút. Mà lại nhiều tập kiếm pháp tự nhiên cũng là tốt, nói không chừng tương lai mình cũng có thể lĩnh ngộ của mình kiếm đạo đâu. Hắc hắc. Chương 240. Một tay nhưng che trời chương 240, một tay nhưng che trời. Chẳng biết lúc nào Phong Hòa Lạc Yên đi tới Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, mà rất xuống dưới. Diệp Đình Mộ vẫn như cũng nhìn trên trời nguyệt. Phong Hòa cũng đồng dạng nhìn trên trời nguyệt. Trên trán có chút sầu, ánh mắt bên trong lại tràn đầy mê mang. "Ca." Hứa Bình An vừa nói, "Ngày mai liền có thể đến tranh giành." Diệp Đình Mộ trả lời, "Ta biết." Phong Hòa trầm mặc, ai đoán thở dài một tiếng. Phong Hòa rất ít thở dài. Diệp Đình Mộ gặp hắn như vậy, khóe miệng có chút giơ lên, mang theo vài phần trêu chọc giọng nói, "Than thở cái gì đâu, đến tranh giành chẳng phải có thể nhìn thấy Liêu gia nha đầu." Nghe vậy Phong Hòa kia vẻ u sầu phía trên, bên tai đỏ. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ai nhớ nàng a?" Diệp Đình Mộ liếc mắt, "Mình cũng không nói ngươi nhớ nàng a, ngươi trong lòng hư thứ gì?" Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phong Hòa. "Ừ, nhà ta Phong Hòa thế mà đỏ mặt. Ca, ngươi đừng chế giễu ta." Phong Hòa cúi đầu, cầm trong tay một cây không biết từ chỗ nào nhặt được gậy gỗ, lay mặt đất. "Được rồi, không chê cười ngươi, cùng đại ca nói một chút, ngươi đang lo lắng cái gì?" Đoạn đường này đến, càng tiếp cận Trục Lục Thành, Phong Hòa trên mặt sầu liền nhiều một phần. Những này hắn cái này làm đại ca, thế nhưng là một mực để ở trong mắt, mà lại dọc theo con đường này, sát thực cũng phát sinh rất nhiều. Hắn đã sớm muốn tìm Phong Hòa tâm sự, liên quan tới hắn là hoàng tử chuyện này, kỳ thật huynh đệ hai người cũng chưa từng hảo hảo câu thông qua. Hết thảy mưu đồ đều là Diệp Đình Mộ vẫn đang làm. Cái này mắt thấy là phải đến tranh giành. Việc này cũng xác thực nên cùng Phong Hòa tâm sự. Dứt khoát liền thừa dịp hiện tại cơ hội này, hảo hảo tâm sự. Đối với Phong Hòa tới nói, hắn là không quen đem ý nghĩ của mình dùng văn tự phương thức biểu đạt ra tới. Liên như là hắn thích Liêu Yên Yên, nhưng là tại người ta trước mặt, hắn ngoại trừ sẽ đỏ mặt, thẹn thùng, gì cũng không biết. Có đôi khi Diệp Đình Mộ nhìn xem đều gấp chết. Phong Hòa dừng tay lại bên trong động tác, ánh mắt nhìn về phía phương xa, đó là bọn họ lúc đến phương hướng, cũng là nhà phương hướng. Kỳ thật cũng cái gì, chỉ là ta không biết mình nên làm cái gì, nên làm như thế nào. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, hỏi, nghe ta nói, Phong Hòa, trên thế giới này có rất nhiều sự tình đều là thân bất do kỷ, nhưng lại không thể không đi làm, cũng tỉ như chúng ta muốn đi tranh giành, cũng là không có cách nào lựa chọn. Nói nơi đây, hắn dừng một chút, ngữ khí tăng thêm mấy phần. Bất quá, ta là đại ca ngươi, ngươi có ý nghĩ gì có thể nói cho ta. Nếu là cái này hoàn bị, ngươi không muốn ngồi, kia ta liền không ngồi, chúng ta không miễn cưỡng. Bắt đầu hết thảy chỉ là vì mạng sống, bởi vì một sợi tham niệm vào trong cụ, lại không cách nào thoát thân. Thế nhưng là trong tương lai, mình chú định mạnh lên. Đến lúc đó nếu là Phong Hòa thật không nguyện ý ngồi cái này hoàng, vậy hắn cũng có thể bảo vệ hắn. Hắn muốn biết Phong Hòa nội tâm ý nghĩ, hắn không quan tâm thiên hạ thương sinh như thế nào như thế nào. Hắn bất quá biết là một người, cũng chỉ có một đôi tay, mà hắn có bản lãnh đi nữa, cũng bảo hộ không được thiên hạ thương sinh, càng không có loại kiếp như là Ngô Diêm Vương hùng tâm trí lớn. Hắn quan tâm nhất bất quá là người nhà của mình, bằng hữu có thể bình an, càng hy vọng đệ đệ muội muội có thể vui vui sướng sướng trưởng thành. Nếu là làm hoàng, sẽ để cho Phong Hòa cảm giác được thống khổ. Hắn tình nguyện hắn khoái hoạt. Phong Hòa quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt mê hoặc càng sâu. Ta cũng không biết, ta muốn làm cái này hoàng, dạng này Đông Phương lão tiền bối liền sẽ không chết vô ích, đại ca khổ tâm cũng sẽ không uổng phí, ta cũng có thể bảo vệ Thanh Phong cùng bọn muội muội. Thế nhưng là ta lại sợ tự mình làm không tốt, ta sẽ chỉ bung đao, khác ta cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn xem Phong Hòa cái này ngốc hàm hàm bộ dáng, Diệp Đình Mộ một thanh kéo qua hắn bả vai. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy tự mình làm không tốt đâu? Không thử một chút làm sao biết? Phong Hòa cười cười, bởi vì ta cảm giác ta như vậy nhỏ bé, mà Cửu Châu lớn như vậy, ta. Diệp Đình Mộ tự nhiên biết mình cái này nhị đệ đang suy nghĩ gì. Hắn ngắt lời hắn, chỉ vào ở trên bầu trời, hỏi, lão nhị, ngươi cảm thấy là này thiên đại vẫn là Cửu Châu lớn? Phong Hòa kinh ngạc, đại ca vì sao lại hỏi cái này a ngây thơ vấn đề? Hắn không cần nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là này thiên đại. Diệp Đình Mộ nghe vậy, xuề bàn tay ra, đến, nắm tay nâng lên. Phong Hòa lúc này càng thêm nghi hoặc, kinh ngạc giơ lên tay phải, giống như ta. Phong Hòa năm ngón tay mở ra, cùng Diệp Đình Mộ đem nó đặt ở trước mắt. Hiện tại nói cho ta, ngươi còn có thể nhìn thấy ngày đó sao? Phong Hòa lắc đầu, bàn tay che khuất hai mắt, tự nhiên là không nhìn thấy ngày này. Vậy ngươi nói cho ta, là thiên đại, vẫn là tay của ngươi lớn? Phong Hòa có chút ngây dại. Hắn biết, đại ca vấn đề tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Thiên nhiên vẫn là thiên đại, một tay nhưng che trời, nhưng là cũng vô pháp cùng trời so sánh. Thế nhưng là hắn biết, nếu là như vậy trả lời, tất nhiên là sai. Hắn sờ lên cằm trầm tư, mà có lắc đầu. Ta đáp không được. Diệp Đình Mộ cười cười. Một diệp nhưng chương mục, một tay nhưng che trời, trời không lớn, tay cũng không lớn, tầm mắt của ngươi mới là lớn nhất. Mắt có thể dung nạp tứ hải, mắt chỗ cùng đều có thể bao quát, nhắm lại hai con ngươi, càng có thể cảm giác vũ trụ sự mênh mông, thiên địa chi vô ngần. Cửu Châu không lớn hơn trời, này thiên đại bất quá mắt của ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng, chỉ cần tầm mắt đủ lớn, chỉ là Cửu Châu bao quát tại nghi ngờ, ngươi lại có gì lo? Trời đất bao la, không bằng ngươi lớn, biết không? Phong Hỏa ngây ngẩn cả người. Một diệp nhưng trứng mắt, một tay nhưng che trời. Đây là cỡ nào lời nói hùng hồn? Đúng vậy à, chính như đại ca của mình lời nói, nếu muốn chấp trưởng thiên địa, vậy mình chính là lớn nhất. Thiên địa này trong mắt ta, chẳng qua là một ngẫu. Ta muốn thấy chi, mở mắt là được, nếu là không muốn xem chi, nhắm mắt, nó liền có thể biến mất ở trong mắt chính mình. Mà trong lòng của hắn, vùng thế giới kia, hắn muốn cho nó lớn bao nhiêu, nó liền lớn đến bao nhiêu. Tức để Cửu Châu nhập mắt của ta, ta ngự Cửu Châu tại ý chí. Hắn trùng điệp gật đầu. Ca, ta đã hiểu. Diệp Đình Mộ để lộ ra nụ cười vui mừng. Nếu là đương hoàng, vậy liền làm tốt hoàng, phúc phận thiên hạ, thủ vạn tên kính ngưỡng, đây là đế quốc của ngươi, hết thảy đều là ngươi, cũng có thể không phải ngươi, cho nên ngươi đường phải đi còn rất dài. Nói nơi đây hắn nhìn xem Phong Hòa hai mắt, chân thành nói, bất quá vô luận như thế nào, đại ca cũng sẽ ở Phong Hòa đằng một chút, đứng dậy, như vậy động tĩnh là thật cho Diệp Đình Mộ giật nảy mình. Tốt, ca, cái này hoàng vị, ta ngồi, vì ngươi, cũng vì chính ta. Diệp Đình Mộ không nói tiếng nào. Bất quá bây giờ cái này hoàng vị là có hay không thuộc về Phong Hòa, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dù sao đại hoàng tử vẫn còn, người ta còn chưa có chết. Huống chi, Phong Hòa phụ thân đương kim bệ hạ không phải cũng còn sống không? Hết thảy vẫn cần nhu đồ. Mà lúc đó, một thanh âm vang lên. Ca, nên kể chuyện xưa. Diệp Đình Mộ quay đầu nhìn lại, chính gặp nhỏ Kinh Hồng hướng hai người chạy tới. Đến hắn bên cạnh thân, liền trực tiếp nhào tới trên lưng của hắn. Diệp Đình Mộ cưng chiều quay đầu. Được, chúng ta trở về. Ừ a, ngươi con ta. Được, chuẩn bị cất cánh rồi. Ha ha ha. Xông lên a. Chương 241. Vọng đo đại hoàng tử thân thế chương 241, vọng đo đại hoàng tử thân thế. Dỗ ngủ chúng em bé sau. Diệp Đình Mộ cũng trở về đến mình trong phòng. Đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thời điểm. Ngoài cửa lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đông, đông, đông. Diệp tiên sinh, đã ngủ chưa? Diệp Đình Mộ nói, còn không có, Hứa cung chủ có việc. Hán thoại âm rơi xuống, cửa phòng một tiếng quạt kẹt, liền mở ra. Sau đó Hứa Bình An trên mặt ý cười, liền hướng bên trong đi đến. Có một số việc, muốn cùng Diệp tiên sinh tâm sự. Diệp Đình Mộ liền vội vàng đứng lên. Hứa cung chủ ngồi. Hứa Bình An ngược lại là cũng không có khách khí, ngồi xuống trước bàn. Diệp Đình Mộ vì đó châm trà một chiếc, cũng đồng dạng ngồi xuống. Không biết Hứa cung chủ đêm khuya tới chơi, cần làm chuyện gì? Hắn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Hứa Bình An cũng đi thẳng vào vấn đề. Ngày mai liền muốn đến Trục Lục Thành, tuy nói trước mắt đại hoàng tử bên kia tạm thời không có động tác, thế nhưng là tranh đấu lại chưa dừng, có một số việc muốn nói cùng Diệp tiên sinh, cũng tốt để ngươi có chuẩn bị tâm lý. Diệp Đình Mộ nghe vậy, buông xuống trong tay ấm trà. Xác thực như hắn nói, tranh đấu không ngưng, lại khó bề phân biệt. Chơi hải hầu cũng tốt, ly rồng cũng được, trong đó liên lụy chưa sáng tỏ. Hắn làm ra một cái tư thế xin mời. Hứa cung chủ, cứ nói đừng ngại. Không biết Diệp tiên sinh còn từng nhớ kỹ, Thủy Vân Khe một trận chiến đầu kia ly rồng. Diệp Đình Mộ trầm thấp lông mày. Hắn tự nhiên là nhớ kỹ, lúc ấy vào kia hẻm núi, lại không thấy ly long thi thủ, cũng chưa thấy Vương Trường Sinh thi thể, ngược lại là gặp trời hải hầu. Nhưng là Đông Phương Sóc lại cái gì cũng không từng cáo chi. Không biết hắn là quên đi, vẫn là không muốn nói. Hắn lúc đó cũng không có hỏi thăm. Cho nên đối với việc này, hắn cũng là suy nghĩ hồi lâu. Từ đầu đến cuối không dám vọng hạ khẳng định. Tự nhiên nhớ kỹ, thực không dám dấu dếm, ta gần nhất cũng đang vì việc này hoang mang. Hứa Bình An khuôn mặt trở nên ngưng trọng mấy phần. Ta vốn không muốn cáo chi tiên sinh, sợ chính là tiên sinh quá lo lắng, kia ly rồng không phải người khác biến thành, mà là Lao Thiên Sư. Diệp Đình Mộ mày kiếm vậy một cái. Chẳng lẽ còn thật làm cho mình bằng chúng? Ly rồng nhất tộc xuất thủ, là bởi vì cái này Vương Trường Sinh vốn là biển cả thần tộc. Mà lúc đó đối chiến bên trong, cũng chưa từng xuất hiện người thứ ba. Như thế cũng đủ nói là qua được. Bên trong chiến trường kia, xác thực không có người thứ ba xuất thủ dấu vết lưu lại. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, có chút ngoài ý muốn. Hứa Bình An lại cười khẽ, ta nhìn Diệp tiên sinh, lại cũng không ngoài ý muốn, chắc là sớm đã đoán được mà. Diệp Đình Mộ không phủ nhận, xác thực đoán được một chút, bất quá cũng không dám xác định, hôm nay Hứa cung chủ kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghĩ thông suốt một ít chuyện. Hứa Bình An tiếp tục nói, biển cả nhất tộc cùng Hướng thị có thể nói là thủ trực tiếp, ta phái người tìm hiểu hồi lâu, thu thập được một chút tin tức. Lão tiên sư 600 năm trước nhập Cửu Châu, 300 năm trước trở thành Thiên Đạo viện trưởng môn. Sau đó tại 23 năm trước, đại hoàng tử vừa xuất thế thời điểm, liền thu hắn vi thủ tịch đệ tử. Đời này của hắn, tại Cửu Châu cũng chỉ thu như thế một cái đồ đệ, làm biển cả thần tộc, hắn phụ tá đại hoàng tử trèo lên hoàng vị, xác thực làm cho người khó hiểu, nếu là nói đại hoàng tử là phế vật, cái kia còn có thể nói hắn muốn cho kế vị người làm cái họa nước trong quân, nói đạo nơi đây, hắn dừng một chút, ngựa khí lại thấp mấy phần. Thế nhưng là, đại hoàng tử mọi người đều biết, chính là ngàn năm một đại tài, Hứa Mộ thật sự là không nghĩ ra ở trong đó ngọn nguồn. Diệp Đình Mộ đung đưa trong tay chén ngọn, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy thâm thúy. Đồng dạng lâm vào suy nghĩ bên trong, làm như thế phái hai loại khả năng. Thứ nhất, Vương Trường Sinh phản bội Thương Hải hoàng tộc, bất quá cái này cơ bản có thể bài trừ. Nếu không phải như thế, ngày đó biển đợi cũng sẽ không hiện thân. Thứ hai, Vương Trường Sinh cùng đại hoàng tử quan hệ có lẽ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Trong đầu của hắn lúc này nổi lên một cái to gan ý nghĩ, đó chính là có thể để cho biển cả nhất tộc vì hắn trèo lên hoàng vị xuất lực, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì Vương Trường Sinh là biển cả nhất tộc sao? Hắn thấy cái này còn thiếu rất nhiều, đây chính là nhất quốc chi lực. Lại trời hải hầu hôm đó thái độ rất rõ ràng, Cửu Châu hoàng chỉ có thể đại hoàng tử triều tiêu ngồi, hắn có thể như vậy trợ giúp đại hoàng tử, có thể vì sao đâu? Hắn nhìn về phía Hứa Bình An, hỏi: "Hứa công chủ, hoàng thất từ xưa đến nay chỉ có thể sinh ra ba vị hoàng tộc huyết mạch, việc này ngươi tự nhiên là biết đến, đúng không?" Hứa Bình An mặc dù không biết Diệp Đình Mộ vì sao đột nhiên sẽ hỏi cái này, nhưng là hắn còn gật đầu nói: "Cái này hiển nhiên, thế nhân đều biết." Diệp Đình Mộ tiếp tục nói: "Đã như vậy, liền không có người hoài nghi tới, đương kim thánh thượng vì sao có thể sinh ra tứ tử sao? Có khả năng hay không cái này tứ tử bên trong có chỉ con báo?" Hứa Bình An khuôn mặt ngưng trọng mấy phần, hắn tự nhiên biết Diệp Đình Mộ chỉ. "Diệp tiên sinh, hoàng gia sự tình, đoạn không dám nói, tứ điện hạ sinh ra thời điểm, tông tộc từng thử máu, tứ tử đều giàu thần huyết, không một liệt bên ngoài." Diệp Đình Mộ gõ lên mặt bàn, "Đông, đông." Thanh âm quanh quẩn. "Vậy nếu như kia đại hoàng tử cũng là thần tộc chi từ đâu? Nhưng là khác thần tộc, có thể đo ra hay không?" Hứa Bình An có chút ngồi không yên. "Ý của ngươi là, đại hoàng tử có lẽ là?" Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu. "Có chút ít khả năng, bất quá đây chỉ là suy đoán của ta." Hứa Bình An ngực có chút chập trùng. "Như đúng như Diệp Đình Mộ nói, kia năm đó khảo thí xác thực không thể nói rõ cái gì. Thế nhưng là cái này Cựu Châu hoàng thành, lại tại sao lại có cái khác thần tộc xuất hiện đâu? Mà lại hoàng tử xuất sinh, người kia là ba tầng trong ba tầng ngoài, đánh cháo là không thể nào. Vậy chỉ có một loại khả năng, mượn bụng sinh con. Thế nhưng là như thế không khỏi cũng quá mức hoang đường một chút. Còn có một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất. Việc này không dám vọng đo, Đông Hải tám thần tộc, ngoại trừ Hướng Thị, còn lại bảy tộc, tướng mạo đều có sở trường, hoặc màu tóc khác biệt, còn người chi sắc khác biệt, hoặc lấy cái khác. Đương kim bốn là hoàng tử, tướng mạo đều không dị thường. Cho nên, ý nghĩ này khả năng không cách nào thành lập." Diệp Đình Mộ lại xem thường. "Nếu là Vương Trường Sinh hắn nghĩ, chỉ là màu tóc cũng tốt, màu mắt cũng tốt, tự nhiên là có biện pháp của hắn đi che giấu. Cung chủ, tại ly rồng chưa hiện trước đó, ngươi khả năng nhìn ra được Vương Trường Sinh là biển cả thần tộc." Hứa Bình An nhẹ lay động đầu. "Chớ có nói nhìn, cho dù là ta tinh tú thuật tính toán cũng dò xét không ra. Thứ không dám dâu dếm, Diệp tiên sinh, ta xác thực cũng từng có giống như ngươi ý nghĩ, cái này triều tiêu chính là Lao tiên sư huyết mạch, mấy ngày đến ta cũng nếm thử thôi diễn đại hoàng tử sinh thế, thế nhưng lại bị một đạo bình chướng vô hình chặn lại, hẳn là có người cho hắn hạ cấm chế." Hứa Bình An nói ra Diệp Đình Mộ suy nghĩ. "Xác thực rất khó để cho người ta không nghi ngờ. Đối địch nước người hoàng tộc, vậy mà tận tâm tận lực dạy bảo ra một cái tuyệt thế thiên tài. Vương Trường Sinh về phần ngu như vậy sao? Càng là tốn sức toàn lực, muốn bị đại hoàng tử giành hoàng vị. Chẳng lẽ bèn bèn bởi vì, hắn là sư phụ hắn? Có khả năng. Nhưng là Diệp Đình Mộ lại nhìn xem không giống. Huống hồ biển cả nhất tộc lần này vì phục sát phong hòa, thế nhưng là không ngớt biển đợi, danh xưng biển cả đế quốc người thứ ba biển cả cười đều cho ra động." Chương 242. Cực Bắc không gió xuân. Chương 242. Cực Bắc không gió xuân. Hai người trò chuyện với nhau cho đến đêm kia, Hứa Bình An mới rời đi. Diệp Đình Mộ nhìn xem kia trước mắt ánh đến, khuôn mặt treo một vòng ngưng trọng. Chính như hai người nói, đại hoàng tử thân thế chỉ có thể từ đường kim hoàng hậu bên trên ra tay. Hắn tin tưởng, nếu là Vương Trường Sinh thân phận lộ ra ánh sáng, kia đại hoàng tử thân phận tự nhiên là có người muốn hoài nghi. Bất quá hoàng thất mặt mũi cũng đem quét rác. Làm hoàng đế, hắn tự nhiên là tình nguyện tin tưởng mình sinh hạ thứ tư tử là kỳ tích, cũng không muốn tin tưởng mình đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên một mảnh lục. Tuy nói đây là tu tiên thế giới, thế nhưng là cũng không tốt làm à, đối với có phải là hay không thân sinh ai có thể nói được rõ ràng, lại không có biện pháp làm DNA giám định, cuối cùng vẫn là rơi ở phía sau chút. Bất quá có thể xác định chính là, Phong Hòa tất nhiên là hoàng đế thân nhi tử là được rồi. Dáng dấp như vậy giống, bất quá kia đại hoàng tử, nhưng cũng đồng dạng thân phụ thần lực. Thế nhưng là biển cả nhất tộc lại bất thiện lực, ai trời mới biết. Hắn hiện tại chỉ là tại buồn bực. Liên quan tới Vương Trường Sinh là biển cả thần tộc, ngày đó vì sao Đông Phương Sóc chưa từng nói với mình? Có lẽ là quên, cũng không về phần. Vậy chỉ có thể là cùng Hứa Bình An nói tới đồng dạng. Hai người cũng địch cũng bạn, cùng chung chí hướng. Lấy Đông Phương Sóc lịch tuyệt, hắn tự nhiên có thể biết, dù là hắn không nói, Hứa Bình An thấy được ly rồng, cũng có thể từ bên trong chiến trường kia thôi diễn ra kết quả giống nhau. Hắn nói hay không, bọn hắn cũng có thể biết. Khác nhau chỉ ở tại, Diệp Đình Mộ bọn người mình biết rồi, đó là bọn họ mình sự tình. Hắn nói lại là một chuyện khác. Người đã chết, sao lại cần hắn lại đi nói nguyên tuyên đâu? Làm Cựu Châu thiên sư, Vương Trường Sinh tuy là biển cả nhất tộc, thế nhưng là không phủ nhận, hắn đã từng cũng vì Cựu Châu từng góp sức, kính dân qua. Vô luận hắn ra ngoài cái mục đích gì, dành tín nhiệm cũng tốt, lòng có ý nghĩ cá nhân cũng được. Hắn làm liền chính là làm. Đối phương biết do hắn cuối cùng rồi sẽ chết ở trong lối tiếp, lại không tuyển chọn tránh, mà là nguyện ý cùng hắn trận chiến cuối cùng. Vậy liền chính là đáng giá hắn đi tôn trọng, mà lại hai người quen biết mấy trăm năm, cho dù là địch nhân, cũng có cùng chung chí hướng chi tâm đi. Tính toán lười nhắc quản, biển cả thần tộc cũng tốt, đại hoàng tử cũng tốt, không quan trọng. Vào hoàn thành, mình khiêm tốn một chút, chỉ cần phong hỏa vậy liền nghi phụ hoàng đừng chết quá nhanh, cho hắn thời gian mấy năm, hết thảy đem rất khác nhau. Mà lại lần trước dung hợp thiên thư mảnh vỡ thời điểm, mình thắt xuống một phần. Mặc dù nói hệ thống trong giới thiệu từng nói, Cuốn sách này mảnh vỡ giải tại 3 ngày tứ điểm, tổng cộng 15 nhanh. Bây giờ mình một người đến thứ tư. Theo xác suất học được nói, Đông Hải hẳn là không có. Nhưng là Diệp Đình Mộ hay là để Vạn Kim đi cho mình lưu ý, nhà hắn sinh ý trải rộng Vũ Châu. Càng là cùng hắn quốc chi ở giữa, cũng có chút thương mộ vắng lai. Nếu là có thể tìm được cũng coi như niềm vui ngoài ý muốn. Dù sao hắn cho rằng, này hệ thống đã ra đời, lại có thể thu nhận sử dụng tiên thư. Nói như vậy không chừng, hệ thống này cũng không phải gì đó đọc sách hệ thống, mà là dùng để thu thập tiên thư. Về phần tiên thư này, vì sao là kinh thi, hắn cũng không biết. Việc cấp bách vẫn là đi học cho giỏi đi. Thuận tiện đang luyện chút kiếm pháp. Hắn hiện tại thế nhưng là càng ngày càng không thể thua. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục, hắn đánh bắt không phải là Diệp gia năm người tính mệnh. Còn có kia Đông Phương gia mấy ngàn tông tộc, cũng đã trở thành hắn muốn đi bảo vệ đối tượng. Kiếm giả hứa hẹn, Đông Phương Sóc là, Lý Mộc Dịch là, còn có kia mù lòa kiếm khách. Còn như vậy thế giới, Diệp Đình Mộ cũng chậm chậm biến thành người như vậy. Cũng trọng cam kết. Hắn không có ở mơ màng, mà là té nằm trên giường chuẩn bị thiết đi. Sáng sớm hôm sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, xuất phát tiến về tranh giành. Chỉ là cùng ngày xưa khác biệt sự tình, hôm nay mặt trời lặn trước đó. Nhưng đến kinh đô, trung trung điệp điệp đại quân, vây quanh đám người khung xe, hướng đại đạo phương xa mà đi. Ven đường chỗ qua, chính là một trận bụi đất tung bay. Dù là giữa hè, bốn phía cây cối cảnh lá rậm rạp, cũng cách trở không được cái này đẩy trời cho bụi. Ba cái tể tể có chút hưng phấn, bởi vì đến kinh đô, bọn hắn cũng không cần đang đuổi đường, cũng không cần mỗi ngày ngồi ở trên xe ngựa, lung la lung lay. Mà lại, Vạn Kim nói, kinh đô rất phồn hoa, ăn ngon, chơi vui, uống ngon cái gì cần có đều có. Vật hoa thiên bảo, cường thịnh chi thành. Còn nói làm hoàng tử phong hòa, tất nhiên có thể có được một cái to lớn trạch viện. Nghe được cái này, Kinh Hồng mắt nhỏ liền nổi lên kim quang. Nàng thích căn phòng lớn, còn muốn một cái cực lớn gian phòng. Diệp Đình Mộ dựa vào cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài. Xe ngựa bên cạnh, Chu Hắc Tam vai khiêng một cây gỗ thô, đang cùng xe ngựa đồng hành. Lúc này tuy là sáng sớm, thế nhưng là cái kia đen nhánh gương mặt bên trên đã hiện đầy đại hãn, hô hấp thanh âm thô trọng, so với tiếng vó ngựa, không thua bao nhiêu. Khoe miệng của hắn mang theo một vòng nghiền ngẫm, cười nói, "Tiểu Hắc, thực sự không được, coi như xong đi, cần gì chứ?" Chu Hắc Tam cũng không ngẩng đầu lên. "Không, ta có thể kiên trì, lão đại ngươi không phải đã nói sao? Có chí người, sự tình lại thành." "Được, vậy ngươi cố lên, ta xem trọng ngươi, ngươi chính là tương lai Đông Hải quyền vương Ti Sông." "Thái Ti Sông là ai? Ngươi đây không cần phải để ý đến, một mực luyện thành đi, chỉ cần luyện bất tử, ngươi liền hướng chết bên trong luyện, ha ha ha." Nhìn xem nhiệt tình tràn đầy, vẫn như cũ chiều khí phồn thịnh Chu Hắc Tam, Diệp Đình Mộ chặt lưỡi, hài lòng gật đầu. "Không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy, tương lai tất thành đại khí, ha ha." Cùng lúc đó ở xa biển cả đế quốc, biển cả trên lầu. Đương kim biển cả đế quốc đệ tam cương giả, Thiên Hải đợi biển cả cười, đem thổi phong đôi, vẩy hướng trời cao. Trong miệng thì thầm, "Thúc phụ, ngươi lại đi thôi, an nghỉ ở đây, ngươi còn sống vì biển cả mệt mỏi nửa đời, chết rồi." Chất Nhi tự nhiên mang theo cử quốc chi lực, thay ngươi thủ hộ người nhà của ngươi. Xa cách 600 năm, năm đó biển cả một sen, về sau biến thành Vương Trường Sinh. Hắn lần nữa về tới cố thổ. Tám thước nam nhi đi, một vòng hồng trần bể. Thiên sư đã đi về cõi tiền, lại không Vương Trường Sinh. Thân hình của hắn nhoáng một cái, hướng phía Cửu Châu phương hướng kích xạ mà đi. Giống như xa như vậy đi lưu tình. Trời cao đế quốc, Đông Hải tám đại đế quốc một trong. Thực lực tại Cửu Châu phía trên, từ Bạch thị thần chi nhất tộc chỗ thống ngự. Lúc này trời cao địa đế quốc, cực bắc sông băng phía dưới, một cái nữ tử áo đỏ ngồi ngay ngắn bộ đoàn, chỉ gặp nàng trên thân liên tục chớp động lên ba đạo kim quang, cả người khí thế cũng đột nhiên kích sạc. Đống nhiên nàng đứng dậy, một đôi tròng mắt mở ra, kia mi tâm hoa đảo càng thêm sáng lạ. Trong tay nàng chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều một thanh kiếm, kiếm như mây trôi, thanh tú phi phàm. Nàng một kiếm vung ra, thế mà tại cái này băng tuyết phía dưới tạo nên từng mảnh hoa tươi. Cái kia đạo không lớn không nhỏ lưỡi kiếm càng là mang theo một trận hương thơm. Nếu là nói người trong thiên hạ kiếm đều lạnh tấu xương, tràn đầy sát phạt chi khí, như vậy thiếu nữ trước mắt kiếm lại tràn đầy sinh cơ, cùng cái khác kiếm khách so sánh hoàn toàn khác biệt. Tóc trắng tiên đập động bàn tay, tiếng vỗ tay quanh quẩn tại cái này chống chân không gian dưới đất. Không hổ là thánh nữ, lúc này mới một tháng liền đã nắm giữ bách hoa kiếm pháp, càng là đột phá đến khí động cảnh thượng tiên phúc phận. Quyến luyến huyết thần giáo có thánh nữ tại, bản giáo phục hưng ngày không xa. Hoa Chi Lộc thần sắc một chút thất lạc, cúi đầu, nào có, vẫn còn có chút chầm đâu. Nàng đưa tay, cho dù là dưới đất này vẫn như cũ rất lạnh. Nàng ngẩng đầu, đỉnh đầu là thật dày tầng băng chết xạ hào quang. Nàng nhẹ giọng nỉ non, nơi này mùa xuân sẽ có gió xuân sao? Chương 243. Nhàm chán nói một chút phong thủy, ta là một cái lớn lắc lư. Chương 243. Nhàm chán nói một chút phong thủy, ta là một cái lớn lắc lư. Phương xa đường chân trời bên trên, bảy tòa kinh tiên sơn phong đứng vững đám mây, kỳ thế trung tiên, khí quyển mạnh mẽ. Núi chi đỉnh không thể gặp, đã bị mây chỗ che lấp. Bảy phong chi bên cạnh, một con sông lớn uốn lượn, đem bảy phong ngăn cách. Bờ nam ba phong, bờ bắc bốn phong. Sông lớn uốn lượn chỗ, càng là tạo thành một cái cự đại đầm. Hồ chi lớn tựa như kêu biển cả, giữa hè gió thổi qua, kia hồ nước phía trên liền có thể tạo nên từng vòng gợn sóng. Mà tại đầm cùng phong chi bên cạnh, một tòa hùng thành thình lình hiện hiện trước mắt, kia kéo dài không dứt khu kiến trúc từ bảy phong sơn eo một mực lan tràn đến chân núi, mà núi nghiệp tục hướng ra phía ngoài quyết tán, vô biên vô hạn. Gặp một màn này, Diệp Đình Mộ sợ hãi thán phục sau khi, cũng không khỏi âm thầm chặt lưỡi. Đây chính là Trục Lộc Thành sao? Cũng là Cửu Châu kinh đô. Cái này nhìn xem nào giống là một quốc gia thủ phủ chi địa. Hắn thấy, ngược lại càng giống là kia trong thần thoại tu tiên tông môn. Từ xa nhìn lại, bảy phong mây mù mờ mịt, thỉnh thoảng có thể nghe chuông vang, càng có thể gặp từng cái cỏ trắng xoay quanh trên đó, rơi vào trong nước. Nơi đây thiên địa rộng lớn sau khi, duy dư tiết khí. Xì. Thử. Cửu Châu đóng đô ở đây, nghĩ không cường thịnh đều không được a. Sở Thiên cười ha ha một tiếng, hởi mở mà nói, ha ha. Diệp lão đệ cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Đình Mộ chỉ vào trước mắt chi cảnh, nói, như thế phong thủy bảo địa, ẩn chứa chi khí vận, há có thể không hùng bá một phương. Mặc dù nói là huyền học, thế nhưng là phương thế giới này, cũng không chính là huyền học sao? Cho nên, hắn cũng tin phong thủy. Không nghĩ tới Diệp tiên sinh còn hiểu phong thủy. Diệp Đình Mộ cười khẽ, hiểu một chút, hơi có đọc lướt qua. Hứa Bình An nói, ta chỉ hiểu tinh tú chi thuật, khả quan màn trời đấy sao? Thôi diễn đại đạo, này phong thủy nghe nói cũng cùng cái này có chút quan hệ, có thể hay không chỉ giáo, nói lên nói chuyện, cái này Trục Lộc Thành phong thủy, cũng may nơi nào. Sở Ca vội vàng phụ họa. Đúng vậy a, nói một chút thôi, ta cũng tò mò vô cùng. Còn lại mấy cái hài đồng dạng hướng hắn tụ tới, trong mắt tràn đầy chờ mong. Diệp Đình Mộ khẽ miệng giật một cái. Lão tử chính là tùy tiện như vậy nói chuyện, các ngươi lại còn coi thật. Ta biết cái gì phong thủy a, bất quá chỉ là nhìn nơi đây cảnh sắc tốt thôi. Dù sao tại hắn lý giải bên trong, phong cảnh tươi đẹp chi địa đều là phong thủy thượng giai chỗ. Không nói chuyện đã mở miệng, lấy cá tính của hắn, tự nhiên là sẽ không thừa nhận mình không biết, đây không phải là tự đánh mặt của mình đó sao? Hắn nhãn châu xoay động, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ thâm trầm, nhắm mắt nói, các ngươi lại nhìn, nơi đây có thể nhìn thấy vật gì? Kinh hồng nghiêng đầu, Trục Lộc Thành. Trục Lộc Thành bên trong có cái gì? Người, phòng ở, ăn ngon, chơi vui. Diệp Đình Mộ im lặng, khẽ đảo tròng trắng mắt. Ta hỏi các ngươi bắt mắt nhất. Phong Hỏa không cần nghĩ ngợi, chỉ vào bảy ngọn núi nói, Đại Sơn. Diệp Đình Mộ hài lòng gật đầu. Đúng, là núi. Một đám người hai mặt tướng thú. Bọn hắn không biết Diệp Đình Mộ vì sao muốn như vậy hỏi, trong mắt tràn đầy hoang mang. Đặc biệt là Hứa Bình An cùng Sở Ca, càng là một mặt mê mang. Đối với mê mang đám người, Diệp Đình Mộ cũng không để ý tới chút nào. Tiếp tục nói ra, kia dưới núi trong sông có cái gì? Kinh Hồng lần nữa đột đáp, có cá. Cá ở nơi nào du lịch? Kinh Hồng tại nói, trong sông. Dựa vào, Diệp Đình Mộ ở trong lòng thầm mắng, sông kia bên trong có cái gì? Kinh Hồng đương nhiên trả lời, cá a. Ta mẹ nó, vòng lập vô hạn. Diệp Đình Mộ khuôn mặt giật giật. Những người còn lại giờ phút này càng phủ, để ngươi nói phong thủy, các ngươi làm sao còn chơi bên trên nhiều khẩu lệnh? Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, kia đồ biển sống ở chỗ nào? Nói xong hắn chừng Kinh Hồng một chút, nói, ngươi ngậm miệng, Thanh Phong ngươi đến trả lời. Thanh Phong sững sờ, mê mang chỉ mình. Diệp Đình Mộ gật đầu. Đúng, chính là ngươi, ngươi nói cho ta đồ biển sống ở chỗ nào? Thanh Phong bôi cái cằm, bắt đầu trầm tư. Hắn biết, vấn đề này khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Không phải Kinh Hồng không có khả năng đáp không đúng. Đã đại ca điểm danh để lão Diệp nhà nhất có tài hoa cùng trí tuệ mình đến trả lời vấn đề này. Ở trong đó tất nhiên có một loại nào đó thâm ý hắn ở trong lòng nghĩ đến, ta không thể để cho đại ca thất vọng. Hắn khi thì trông về phía xa, nhìn xem xa xa sông núi, khi thì túi đầu nhìn xem dưới chân đại địa. Đột nhiên lại ngước đầu nhìn lên thương cung. Kia trong mắt tràn đầy người khác nhìn không thấu thâm ý. Người chung quanh lúc này càng thêm mê hoặc, nhìn chằm chằm Thanh Phong, từng cái thần sắc trở nên khẩn trương. Chỉ có Diệp Đình Mộ sạm mặt lại. Ngươi đang làm gì? Là ta hỏi không đủ rõ ràng sao? Vấn đề như vậy, ngươi cần bày ra bộ này tư thái sao? Trong lòng của hắn có chút phát điên. Rốt cục, Thanh Phong đang suy tư dòng dã một phút sau, mở miệng. Chỉ gặp hắn nhìn về phía Diệp Đình Mộ, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Đồ biển giữa thiên địa, du lịch cùng hồ sông dòng suối bên trong, cho nên ngư du ở thiên địa. Những người còn lại nghe xong, nhao nhao gật đầu, một mặt tán đồng. Vạn Kim nói, có đạo lý, cao, tại hạ bội phủ. Diệp Đình Mộ lông mi chăm chú đám tại mà đến cùng một chỗ. Hắn một bàn tay liền hô tại Vạn Kim trên đầu. Có đạo lý cái rắm. Hắn tức hồn hện, gần như gào thét hô, nước a, nước, đã hiểu không, đồ biển sống ở trong nước. Đám người lại là sững sờ, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Giống như đúng, lại hình như không đúng chỗ nào. Thậm chí phát ra thổn thức thanh âm. Thanh Phong mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ca, ngươi cái này cũng không nên trách ta à, trí thông minh của ta ngươi cũng biết, vấn đề đơn giản như vậy, một điểm dinh dưỡng hàm lượng đều không có, ta làm sao có thể đáp được tới. Đám người nghe vậy, luôn cảm giác là lạ. Lời này làm sao nghe được có điểm giống đang nói mình ngốc á, dù sao làm sao nghe làm sao đều không giống như là tại khen mình lời hữu ích. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, nho nhỏ nhạc để mà thôi, không ảnh hưởng toàn cục. Đến tiếp tục, đều nhớ kỹ, có nước đúng hay không? Diệp gia mấy người liền đội vàng gật đầu. Chu Hắc Tam cùng Vạn Kim cũng đồng dạng đi theo gật đầu, cũng nói ra, nhớ kỹ. Chỉ có hai cái thánh nhân vẫn như cũ một mặt một bức. Nói thật, nếu là vừa rồi vấn đề là hai người bọn họ đáp lại, bọn hắn cũng đáp không được. Ai có thể nghĩ tới, ngươi Diệp Đình Mộ có thể hỏi vấn đề đơn giản như vậy không phải? Chuyện phức tạp thường thường chính là tư tưởng phức tạp. Diệp Đình Mộ mới sẽ không quản những này, mà là tiếp tục nói ra, đến nắm tay giống như ta nâng lên. Mấy người học theo, đưa tay nâng tại trước ngực, sau đó mở ra. Diệp Đình Mộ nhắm mắt mà nói cho ta, các ngươi cảm nhận được cái gì? Là gió. Diệp Đình Mộ vui mừng cười một tiếng. Lần này cuối cùng là không có đang nói sai. Hắn trịnh trọng tiếp theo, trong mắt nổ bắn ra chính là thâm thúy, sau đó mở miệng nói, cho nên, có gió, có nước, đúng không? Ân ân ân. Mấy người như là gà con mổ thóc gật đầu. Diệp Đinh Mộ Tại nói, như thế nào phong thủy, có gió, có nước, chính là phong thủy, đều hiểu sao? Vạn Kim trong mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nha, ta đã hiểu, nguyên lai đây chính là phong thủy a. Kinh Hồng đồng dạng một mặt hưng phấn, tay nhỏ chống nạnh, như hống hống nói ra, hoa ca ca, ta thế mà cũng đã hiểu. Phong Hòa nhìn về phía Thanh Phong, hắn vẫn còn có chút mộng bức. Thế là hắn hỏi đồng dạng mộng bức Thanh Phong, Lao Tam, ngươi đây, nghe hiểu không? Thanh Phong không cần nghĩ ngợi, cắn răng nói, Kinh Hồng đều hiểu, ta khẳng định cũng đã hiểu a. Nói thật, hắn nghe như lọt vào trong sương mù, căn bản không có hiểu rõ ý gì, nhưng là Kinh Hồng đều hiểu, hắn không cho phép mình không hiểu, cho nên hắn đã hiểu. Phong Hòa vẩy một cái mày kiếm, ngạo kiều mà nói, vậy ta cũng đã hiểu. Diệp Đinh Mộ ánh mắt nhìn về phía Chu Hắc Tam, hiểu hắc, hiểu, ta quá đã hiểu. Phong thủy sao? Đơn giản. Diệp Đinh Mộ hài lòng gật đầu, khoe môi nết lên một vòng cười yếu ớt. Trẻ nhỏ dễ dạy, đã hiểu, liền đi đi thôi, vào thành. Nhẹ nhõm nắm, làm người xuyên việt sẽ không lắc lư, vậy vẫn là người xuyên việt sao? Ha ha ha. Hắn bung tay lên, mang theo mấy người liền hướng xe ngựa mà đi. Duy chỉ có lưu lại Hứa Bình An cùng Sở Ca sững sờ tại nguyên chỗ. Sở Ca giờ phút này cả người đều lộn xộn. Hắn nhìn xem Diệp Đình Mộ bóng lưng, mê mang mà hỏi, "Hứa Minh, ngươi nghe hiểu sao?" Hứa Bình An hít sâu một hơi, thua tay quạt xếp, cảm khái nói, "Lại đạo đơn giản như ta." Nói liền bước bỏ Sở Ca mà đi. Sở Ca sờ lên mình xó não, thần sắc hoảng hốt, trong mắt vẻ u sầu càng sâu. Hắn nhỏ giọng thầm thì, "Xem ra mẹ ta nói không sai, ta thật là một cái đứa nhỏ ngốc." Ai? Chương 244. Trục Lộc Thành ngoại nhân âm thanh huyên náo. Chương 244. Trục Lộc Thành ngoại nhân âm thanh huyên náo. Trục Lộc Thành bên ngoài. Hôm nay biển người có thể so với thịnh thế, huyên náo thanh âm, huyên náo chủ thiên. Bởi vì liên quan tới hôm nay tứ hoàng tử hồi kinh tin tức đã sớm tại mấy ngày trước truyền ra. Hơn nữa còn có một đầu càng kinh bạo tin tức, đó chính là nói có cái thư sinh chiến thánh, mà người thư sinh kia chính là nuôi lớn tứ hoàng tử người. Liên quan tới hắn các loại suy đoán, lời đồn truyền khắp toàn bộ Trục Lộc Thành. Khoa trương trình độ so với Thượng Vân thư sinh chi danh còn kinh khủng hơn. Hắn hiện tại cũng có một cái mới tên hiệu, gọi Thư Kiếm Tiên. Vì sao gọi danh tự này? Có thể đồ thánh giả, cũng không chính là tiên sao? Tự nhiên, như vậy danh hảo là thật có chút nói quá sự thật. Nhưng làn lại không ở người nơi này, chính là thích tại cường đại, lại thần bí người về sau, thêm một cái chữ tiên. Chính là không biết bọn hắn nhìn thấy bản nhân về sau, có thể hay không thất lạc. Vậy liên không được biết. Liên quan tới hắn lai lịch cùng thân thế càng là xuất hiện ngàn loại phiên bản. Tự nhiên đều là bọn hắn tự hành náo bổ. Bất quá ở trong đó có hai cái phiên bản, người ủng hộ nhiều nhất, cũng điên cùng nhất. Loại thứ nhất, nói thư sinh này là Cửu Châu thần minh hóa thân, lý do chính là Phong Hòa cái này thứ tư tử chính là thần minh ban ân, trời ban chi tử, vì phù hộ Cửu Châu mà đến, cho nên thư sinh là vì thủ hộ hắn mới hạ thế gian. Còn có một loại cách nói khác là được, hắn là ác ma hóa thân, nói như vậy cũng là căn cứ vào Phong Hòa, bởi vì cái này phiên bản người ủng hộ, bọn hắn cảm thấy Phong Hòa chính là cái mầm thai bạn, cũng là nguyện rủa chi tử, vì vậy mới tới một ác ma thủ hộ hắn. Hai sóng người ủng hộ có thể nói là lưỡng cực phân hóa, lẫn nhau ở giữa, giờ phút này vẫn như cũ vẫn còn đang đánh lấy miệng cầm. Đều không ngoại lệ, toàn bộ Cửu Châu đã đem Diệp Đình Mộ cùng Phong Hòa gắt gao khóa lại ở cùng nhau. Mà Phong Hòa sở dĩ có thể thắng Chu Sát Thiên Sư cùng Chư Thánh, tự nhiên cũng bị bọn hắn đẩy lên Diệp Đình Mộ trên thân. Bởi vì bọn hắn không biết Đông Phương Sóc Trảm Vương Trường Sinh chuyện này, càng không biết Đại Hắc tồn tại. Bọn hắn biết lập lờ nước đôi, cho nên mới sáng tạo ra bây giờ như vậy mơ màng, lời đồn bay đầy trời tình huống. Biển người mong mỏi cùng trông mong, nhìn qua nơi xa, đều đang đợi cái này tứ hoàng tử, còn có truyền thuyết kia bên trong thư sinh đến. Có người mừng rỡ, có người chờ mong. Tự nhiên cũng trong mắt mọi người hàn khí bắn ra bốn phía. Đại hoàng tử phe phái người, tất nhiên là hận, bọn hắn là không muốn nhất Phong Hòa xuất hiện tại Cửu Châu tồn tại. Về phân biệt người bên trong, kia thính triều các cùng tiên đạo viện đệ tử, càng là từng cái trợn mắt nhìn phương xa. Bởi vì Diệp Đình Mộ bọn người giết thế nhưng là nhà mình thánh nhân, há có thể không giận đâu? Càng sâu người có thể nói là hận. Ai? Ngươi nhìn tiên đạo viện cùng thính triều các bây giờ đã tới không ít người a. Cũng không phải sao? Không biết còn tưởng rằng bọn hắn muốn tại cái này cho bọn hắn lao tổ báo thù đâu. Cắt. Nào đâu, ta nhưng nghe nói lần này chặn giết tứ hoàng tử, thế nhưng là xuất động 10 thành a, cuối cùng đâu, nghe nói liền trở lại bốn cái. Liền cái này lấy cái gì cùng người ta đấu? Cũng thế, ai có thể nghĩ tới cái này tứ hoàng tử người sau lưng năng lực lớn như vậy chứ, ngay cả lao thiên sư đều bất lạc. Cũng không biết hoàng thất nghĩ như thế nào, đều mặc kệ còn sao. Như vậy lâu nữa, thánh nhân mất giáo, ai đến phù hộ đế quốc a? Người cũng đừng ngây thơ, thánh nhân ở giữa chiến đấu, có thể còn được. Đều nhỏ giọng một chút, hoàng gia sự tình biết cũng phải lắp không biết, đều không muốn sống. Biển người top 5 top 3 nghị luận. Xì sao bàn tán người không phải số ít. Mà tại đại đạo phía trước, có tinh binh bố phòng. Đứng ở hai bên, đề phòng bốn phía người, đều không thể vượt qua được bước. Mà ở trung ương, chỗ nào tụ tập giải rác mấy người. Có hoàng đế phái tới hoa quan, đại biểu thánh gia đón lấy. Cũng có một chút địa phương quan viên, trước đó nhận qua phong hòa chi mẫu ân huệ. Vì vậy đến đón lấy. Trong đó là bắt mắt nhất chính là kia một tôn thánh nhân. Đương kim thần miếu hai tộc lão. Hán đại biểu chính là hướng thị dòng họ. So với bốn phía biển người cường thịnh, giữa sân giải rác mấy người, ngược lại là lộ ra quặng cu é nhiều hơn. Mặc dù một trận chiến này tứ hoàng tử là thắng lợi, thế nhưng là đại hoàng tử căn cơ ở kinh thành đã chiếm cứ nhiều năm, cũng không phải nói tứ hoàng tử trở về liền muốn lật đổ liền có thể lật đổ. Hôm nay cửa thành đón lấy liền có thể nhìn ra mánh khỏe, rất nhiều người là không có tới, có tại quan sát, có thì là núp trong bóng tối đang chờ chế giễu. Bất quá để đại hoàng tử phe phái người không nghĩ tới sự tình, hôm nay thế mà tới nhiều như vậy bất tính, như thế ngoài ý liệu. Kia lão công công đối một bên hai tộc lão thỉnh thoảng túi đầu không lưng, không nghĩ tới hai tộc lão ngài vậy mà đích thân đến, vậy hạ biết nhất định sẽ rất cao hứng. Nhị tổ lão sở lấy cái kia dâu quay nón, bá khí trả lời, triều dự chính là triều ta thị tử tôn, lang thang bên ngoài 15 năm, hôm nay trở về, lão phu tự nhiên là muốn tới, mà lại ta đại biểu cũng là hoàng thất mặt mũi. Vâng vâng vâng, hai tộc lão nói có lý. Hai tộc lão khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên, dù là bốn phía như vậy biển người, vẫn như cũ thờ ơ liền như vậy đứng ở nơi đó, đủ để chấn trụ hết thảy. Sự xuất hiện của hắn biểu thị cái này hoàng tộc thần miếu lựa chọn đứng đội phong hòa. Những cái kia chỗ tối muốn hạ thủ người lại cân nhắc một chút, tự nhiên những cái kia chậm chạp chưa từng đứng đội người cũng nên nhận rõ đương kim thế cục. Lúc này biển người bên trong liền có một người, chính là hộ bộ thượng thư Từ Nhất Phẩm. Hắn đối một bên quản gia nói ra, ngươi lại đi để phu nhân chuẩn bị hậu lễ. Quản gia kia không hiểu, hỏi đại nhân, ngươi đây là treo lên tứ hoàng tử mới phủ tặng lễ. Quản gia trong mắt hơi kinh ngạc, nhưng lại như trước vẫn là gật đầu đáp ứng. Nhà mình đại nhân chưa hề tại đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ở giữa đứng đội, hôm nay đây là thế nào, nghĩ đến muốn cho còn chưa gặp mặt tứ hoàng tử tặng quà. Hắn chỉ là một quản gia, ánh mắt tự nhiên tiệm cận, há có thể nhìn thấy ở trong đó ảo diệu chỗ. Đương kim tình huống rõ ràng, hoàng thất cho thấy lập trường đơn thuần thánh nhân, tứ hoàng tử triều dực người ủng hộ, chọn vẹn 7 người, mà đại hoàng tử bất quá chỉ còn 8 người, trong đó 2 người tung tích không rõ, tương đương với chỉ có lục thánh, mà lại vương trường sinh vừa chết, đại hoàng tử thế lực sau lưng bây giờ một bên bụi cát, hiện tại tứ hoàng tử cái này còn nhiều thêm một người thư sinh. Cho dù đối với truyền ngôn hắn cũng không tin hoàn toàn, nhưng là hắn tin tưởng đối phương nhất định có chút thực lực, nếu không làm sao có thể sống đến bây giờ. Tại người vi thần người, chung với quân, chung với nước, chung với dân. Luận chung quân, đương kim bệ hạ phái ra Hứa Bình An cùng Sở Ca đã minh xác nói cho ngươi, ta muốn chuyển vị tứ hoàng tử. Về phần nước, rất hiển nhiên tổ huấn còn tại đó, đột nhận hoàng vị, không có gì đáng nói. Trước đó mình không dám đứng đội, chẳng qua là tam hoàng tử vậy sẽ cùng người ta đại hoàng tử ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, thế nhưng là bây giờ lại không đồng dạng, có thể làm ra lựa chọn. Đoán chừng như cùng hắn như vậy nghĩ cũng không chỉ một người. Mà lúc này, trên đường chân trời, đột nhiên tinh kỳ phân phật rơi vào đám người mắt. Đón lấy, trầm muộn tiếng vó ngựa âm thanh cũng theo đó truyền vào mọi người ở đây trong tai. Khôi giáp màu đen lộ ra hàn quang, nối thành một mảnh, nhìn xem bá khí phi phàm. Có người chỉ vào phương xa, hô to: "Tới, là tứ hoàng tử đội xe." Chương 245. Hai tộc lão hoàng thành đón lấy. Chương 245. Hai tộc lão hoàng thành đón lấy. Lồng lộng cao thành đứng vững trước mắt, mặc dù tưởng không kịp Bắc Minh chi cao dài, nhưng là thành mở tử môn, khoát trì đại đạo, cửu châu long kỳ phân phật, che kín đài cao. Nhìn từ xa cảm giác uy, xem gần chấn lòng người. Nhìn xem cửa thành chi thế, Diệp Đình Mộ không khỏi nhíu mày. Người này thật đúng là có đủ nhiều, lão nhị, xem ra ngươi bây giờ dành tiếng vang xa a. Phong Hỏa cười cười không nói một lời. Diệp Đình Mộ thì theo bản năng bưng bưng thân thể. Trên lưng ngựa thượng tướng cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Mập mạp, giữ vững tinh thần, đừng cho ta mất mặt. Được rồi, sư phụ. Theo cách thành trì càng phát gần, giáp sĩ dừng bước, nhường ra một con đường, mấy người thượng cấp quát ngựa hướng phía trước mà đi. Phong Hỏa khuôn mặt hiện thân thời điểm, bốn phía kinh hô tiếng huyên náo lên. Trời ạ, đây là thật giống a? Thế này sao lại là giống? Đơn giản chính là cái thứ hai bệ hạ, giống nhau như lúc. Nhìn hắn bên hông quát đao, xì xì, không hổ là hoàng tộc huyết mạch, oai hùng phi phạm. Bên cạnh hắn thiếu niên kia lang chính là thư sinh đi, hẳn là eo vượt giải phong, sinh nho nhã, trên trán tràn đầy anh hùng khí, thật là đẹp trai. Như thế thư sinh ai không yêu? Tất nhiên không phải cái gì ác ma chi tử. Thử. Lúc này thủ vệ ở đây giáp sĩ nhóm gặp Phong Hỏa đã nhập đại đạo, nhao nhao nghiêm nắm tay tại ngực, cùng theo lên núi thở, cung nên tứ điện hạ hồi kinh em thanh hùng hậu, lấn át người ở chỗ này chiều tiếng nghị luận. Hứa Bình An cùng Sở Ca tung người xuống ngựa, Diệp Đình Mộ bọn người cũng như là hai người đi tới hai tộc lao trước, người cúi người chào, gặp qua hai tộc lão. Hai tộc lao đối hai người khoát tay áo, một mặt ý cười, ánh mắt nhưng thủy trung tụ tập trên người Phong Hỏa. Hắn đối Phong Hỏa ngáp, ha ha ha, ngươi chính là triều dự đi, ngươi lại tới, để lão phu hảo hảo nhìn xem. Phong Hỏa nghe vậy, một mặt hồ nghi, thầm nghĩ đến, ngươi là ai à, để cho ta quá khứ ta liền đi qua sao? Phong Hỏa làm việc vốn là đơn giản, nhiều khi hắn là không muốn đi suy nghĩ. Chỉ gặp hắn bàn tay kéo đao, ngạo nghễ nói ra, muốn nhìn ngươi sẽ không mình tới sao? Đám người nghe vậy sững sờ, bốn phía giáp sĩ càng là hít một hơi lãnh khí, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn tới hai tộc lão thời khắc này thần thái, nhưng trong lòng đang thán phục, cái này mẹ nó, không hổ là hoàng tộc huyết mạch. Diệp Đình Mộ khẽ miệng giật một cái, làm cái gì à, người ta thế nhưng là tổ tông của ngươi à, ngươi như thế đối người ta thích hợp sao? Hơn nữa còn là tại cái này trước mặt mọi người. Hắn ngượng ngùng cười cười, không có ý tứ a, Phong Hỏa mới đến, không hiểu tranh giành quý củ. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy hai tộc lão tất nhiên sẽ bởi vì mới vừa rồi bị va chạm mà tức giận lúc, hắn lại phát ra một trận cười mở tiếng cười. Được, phi thường tốt, có tính tình, ta thích. Chiều ta thị Nam Nhi, liền nên như thế. Nói hắn liền hướng Phong Hòa nhích lại gần. Như thế để mọi người ở đây, lần nữa nhắc lên một trận nho nhỏ rối loạn. Hai tộc lao tính tình lớn, kia tại cái này Cửu Châu là có tiếng, bây giờ bị nhà mình tiểu bối đối, không chỉ có không khí. Ngược lại thật đúng là như đối phương nói, hướng đối phương chủ động đi tới. Hơn nữa nhìn mặt mũi của hắn, đối Phong Hòa hài lòng cùng thưởng thức, vui tại nói nên lời. Thử hỏi đương kim hướng thị một mạch, ngoại trừ đại tộc lao, ai còn bởi dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Thử hỏi hướng thị tiểu bối, khi nào có thể để cho hắn như thế thưởng thức qua. Cho nên đối với chuyện như vậy, người vây xem khiếp sợ đồng thời cũng mới lạ gấp. Nhưng là kia công công giờ phút này cũng đều vì Phong Hòa lau một vệt mồ hôi. Nhà mình cung điện nhỏ này dưới, thật đúng là thiếu niên không sợ a, vừa mới Phong Hòa lời nói này vừa ra, hắn thật sợ cái này hai tộc lão bạo tính tình đi lên, trước mặt mọi người quát lớn Phong Hòa, tràn diện kia không cần suy nghĩ. Hai tộc lao đến Phong Hòa trước người đứng vững. Như dã thú hai con ngươi lần nữa cẩn thận xem kỹ lấy Phong Hòa. Sau đó đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Không tệ, dáng dấp rất khỏe mạnh. Ân, cảnh giới cũng vẫn được, chiều dực, ngươi rất không tệ, để cho ta thật bất ngờ. Phong Hòa ngửa đầu, cùng đối mặt. Chăm chú nói ra, ta gọi Phong Hòa, Diệp Phong Hòa tận lên Phong Hòa, không cứ gọi chiều dực. Phong Hòa lần nữa nói lời kinh người. Hai tộc lao trên khuôn mặt, rõ ràng phủ lên một vòng vẻ xấu hổ. Bất quá hắn vẫn như cũ chưa sinh khí. Thôi được, ngươi vừa trở về, việc này ngày sau hay nói, chỉ cần là chạy ta hoàng thất máu, vậy liền nhưng. Nói xong hắn đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Đình Mộ trên thân. Ngươi chính là thư sinh kia. Diệp Đình Mộ nho nhã lễ độ, đối trước mắt tộc lao thi lễ một cái. Vạn bối Diệp Đình Mộ, gặp qua hai tộc lão. Khoe miệng của hắn từ đầu đến cuối mang theo ý cười, ngữ khí cũng rất cung kính. Nói đùa, về sau tại cái này hoàn thành, hắn cùng Phong Hòa thế nhưng là còn muốn dựa vào người ta thần miếu cây to này. Tự nhiên là muốn lễ phép một chút. Hắn cũng không thể cùng Phong Hòa lỗ mãng. Dù sao mình nhưng không có hoàng thất huyết mạch. Ha ha, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, ngươi như vậy một người thư sinh có thể chạm siêu phàm, càng đem thánh nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Diệp Đình Mộ nghe nói đối phương nói như vậy, có chút xấu hổ. Hắn hậm hực hít mũi một cái. Vậy cũng là lời đồn, lời đồn. Hai tộc lao khỏe môi nết lên một vòng tà mị. Lời đồn. Hắn ngoạn vị nói ra, lời đồn bên trong ngươi thế nhưng là tiên nhân, đồ thánh, không biết, cái này thật giả. Diệp Đình Mộ khẽ đảo tròng trắng mắt, liên quan tới lời đồn sự tình, ngày hôm trước Lâm An trong tín thư, từng cùng mình đề cập tới. Cái gì thư kiếm tiên, ác ma chi tử, sứ giả của thần chờ một chút, hắn cũng hơi có nghe thấy. Đối với cái này hắn chỉ muốn nói, không tin giao, không tin đồn. Cái khác cái gì cũng không làm được. Liên như là thượng vân sự tình, tại Bắc Manh lưu truyền. Chuyện xấu luôn luôn nghiêm trọng thoát ly sự thật. Hắn vẻ mặt cầu xin. Mang theo vài phần bất đắc dĩ cười nói, lời đồn dừng ở trí giả, hai tộc lão như vậy oai hùng bất phàm người, tự nhiên cũng là cơ trí phi thường, có được đại trí tuệ, lời như thế, nghe một chút liền tốt, toàn bộ làm như bề vui. Gặp Diệp Đình Mộ như thế khiêm tốn, hai tộc lão đuốt đuốt trồng dâu. Trong mắt tràn đầy thưởng thức thân sắc. Hắn mở bàn tay, tại Diệp Đình Mộ trên thân vỗ vỗ. Mặc dù là như vậy nhẹ nhàng vỗ, nhưng là Diệp Đình Mộ lại cảm giác bị cái kia to lớn lực đạo, đập toàn thân như tan ra thành từng mảnh. Bất quá khi nhiều người như vậy trước mặt, hắn nhưng lại không thể không cắn răng kiên trì. Duy trì nguyên bản nên có tư thái. Người cũng rất tốt. Ha 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 được, lão phu liền đi trước, ngày khác đang nói chuyện. Nói xong hắn phất ống tay áo một cái, giơ thẳng lên trời cười một tiếng, lạnh nhạt rời đi. Không nhìn giữa sân tất cả mọi người. Đợi hai tộc lao sau khi đi, Diệp Đình Mộ khuôn mặt tối đen, tiếng ho khan lên. Khu khu cụ. Người thế nào sư phó? Không có việc gì, chính là thụ chút nội thương. Hứa Bình An cùng Sở Ca gặp một màn này, không khỏi lắc đầu. Phong Hòa giờ phút này cũng hoạt động gần cốt. Trong miệng nhà danh nói, "Ca, con hàng này khí lực thật lớn, kém chút cho ta đập tan trống." Kia lão thái giám vừa muốn tiến lên, liền nghe nhà mình tiểu điện hạ, thế mà gọi tộc lao con hàng này, dưới chân siết chặt, kém chút không có tại chỗ ném tới. Những người còn lại đều chớ lên tiếng, hai mặt tướng thú. Hứa Bình An cùng Sở Ca gặp một màn này, lần nữa lắc đầu. Thật đúng là huynh đệ a. Tính cách này đơn giản một màn đồng dạng. Không phải thân huynh đệ, lại rất giống như thân huynh đệ. Diệp Đình Mộ nhíu mày, không nói tiếng nào, nhưng trong lòng nghĩ đến, nói đến là đến, nói đi liền tuần, cái này hai tộc lão có chút ý tứ. Chương 246, tranh giành bảy phong. Chương 246, tranh giành bảy phong. Bốn phía biển người tiếng nghị luận càng thêm huyên áo, nhất là tại hai tộc lao sau khi đi, thỉnh thoảng nhưng truyền ra thét lên thanh âm, cũng cùng với tiếng mắng. Những cái kia thiên đạo viện đệ tử, còn có thính triều các người, trong mắt là tinh hồng. Nếu không phải lúc này, cấm quân săn sát, sợ là đều nghĩ ra được, cho mấy người một đao. Đối với bọn hắn tới nói, Vương Trường Sinh cũng tốt, Tề Thiên Thu cũng được, vậy cũng là tín ngưỡng của bọn họ. Bây giờ hai người chết đi, tín ngưỡng sụp đổ, đối bọn hắn đả kích là tăng tốc, cũng là chí mạng. Dù là bây giờ, Diệp Đình Mộ bọn người bên cạnh thân, ngoại trừ vạn số cấm quân, còn có hai thánh cùng đi. Những người kia cũng không ít, tại lúc này cũng không chế không nổi chuẩn bị lao ra. Bất quá lại đều bị đồng hành đồng bạn cản lại. Hiện tại bên trên chính là muốn chết, hơn nữa còn sẽ cho tông môn treo chọc phiền toái không cần thiết. Thiên đạo viện cũng không tiếp tục là đã từng thiên đạo viện. Thủy Vân khen một trận chiến, thiên đạo viện đã bị tổng thần đàn phía trên kéo xuống. Đã từng chín thánh cựu thiên sư, có thể nói là có 102 cựu châu, hiện nay đâu, nhưng cũng là cảnh còn người mất. Biển người bên trong có một bóng người hôn tạp tại thiên đạo viện trong đội ngũ. Trong mắt của hắn, trên khuôn mặt nhưng không có bất kỳ sắc mặt giận dữ, có chỉ là mừng rỡ. Hắn chính là Lý Cú. Từ khi nhận được tin tức, Phong Hỏa chính là tứ hoàng tử, hắn vẫn luôn đang lo lắng, Diệp Đình Mộ bọn người có thể sống sót hay không. Bây giờ bình yên đến Cửu Châu, tự nhiên là mừng rỡ. Bất quá hắn giờ phút này cũng không có lao ra cùng gặp nhau. Dù sao hiện tại Phong Hỏa cũng tốt, Diệp Đình Mộ cũng được, đều là Thiên Đạo Viện đại địch số 1. Làm Thiên Đạo Viện đệ tử, nếu là nhận nhau, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Đặc biệt những cái kia đồng môn, đoán chừng sẽ đem hắn xem như phản đồ phỉ nhổ đi. Lúc này kia lão công công cũng tới đến Phong Hỏa mấy người trước người. Lao nô gặp qua tiểu điện hạ. Phong Hỏa nhíu mày. Ngươi là? Lao nô chính là bệ hạ tiếp thân chủ người, phụ bệ hạ ý chỉ, đến đây nên đón tiểu điện hạ vào thành, mà lại bệ hạ cũng ban thưởng tiểu điện hạ phụ trách, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Lao nô hiện tại liền lĩnh tiểu điện hạ tiến đến. Phong Hỏa ánh mắt nhìn về phía Diệp Đình Mộ, ánh mắt hỏi thăm. Hắn tự nhiên là nghe đại ca của mình. Cái gì hoàng đế không hoàng đế hắn cũng không nghe. Dù là vị hoàng đế này là cha ruột của mình, cũng không tốt dùng. Diệp Đình Mộ không do dự, lúc này đáp ứng. Lúc này cái này bốn phía ngư long hỗn tạp, hắn cũng có thể cảm nhận được, trong này nhưng có không ít trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Không nên ở lâu. Hắn trở mình lên ngựa, trầm giọng nói, vào thành đi. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến vào Bắc Minh thành. Chen chúc biển người cũng chậm chậm tán đi. Giữa trưa mặt trời lăng không, nóng phi phàm. Giữa hè nóng bức, tranh giành đầu đường, có thể nói là ngựa xe như nước, cũng là phi thường náo nhiệt. Đi ở trong đó, nhưng nghe đầu đường giao hàng thanh âm, cũng có thể nhìn đầu đường mãi nghệ chi biểu diễn. Hai bên cửa hàng san sát, bốn phía quả vật giao hàng, nhìn mắt người hóa hỗn loạn. Thanh Phong liếm môi, ba phen mới bận đều nghĩ xuống xe mà đi. Bất quá lại bị Diệp Đình Mộ vô tình chừng trở về, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên xe ngựa. Qua xem qua ẩn, dù lại nói của nó, ăn không được, nhìn được đi. Quan Kỷ Kinh Hồng đồng dạng thỉnh thoảng nhìn xem bốn phía huyên náo, vui cười phi phàm. Tỷ tỷ, người nơi này so Bắc Minh còn nhiều nha. Quan Kỷ mắt như ngựa nha, cười gật đầu. Mà Vạn Kim thì cùng Diệp Đình Mộ rục ngựa mà đi, vì hắn giảng giải cái này tranh giành một ít chuyện. Sư phó, ngươi thấy kia bảy tòa sơn phong sao? Từ Vân, nói một chút, đây đều là ai đỉnh núi? Ngạch. Vạn Kim có chút im lặng, điều này nhóm có thể để đỉnh núi đâu? Bất quá vẫn là nói ra, bờ Nam ba phong chính là hoàng gia tất cả, ngươi xem trung gian lớn nhất chính là hoàng cung, bệ hạ cùng hậu cung tần phi liền ở tại ngọn núi này phía trên, mọi người cũng quản ngọn núi này chim vân tức phong. T. Diệp Đình Mộ xem như mở mang hiểu biết, lần đầu gặp, đem cái này hoàng cung xây ở phía trên ngọn núi lớn. Cái này thành cái gì rồi? Nghỉ mát sơn trang. Xì xì, không dám gật bừa, nhưng là có thể tại núi này bên trên ở, tên kia tất nhiên cũng là thoải mái hung ác. Mà lại như thế đại nhất ngọn núi, hoàng đế tự mình một người, cái này cần nuôi nhiều ít phi tử à, thực tên hâm mộ. Vạn Kim tiếp tục nói, Thiên Tử Phong bên cạnh tòa kia là thần miếu sở tại địa, mới nhìn thấy hai tộc lão, liền ở tại này phong phía trên, ở đều là tông tộc cung phụng tộc lão, cũng cứ gọi tổ phong. Bờ Nam cuối cùng một phong, Thánh Nhân Phong, phía trên có xây một ngôi đại điện, tên là Thánh Nhân Điện, nếu là sư phó tương lai thành thánh, ở trong đó liền sẽ có một chiếc thuộc về ngươi đèn trong. Diệp Đình Mộ sở lên cảm, thành thánh với ta mà nói không phải tất nhiên sao? Nhưng là điều kiện tiên quyết là mình đừng nửa đường bị người cắt. Hắn chỉ vào bờ Bắc bốn phong trong đó một tòa nói, đó chính là Thiên Đạo Viện sao? Diệp Đình Mộ trước đó cũng đổ là chưa từng thấy, chỉ là ngọn núi này bên trên kiến trúc liếc thấy được đi ra, chính là đạo gia sở kiến. Rất dễ đoán. Đúng, kia là Thiên Đạo Viện, cũng gọi Thiên Đạo Phòng, hắn bên trái chính là Không Linh Tự, lại bên cạnh chính là Trục Lộc Thư Viện. Nghe Vạn Kim giới thiệu, Diệp Đình Mộ cũng biết đại khái một chút. Cái này tranh giành bảy phòng, tình cảm đều có chủ rồi. Bờ Nam chính là hoàng tộc, bờ Bắc chính là tông môn thư viện. Hắn chỉ vào cuối cùng một phòng, đó chính là Thính Triều Các đi. Vạn Kim lắc đầu. Không phải, Thính Triều Các tại đầm bên bờ, sông lớn chi địa. Nha. Như thế để Diệp Đình Mộ có chút buồn mực, cái này Thính Triều Các sáu tông một trong, tình cảm tại tranh giành, ngay cả ngọn núi đều không có hôn đến. Hắn có chút hăng hái mà hỏi, vậy cái kia ngọn núi thuộc về thế lực nào? Vạn Kim nói, phía trên kia không ai, ngọn núi này vô chủ, đồn rằng vô danh phong. Vô danh phong sao? Đáng tiếc, tốt bao nhiêu một ngọn núi, ta đều muốn đi lên ẩn cư, hắc hắc. Đang khi nói chuyện hắn nhìn về phía một bên Phong Hỏa, nói, lão nhị chờ ngươi làm hoàng đế, đem ngọn núi kia đưa cho ta, ta cũng đi làm cái tông môn đi. Phong Hỏa nhìn xem ngọn núi kia, chăm chú gật đầu. Tốt, bảy tòa đều cho đại ca, làm bảy cái tông môn. Diệp Đình Mộ hít mũi một cái, ôm bụng cười cười nói, cái kia ngược lại là rất không cần phải, ha ha ha. Rất nhanh xuyên qua hơn phân nửa thành, một đoàn người đi tới Thiên Tử Phong dưới chân. Thân phận càng tôn quý hoàng thất huyết mạch, ở cách Thiên Tử Phong càng gần chút. Lúc này bọn hắn vị trí lại vừa vận tại Thiên Tử Phong dưới chân. Trước mắt của bọn hắn, không bao lâu cũng xuất hiện một tòa đại trạch viện. Nay trạch viện mặc dù không có Đông Phương gia lớn như vậy, nhưng là cũng đầy đủ hào hoa. Đỏ đan mục điêu khắp đại môn là như vậy bà khí. Trước cửa còn có hai con thạch điêu sư tử, sinh động như thật. Thường cao ba trượng, cực kỳ xa hoa. Mà lúc này trạch viện cổng, mấy trăm tỷ nữ, gia đình xếp thành mấy hàng, một mực cung kính đứng đấy, chờ đợi chủ nhân của bọn hắn. Tại Diệp Đình Mộ bọn người đến sau, bọn hắn đồng loạt hướng Phong Hỏa quỳ xuống, bái kiến tứ điện hạ. Cùng lúc đó, kia lão thái giám giờ phút này cũng từ khung xe bên trong đi ra, chạy chậm đi vào Phong Hỏa bên cạnh thân, cung kính nói ra, điện hạ, đến, về sau nơi này chính là tiểu điện hạ cung điện. Chương 247. Tiểu Hắc Vinh Thăng tổng quản. Chương 247. Tiểu Hắc Vinh Thăng tổng quản. Kinh Hồng Quan Kỳ Thanh Phong ba người, cơ hội trước tiên liền chạy xuống tới. Nhìn trước mắt lớn cung điện, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Đại ca, Về sau đây chính là chúng ta nhà sao? Diệp Đình Mộ khẽ miệng có chút nghiêng lên, cương triều nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, đúng thế. Âu gia, tàu xe mệt mỏi, cũng không hàn huyên, đám người trực tiếp trong triều mà đi. Sở Ca cùng Hứa Bình An lần lượt rời đi, bọn hắn cũng muốn đi phục mệnh. Mà lại vừa đi hơn tháng, sự tình tất nhiên chất đống không ít, cũng vẫn cần hai người xử lý. Lưu lại mấy ngàn giáp sĩ để phòng thủ vệ, liên hội vàng rời đi. Người lao nô kia cũng đồng dạng rời đi. Lúc gần đi còn căn dặn, ngày mai tảo triều, để phong hỏa tiến về triều đình. Bệ hạ muốn gặp hắn, còn nói để Diệp Đình Mộ cùng đi. Trong nhà sớm đã chuẩn bị đồ ăn, đám người dùng qua đồ ăn về sau, từng cái ngã trái ngã phải, liền như vậy ngủ thiết đi. Có lẽ là mấy ngày liền buôn ba, quá mệt mỏi. Diệp Đình Mộ ngược lại là còn tốt, vòng quanh cái này tòa nhà lớn đi một vòng. Người khoan hãy nói, thật có đủ lớn. Lần này cũng coi là nhà giàu có, mà lại hoàng đế còn ban thưởng rất nhiều thứ. Ngoại trừ tiền tài, còn có một số hiếm có đồ chơi. Bất quá Diệp Đình Mộ đối với cái này lại là không quá cảm thấy hứng thú. Cùng lúc đó, nhà mới cổng chỗ, không bao lâu đã vây quanh không ít người. Trên tay những người này đều mang theo tinh xảo quà, nghĩ đến là đến tặng lễ. Lúc này một cái hạ nhân vội vã chạy vào, đi tới Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Diệp tiên sinh, ngoài cửa tới thật nhiều người, nói là muốn tới bái kiến tiểu điện hạ. Diệp Đình Mộ vẩy một cái mày kiếm, lúc này mới vào thành không đến 3 canh giờ, liền có nhân môn bái phòng sao? Xì xì, xem ra mọi người vẫn có thể thấy rõ thế cục sao? Đối với cái này, hắn cũng không có cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Dù sao hôm nay cửa thành, hai tộc lao tự mình nên đón không nói, cũng biểu lộ thần miếu lập trường. Bây giờ như vậy tính toán, tứ hoàng tử phân thắng, tự nhiên là ẩn ẩn vượt trên lúc đó như mặt trời ban trưa đại hoàng tử. Cho nên cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hiện nay phong hòa, ở kinh thành thế lực còn rất ít đòi. Ngoại trừ Trích Tinh lâu, còn có cấm quân, cái khác đều là trống không. Lục bộ người bây giờ xung xoe, là thời cơ thích hợp nhất, cũng là đầu tư hồi báo lớn nhất thời điểm. Nói theo lời bọn họ, bây giờ xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Diệp Đình Mộ nhãn châu xoay động. Loại chuyện này, mình liền không cần tự thân xuất mã. Hắn gọi tới Chu Hắc Tam, nói: "Tiểu Hắc, khảo nghiệm ngươi thời điểm nói, cầu ngươi, ngươi đi xử lý một chút, không nên đắc tội đối phương, nhưng là cũng không thể để bọn hắn tiến đến, có thể làm được không?" Chu Hắc Tam thấy mình cơ hội biểu hiện tới, lúc này tỏ thái độ: "Lão đại, ngươi yên tâm, thỏa thỏa." Nói xong hắn vô cùng lo lắng liền hướng đại môn phương hướng mà đi. Diệp Đình Mộ gặp hắn như vậy tràn đầy tự tin, không quên dặn dò: "Chú ý thái độ ha." "Yên tâm, ta hiểu." Hắn không khỏi lắc đầu, cái này tiểu Hắc mới luyện một ngày quyền, khí thế kia liền lấy bóp rồi. "Châu Phê." Hắn hiện tại cũng không nguyện cùng những người này liên hệ, có thể tại bọn hắn vào thành, liền cho bọn hắn tặng lễ người, hắn thấy đều không ổn trọng. Mà lại ở trong đó ai biết có hay không đối phương gian tế, đến tìm hiểu tin tức, vẫn là chờ ngày mai về sau rồi nói sau. Việc này vẫn cần nhu đồ, người nào có thể dùng, người nào không thể dùng, hắn không muốn đi quan tâm. Việc này muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Người kia chính là Lâm An. Kẻ này tâm tư kín đáo, am hiểu sâu nhân tính chi đạo, tự nhiên là phải dùng. Đồng thời hắn lời đầu tiên mình đi tới cái này kinh đô. Đối trong kinh đô sự tình, trên quan trường một chút quan hệ, tất nhiên so với mình muốn nắm giữ nhiều một ít. Ước chừng hơn phân nửa giờ, Chu Hắc Tam liền bênh vang đắc ý đi đến, trên khuôn mặt tràn đầy đắc chí vừa lòng. Mà phía sau hắn thì đi theo mấy chục gia đình, từng cái trên tay toàn bộ ôm đầy đồ vật. Diệp Đình Mộ gặp một màn này, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Hắc, đây là?" Chu Hắc Tam hưng phấn nói ra: "Lễ vật a." Diệp Đình Mộ im lặng, một phen bạch nhãn: "Ta không phải để ngươi đem người lấy đi sao?" "Không sai a, ta làm xong a, người đều đi." Nghe vậy, hắn kinh ngạc chỉ vào những cái kia hộp lớn hộp nhỏ lễ vật, nói: "Vậy những này là?" Chu Hắc Tam đương nhiên nói ra: "Lễ vật lưu lại, người đi, thế nào, đại ca, việc này ta làm tạm được." Nhìn vẻ mặt tranh công bộ dáng Chu Hắc Tam, Diệp Đình Mộ hít một hơi lanh khí, đủ hung ác. Hắn vô bờ vai của hắn, trịnh trọng nói ra: "Tiểu Hắc Tử, ngươi rất không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy." Bị Diệp Đình Mộ như vậy khoa trương, Chu Hắc Tam hắc hắc cười ngây ngô, dạng như vậy được không thỏa mãn. Diệp Đình Mộ lại tại trong lòng cảm thán: "Đứa nhỏ này, học xấu ác cùng kia đại hắc, không chủ động, không cự tuyệt. Chỗ tốt ta cầm, sự tình ta chính là không cho ngươi xử lý. Dạng này người làm quản gia giống như xác thực cũng không tệ lắm. Tiểu Hắc, về sau cái này trong phụ sự tình liền từ ngươi quản lý, ngươi cảm thấy thế nào?" "Không sai." Hắn muốn ủy thác Tiểu Hắc trách nhiệm. Dù sao lập tức, hắn người có thể tin được không nhiều. Chu Hắc Tam tính một cái, mặc dù Vạn Kim cũng trung thành, bất quá liền cái kia dạng, thôi được rồi. Giờ phút này đều ngủ đến như là heo bình thường. Chu Hắc Tam thần sắc hoảng hốt, khả năng kết quả như vậy với hắn mà nói luôn cảm giác có chút không chân thực. Quản lý cái này tòa nhà lớn, mang ý nghĩa về sau tứ hoàng tử phụ tất cả sự vật hắn đều sẽ có quyền quyết đoán. Mà lại cái này mấy trăm nha hoàn, gia đình đều đem mặc hắn thúc đẩy. "Lão đại, thật sao?" Diệp Đình Mộ hỏi ngược lại, "Ta có lừa qua ngươi sao?" Chu Hắc Tam cúi đầu xuống, giống như đang suy tư điều gì. Sau đó ngẩng đầu, ngữ khí vẫn như cũ có mấy phần không tự tin. "Ta có thể chứ?" Diệp Đình Mộ nghe vậy, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Đem sao tử bỏ đi, bất quá đầu tiên nói trước, tu luyện sự tình ngươi cũng bổ không thể chậm trễ, biết không?" Chu Hắc Tam trọng trọng gật đầu. "Đại ca yên tâm, ta nhất định làm rất tốt." Diệp Đình Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngáp một cái. "Không được, ta buồn ngủ quá, ta cũng đi ngủ một lát, ăn cơm tối gọi ta." Nói xong hắn liền rời đi. Chu Hắc Tam bình thăng quả ra, bốn phía tỷ nữ hạ nhân cũng nhao nhao hướng hắn chúc mừng. Chu Hắc Tam trên khuôn mặt tràn đầy ý cười, đối mọi người chung quanh không ngừng nói lời cảm tạ. Sau đó tại từng tiếng quản gia bên trong chậm rãi châm luân, cảm giác như vậy là hắn đời này chưa từng có cảm nhận được qua. Nếu là trước khi nói, hắn cùng với Diệp Đình Mộ, người khác tôn trọng hắn, như vậy bây giờ có được quyền lực hắn, người khác đối với hắn tôn trọng cũng đem biến thành kính trọng. Không nghĩ tới a, ta Chu Hắc Tam có thể có hôm nay, ha ha ha. Nghĩ đến cái này hắn không khỏi bật cười lên. Nhìn một bên bọn thị nữ cười ngớ ngẩn liên tục. Mà lúc này Thiên Đạo Viện bên trên, Triều Tiêu Chính nhìn xem dưới núi tòa thành kia, thần sắc của hắn như thường, cũng không có nhìn ra chút nào giận, cũng không có nhìn ra chút nào yêu thương. Tâm như chỉ thủy, cho dù là sư phó chết, ông ngoại chết, cũng không để cho hắn trở nên táo bạo bất an, hắn cũng không có bị kia cừu hận ảnh hưởng. Vẫn như cũng là như vậy lý trí, thiếu niên lang đẹp trai. Tỷ tỷ, thay ta chuẩn bị triều phục, ta ngày mai muốn đi tham gia tảo triều. Một bên nữ tử có chút chim thủ. Được rồi điện hạ. Hắn đã thật lâu không có vào triều. Bất quá ngày mai, hắn muốn đi nhìn một chút chính mình cái này đệ đệ. Hắn đến cùng là có dạng gì bản sự, có thể làm được hôm nay một bước này. Ông ngoại chết rồi, sư phó chết rồi. Cũng không phải là bởi vì người khác, mà là vì mình. Hắn không hận làm đây hết thảy người, bởi vì hắn biết, không có đúng sai, có chỉ là lập trường khác biệt thôi. Bất quá đã người đã chết, như vậy bọn hắn suốt đời mong muốn vậy thì do mình đi thay bọn hắn hoàn thành. Hắn sẽ làm cái này cựu châu hoàng, vì mình, cũng không phải chính mình. Hắn muốn cho vậy mình sư phó cùng ông ngoại dưới suối vàng có biết, có thể nghỉ ngơi. Mọi chuyện không phải ước nguyện của hắn, nhưng là hắn cũng phải đi làm, dù là như thế, cuối cùng rồi sẽ vi phạm bản tâm. Chương 248. Dậy sớm vào chiều chương 248, dậy sớm vào chiều. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng lên, đang ngủ say Diệp Đình Mộ liền bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Đông, đông, đông. Ai vậy? Diệp tiên sinh, nên rời giường, hôm nay ngươi cùng tiểu điện hạ muốn đi tham gia tảo triều. Diệp Đình Mộ im lặng, nhìn xem kia ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt. Ê, nhà ai người bình thường lên như thế sớm a, cái này tảo triều lại sớm, cũng không cần như vậy sớm đi. Bất quá vẫn là nói ra, biết, ngươi đi xuống đi, ta một hồi liền đến. Diệp tiên sinh, nô tỳ mang cho ngươi quần áo, ngươi lại mở cửa, chúng ta hầu hạ ngươi thay quần áo. Thay quần áo? Có chút ý tứ. Đây mới là người giàu có nên có đãi ngộ a, hắn rời giường mở cửa. Sau đó một đám thị nữ liền đối với hắn hành lễ. Diệp tiên sinh sớm, các ngươi sớm, các ngươi sớm. Người tới chừng 6 người, có người dẫn theo đèn lồng, có người kéo lấy chậu nước, còn có người bưng quần áo dày đai lưng ngọc. Dùng Diệp Đình Mộ mà nói, cái này kêu là chuyên nghiệp. Chỉ thấy các nàng phân công minh xác. Tại Diệp Đình Mộ kinh ngạc bên trong, rất nhanh liền đốt sáng lên ánh nến. Sau đó liền bắt đầu hầu hạ hắn rửa mặt. Đương đây hết thảy kết thúc về sau, kia tỷ nữ càng là trực tiếp vào tay liền muốn đảo y phục của hắn. Cái này còn phải rồi. Diệp Đình Mộ cơ hồ bản năng lui ra phía sau. Ngươi làm gì? Kia tỷ nữ cười khẽ. Đương nhiên là muốn cho Diệp tiên sinh thay quần áo lạc. Diệp Đình Mộ khuôn mặt giật giật. Mặc dù hắn hướng tới ba công lục viện, thê thiếp thành đàn sinh hoạt, cũng không phủ nhận mình có chút rung động. Dù sao trước mắt tỷ nữ từng cái dáng dấp như nước trong eo, tốt nhất niên kỷ, tốt nhất tư thái, tốt nhất khuôn mặt. Nhưng là vậy cũng chỉ là bản năng một loại thưởng thức và dục vọng. Đối với dạng này hành vi, hắn vẫn là kháng cự. Hắn nhẹ giọng tằng hắng một cái. Đối một đám thị nữ nói ra, cái kia các ngươi đều ra ngoài đi, ta không để cho người hỗ trợ thay quần áo thói quen, mình đến liền có thể. Thị nữ kia gặp Diệp Đình Mộ nói như vậy, tự nhiên là không có ở ngôn ngữ, mà là cung kính thi lễ một cái, hướng ra phía ngoài rút đi. Trước khi rời đi, còn nhẹ âm thanh che mặt mà cười. Hiển nhiên đối với ngượng ngùng Diệp Đình Mộ, để nàng cảm giác được rất thú vị. Nhưng là hắn nhưng là bị điện hạ gọi là đại ca nam nhân, các nàng cười bên trong tự nhiên cũng không có chế giễu ý tứ. Diệp Đình Mộ hít sâu một hơi, bình phục trong lòng khô nóng. Hắn lúc này cảm giác trong nháy mắt thanh tỉnh. Nhỏ giọng nhả danh đến, ai ra, cái này mẹ nó ai chịu nổi. Hiện tại hắn xem như minh bạch, chắc không được tại cổ đại, những vương công quý tộc kia đám công tử ca phần lớn không muốn cố gắng, mà lựa chọn sống phong túng. Cái này mẹ nó thân ở gia đình như vậy, ai đỉnh ở liền hắn vẫn là cái người xuyên biệt, mặc dù huyết khí phương cương, nhưng lại cũng có thể đứng vững. Để cho người ta thay quần áo, không thể, nam nữ thụ thụ bất thân, đây là khắc vào hắn thực chất bên trong tu dưỡng. Rất nhanh, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Hắn cũng đổi lại quần áo mới. Đây là một thân cẩm tú cá văn bảo, chính là quan phục. Mặc lên người, cảm giác không phải rất dễ chịu. Bả vai cùng phần eo vị trí rất cứng, nhưng là có thể đem cả thân thể cho quả nhiên thẳng tắp. Quan này bảo ống tay áo cực lớn, có thể đưa tay giấu vào đi. Bên hông thì là một đầu đai lưng ngọc. Đai lưng ngọc phía trên có khắc 9 chữ. Cái này biểu thị, hắn cái này thân quan bảo hẳn là cựu phẩm tiểu quan phục thị. Hắn cũng không quan tâm cái này, mình cũng không có ý định làm quan không phải. Bất quá nếu là muốn đương, mình cũng không có khả năng đương cái này cựu phẩm tiểu quan. Rất nhanh hắn liền đi tới trong viện. Lúc này Phong Hỏa cũng từ trong phòng đi ra. Con thỉnh thoảng ngáp một cái. Thật sự là quá sớm. Bây giờ dù là hai người hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, ngày đó bên cạnh cũng mới vừa nổi lên ngân bạch sắc. Hắn căn dặn Nguyệt Minh Phong cùng Chu Hắc Tam xem trọng ba tên tiểu gia hỏa, đừng để bọn hắn chạy loạn ra ngoài, liền dẫn Phong Hỏa cửa trước bên ngoài mà đi, ngồi lên lập tức xe. Không xe không nhanh không chậm từ chỉ trên con đường lớn, hướng hoàng cung mà đi. Trên đường thỉnh thoảng có thể thấy được như bọn hắn triều thần cũng tại lái xe đồng hành. Diệp Đình Mộ nhìn xem một màn này, không khỏi chật lưỡi. Cái này tại Cửu Châu làm quan giống như cũng không dễ dàng a, lên so gà cũng còn sớm. Giống như vậy tảo triều, bình quân 3 ngày thì phải có một lần. Phong Hỏa trên xe, mê man đánh lên ngủ gật. Diệp Đình Mộ đến là rất thanh tỉnh. Hôm nay triều hội, hoàng thượng điểm danh hai người tham gia. Mặc dù không biết là dụng ý gì, nhưng là nghĩ đến tất nhiên sẽ không như là chính mình tưởng tượng bên trong khó a đơn giản. Dù là hoàng đế sẽ không làm khó mình, nhưng là kia triều thần coi như không biết. Ai biết bọn hắn có thể hay không như 15 năm trước đồng dạng cầm Phong Hòa là thứ tư tử sự tình nói sự tình. Cũng đừng quên, năm đó Phong Hòa bị đưa đi, cũng không chính là những này thần tử ở nơi nào làm yêu sao. Bây giờ Phong Hòa trở về, trời mới biết bọn hắn có thể hay không tại triều đình phía trên nổi lên. Bất quá may mà tại Cựu Châu hoàng bên trong. Diệp Đình Mộ còn cũng không tin. Bọn hắn còn dám động thủ hay sao? Hắn thấy, đối phương tối đa cũng liền dám trừng phạt một trừng phạt miệng lưỡi nhanh chóng thôi. Nhưng là hắn Diệp Đình Mộ cũng không sợ chút nào, hôm nay lần thứ nhất vào triều. Không chỉ là muốn Phong Hòa lộ cái mặt đơn giản như vậy. Mình cũng muốn lập cái chưa uy. Để cái này Cựu Châu quan đều biết. Tứ hoàng tử triều dựng trở về. Về phần trở về làm gì? Đương nhiên là kế thừa hoàng vị. Thức thời đều cho ta thành thật một chút. Có tính tình cho ta kìm nén, có ý kiến cũng không cho phép sách. Chính là như thế bá khí, hắc hắc. Tiện thể tại gõ một cái kia đại hoàng tử phe phái người. Đương nhiên nếu là có thể nhìn thấy kia đại hoàng tử, cũng là không còn gì tốt hơn, tục ngữ nói tốt. Chi kỷ, mới có thể bách chiến không tha. Núi giữa trường ương, có một cái nặc đạt quảng trường. Đều dùng thượng đẳng đá xanh đắp lên mà thành. Mà tại đại quảng trường phía trước, chín đạo thang lầu hướng lên kéo dài. Trừng vài trăm mét, trên đó có một đại điện. Điện cao 10 trượng, dị thường rộng lớn. Nơi này liền chính là kia vào chiều sớm địa phương. Cũng gọi Kim Loan Điện. Lúc này trong sân động, cấm vệ quân giáp sĩ san sát. Càng là giữ vững quảng trường lối vào chỗ. Phàm ở đây khung xe nhao nhao dừng lại. Từ nơi này bắt đầu, liền cần đi bộ. Chỉ gặp top 5 top 3 đám quan chức từ xe ngựa phía trên đi xuống. Sau đó chào lẫn nhau, chào hỏi. Gặp qua Vương đại nhân. Gặp qua Lý đại nhân. Xin. Ngài trước hết mời. Lẫn nhau hàn huyên, sau đó trong chiều mà đi. Trải qua phía trước cửa vào, cũng phải bị cấm quân kiểm tra. Trên thân phải chăng có đeo đao binh loại hình. Nơi này đương nhiên ngoại trừ quan văn, cũng có võ tướng. Quan văn mà bảo, võ tướng lấy giáp. Từng cái uy phong lẫm liệt. Các vị đại nhân, sớm a. 4-5 tên nguyên bản đang thấp giọng đàm luận quan văn, nhìn thấy người tới, thần sắc sợ hãi. Vội vàng đáp lễ. Thừa tướng đại nhân sớm. Người tới chính là Cựu Châu đương kim thừa tướng, Trương Nho Lăng. Sư thừa trục Lộc thư viện Liễu Bạch, càng là Liễu Bạch thân truyền đệ tử, thuận vị thứ 3. Tuy là quan văn tể tướng, nhưng là người này võ học tạo nghệ cũng không thấp, chính là siêu phàm chi cảnh. Cái này tại võ tướng bên trong cũng không tính ra chúng, nhưng là tại quan văn bên trong cũng coi là riêng một ngọn cờ. Trương Nho Lăng là người điệu thấp hiền hòa, tuy là thừa tướng, nhưng cũng không thừa tướng giá đỡ, có thể cùng dưới đáy đám quan chức hòa mình, mà lại hưu dung hưu nhu, không thể khinh thường. Cựu Châu sự vụ đều do hắn lo liệu, xem như đế quốc đại quản gia. Chỉ gặp hắn cùng mọi người hàn huyên kết thúc về sau, liền lạnh nhạt rời đi, hướng phía đại điện mà đi. Trên khuôn mặt tràn đầy ý cười, nhìn xem hết sức ôn hòa. GS, tiếp tục quyền, canh năm không ngừng. Bán vọt nhân sinh thứ nhất bản 100 vạn tiểu thuyết. Dự tính cuối tháng 5, 100 vạn chữ. Chương 249. Nhập hoàng cung chương 249, nhập hoàng cung. Nghe nói hôm nay tứ hoàng tử cũng phải lên triều, không biết thực hư. Tứ hoàng tử phải chăng đến, lão phu không biết, bất quá đại hoàng tử bên ta mới là thấy được. Cái gì? Đại hoàng tử, ngươi nói đại hoàng tử vào triều. Nói đến cái này đại hoàng tử có mấy năm không có vào triều đi. Há lại chỉ có từng đó à, năm ngoái hoàng thất gia yến chính là hạ quan tổ chức. Đại hoàng tử cũng không từng có mặt, nói là tại dốc lòng tu luyện cái kia đạo nhà bí thuật. Như thế nói đến, vậy hôm nay đúng là có trò hay để nhìn. Theo hắn đi, dù sao cùng lão phu không có quan hệ, để bọn hắn đều đi tốt, ta vui nhìn cái náo nhiệt. Ai u? Lý đại nhân, người là gan này không nhỏ a, dám nhìn hoàng thất náo nhiệt. Hạ quan thân ôn, hạ quan thân ôn. Đống nhiên lúc này, một chiếc xe giá dừng lại, tầm mắt mọi người cùng theo đó nhìn sang. Nay cung xe tám mã tề rồi, trần xe điêu kim quan, thuần sắt mà đúc, bên trên điêu trăm loại manh thú đồ án, lại gọi là tám ngựa bách thú xe. Tám ngựa chi xe. Tại cái này Cựu Châu chỉ có hai loại người có thể có được. Đương đại hoàng đế chí thân huyết mạch. Hai với đất nước có công lớn, phong hầu bái vương người. Mà xe ngựa này nhìn xem lại là rất xa lạ. Trước mọi người tại cái này Cựu Châu, chưa từng thấy qua. Trên đó là người phương nào, một đoán liền biết. Nhìn, tứ hoàng tử xa giá. Theo xa ngựa dừng lại. Phong Hỏa cùng Diệp Đình Mộ cũng tuần tự từ trên xe ngựa đi xuống. Nhìn xem đại đạo phía trước, kia nặc đạt quảng trường, cùng trên đó phía trước Kim Loan Điện. Diệp Đình Mộ không khỏi cảm thán. A thông suốt. Lão nhị, ngươi nhà này nghiệp vẫn còn lớn. Phong Hoàng ngu ngơ cười nói, đại ca nếu là thích chờ ta làm hoàng đế, liền đem cái này tặng cho ngươi. Như vậy đối thoại nghe được kia một bên gia đình toàn thân run lên. Mặc dù Phong Hòa là trên danh nghĩa người thừa kế quả thật không tệ, nhưng là đương kim thánh thượng còn khỏe mạnh, há có thể tùy tiện nói lời như thế. Còn có đây chính là Kim Loan Điện à, hoàng quyền biểu tượng, làm sao có thể nói ra loại này tặng người lời nói. Bất quá Phong Hòa cùng Diệp Đình Mộ hai người lại cũng không để ý, đặc biệt là Diệp Đình Mộ. Còn trêu chọc nói, ta nhưng nhớ kỹ, ngươi đừng có đùa lại à, đến lúc đó đau lòng không nỡ ta cũng không làm. Phong Hỏa ha ha cười ngây ngô. "Sẽ không, ta chính là đại ca." Một bên gia đình vội vàng sợ hãi mở miệng. "Điện hạ, Diệp tiên sinh, nhanh đừng nói nữa, lời như thế, nếu để cho người khác nghe được, nhưng rất khó lường." Phong Hỏa hầu nghi nhìn xem lần này người, có chút im lặng, mình cũng không nói cái gì a. Chẳng lẽ nói đều không cho nói? Diệp Đình Mộ ngược lại là có thể hiểu được, loại này quyền mưu chi địa cũng không so sơn giã thôn phu. Nói đúng là không thể nói lung tung. Hết thảy vẫn cần thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Được. Đi thôi, đi vào trước.
Hai người đi tới cửa vào. Thủ vệ kia nơi đây tiểu tướng đối hai người thi lễ một cái. Tham kiến tứ điện hạ, gặp qua Diệp tiên sinh. Diệp Đình Mộ hơi kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy qua trước mắt tiểu tướng. Vì sao hắn có thể nhận ra mình, chẳng lẽ mình nổi danh như vậy? Ngươi nhận ra ta?
Hồi Diệp tiên sinh, ta là Sở đại thống lĩnh dưới trướng, tự nhiên là nhận ra Diệp tiên sinh.
Diệp Đình Mộ gật đầu, khuôn mặt có chút giãn ra, cái này không kỳ quái.
Nguyên lai là Sở ca thủ hạ.
Nguyên lai là người một nhà a, các ngươi đây là muốn soát người sao?
Cần chúng ta phối hợp không?
Đều là người một nhà, thật là phối hợp vẫn là phải phối hợp.
Hạ quan không dám, chỉ là cái này Kim Loan điện không cho phép đeo lưới đao.
Điện hạ cùng Diệp tiên sinh cái này.
Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt nhìn về phía hai người trường kiếm bên hông cùng quát đao.
Diệp Đình Mộ tự nhiên đã hiểu, hắn không do dự, trực tiếp lấy xuống bên hông hóa lôi.
Sau đó đẩy tới.
Chăm chú dặn dò, đừng cho ta làm mất rồi, rất đắt.
Tiểu tướng cung kính hai tay tiếp nhận Diệp Đình Mộ trường kiếm trong tay.
Mời Diệp tiên sinh yên tâm.
Phong Hỏa cùng mình đại ca cũng đồng dạng lấy xuống bên hông đao.
Đưa tới.
Đồng dạng dặn dò, ta cũng không rẻ.
Đây chính là vạn kim đưa cho hắn mới đao,
chính là thượng phẩm linh khí,
giá trị chí ít 100 vạn bạch ngân cất bước.
Nếu không còn phải nói, hắn đồ đệ này là cái thổ hào đâu mà.
Đưa 100 vạn đao, như chơi bùa.
Hai người cùng tiểu tướng bái biệt, trong triều mà đi.
Hôm nay Phong Hỏa mặc chính là một thân trường bào màu trắng bạc,
đỉnh đầu buộc tóc cao châm.
Mặc dù mới 15 tuổi,
thế nhưng lại là khí khái anh hùng hực hực,
xuất khí phi phàm.
Dù sao Diệp Đình Mộ đi tại bên cạnh hắn cũng liền so với hắn bả vai cao hơn như vậy một chút.
Hai người bộ pháp trầm ổn hữu lực,
không làm dừng lại, trực tiếp hướng kia Kim Loan điện mà đi.
Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối miệng hơi cười, thỉnh thoảng xông người gật đầu ra hiệu.
Mặc dù không biết, nhưng là cái này có trọng yếu không?
Không trọng yếu, trọng yếu là muốn để bọn hắn biết, mình rất hiền hòa, cũng rất hiền lành,
cũng không phải kia chỗ ác ma chi tử.
Về phần Phong Hỏa nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng tấm lấy khuôn mặt,
nhìn xem dị thường hung ác.
Bốn phía quan viên thấy hai người đi tới, cũng là bắt đầu thấp giọng nghị luận.
Giống,
quá giống.
Nào chỉ là giống, đơn giản chính là giống nhau như lúc.
Cái này tứ hoàng tử mặc dù mới 15 tuổi, chưa đến cập quan chi niên, nhưng lại vai hùng bất phàm a, đã có đế vương chi tư, rất có triển vọng.
Hắn bên cạnh thân chính là thư sinh kia,
nhìn xem cũng không phải phàm người.
Ân, xác thực, một thân hạo nhiên khí, đầy mắt thánh hiền gió, bọn hắn có thể còn sống đạo cái này cựu châu, xem ra chính là mệnh trùng chú định a. Thư kiếm tiên chi danh, cũng định không phải không có chút nào căn cứ, chí ít khí thế kia là có.
Hai người tới trước điện Kim Loan, liền thấy được hôm qua dẫn dắt bọn hắn kia công công.
Kia công công nhìn thấy hai người, cũng là vội vàng chạy chậm đi qua.
Ai u, lão nô có thể tính đem hai vị chồng mà theo ta tới.
Nói liền mang theo hai người muốn hướng một bên tiên điện mà đi.
Diệp Đình Mộ chỉ vào đại điện.
Chúng ta không đi vào sao?
Lão nô nghe vậy, tự nhiên biết trước mắt hai vị chủ, không biết Cửu Châu triều đình một chút quy củ. Thế là liền giải thích nói, điện hạ, Diệp công tử, các ngươi có chỗ không biết, cái này chưa từng trao tặng trước con người, không phải triệu không thể nhập đại điện, tứ điện hạ vừa trở về, còn chưa có cái chuẩn xác mà nói pháp, cho nên cần chờ bệ hạ tuyên chiếu mới có thể đi vào.
Diệp Đình Mộ nhíu mày, còn có loại quy củ này cùng thuyết pháp sao?
Mình coi như
Phong Hỏa thế nhưng là hoàng tử, cũng muốn chờ à? Hắn hít mũi một cái, hai đầu lông mày treo từng tia không vui.
Được thôi,
chúng ta đợi một hồi.
Đã tại trên địa bàn của người ta, liền theo người ta quy củ xử lý, không cần làm khó trước mắt lão công công.
Đương nhiên cho dù là hắn làm khó cũng vô dụng.
Quy củ liền chính là quy củ.
Hắn không cách nào đánh mỡ.
Cũng không cần phải vậy.
Lúc này trong điện Kim Loan,
văn thần võ tướng trên trăm, riêng phần mình sừng sững hai bên.
Lúc này một tuấn mỹ thiếu niên lang, mặc giống như Phong Hỏa phục sức, đang đứng tại kia thứ hai đài cào chi bên cạnh.
Lộ ra như vậy đột ngột,
cùng phía dưới quần thần đem so sánh, hoa phong có chút không hợp nhau.
Mà lúc này kia màn trướng về sau, cũng vang lên một tiếng to rõ tiếng nói.
Hoàng thượng giá lâm, quỳ.
Một đám đại thần nhao nhao quỳ xuống, võ tướng cũng đồng dạng quỳ một chân trên đất, một tay nắm tay tại ngực, chào quân lễ.
Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Nghe núi thở vang lên.
Diệp Đình Mộ lông mi vẩy một cái, nói, xem ra đã bắt đầu.
Chương 250.
Cửu Châu chi hoàng hướng thiên khuyết chương 250, Cửu Châu chi hoàng hướng thiên khuyết.
Chỉ gặp chúng thần quỳ xuống đất,
quan văn hai đầu gối mà quỳ, ngũ thể mà bái.
Võ tướng thì quỳ một chân trên đất, một tay đặt ở trước ngực, nhao nhao cúi đầu gửi lời chào.
Triều Tiêu cũng như là
Cửu Châu trưởng tử tổng quân, làm đại hoàng tử hắn chính là quân đội đại biểu.
Cùng lúc đó, kia kim trướng về sau, đầu tiên là truyền đến một trận tiếng ho khan,
rồi sau đó mới đi ra một người.
Người tới thân hình cao lớn, nhưng lại có chút gầy yếu.
Long bào gia thân, nhìn xem có một chút rộng lớn.
Đao kia gọt gương mặt bên trên, đôi môi hơi trắng bệnh.
Một đôi sắc bén trong mắt, con người có chút tan rã.
Xem xét chính là một bộ ốm yếu trạng thái.
Chỉ có tám thước thân thể, lại là nhìn xem gầy yếu bất lực.
Nếu là Phong Hỏa cùng Diệp Đình Mộ nhìn thấy người này, nhất định sẽ sửng sốt.
Bởi vì mặt mũi người nọ ngoại trừ tiểu tụy một chút, thành thục một chút, đơn giản cùng Phong Hỏa giống nhau như lúc.
Liền ngay cả hai người thân cao đều là như vậy tương tự.
Không khó cảm thán chuyện thế gian, gặp qua song bạc hai, này nhi tử dáng dấp cùng phụ thân một cái dạng, ít có.
Người này chính là Đường Kim bệ hạ.
Cửu Châu hoàng đế, hướng thiên quyết.
Nhập thánh cảnh cửu trọng, đã từng hoàng tộc nhất đại thiên tiêu.
25 tuổi, dẫm lên mình tam đệ cùng đại ca thi thể, leo lên hoàng vị nam nhân.
tuy nói hướng thị một mạch, thiên phú tuyệt luân, nhưng là giống hắn như vậy, 25 tuổi liền vào nhập thánh cảnh người, nhưng cũng là không có. Dù là con hắn hướng họa, được xưng là 1000 năm một đại tài, bây giờ 23 tuổi, bất quá cũng mới siêu phàm cảnh chi đỉnh. Hắn so với hắn, không hề yếu, chỉ là tại phương diện khác, hắn đại nhi tử lại mạnh hơn so với hắn một chút. 25 tuổi đăng ký cơ, 35 tuổi liền đạt đến nhập thánh chi cảnh cửu trọng tu vi, khoảng cách thánh giả cách xa một bước. Tốc độ như vậy, đặt ở Đông Hải, vẫn như cũ có thể có 102 đương đại. Khi đó hắn là bực nào hăng hái, cưỡi ngựa nghiện nghiêm cầu, đầy lâu hồng tụ chiêu. Quyền gia nhưng đã thế, thiên địa mặc trò tiêu dao. Khi đó tâm hắn cao ngất, muốn rút đao, tại tổ địa chặt đứt hướng thị một mạch mượn rùa. Cái kia thọ bất quá 300 năm mượn rùa. Thế nhưng là hắn cuối cùng vẫn là coi trọng chính mình. Không chỉ có ma đao không ra, nguyên rùa vẫn như cũ, hắn phản bị ma đao phản vệ, suýt nữa vẫn lạc. Bất quá từ đó về sau, thân thể của hắn cũng ngày càng lụ bại. Cả ngày nhận kia trong ma đao ma khí xâm nhập, để tu vi của hắn một mực chỉ trệ không tiến. Bây giờ càng là mỗi ngày dựa vào phục dụng linh đan kéo dài tính mạng. Hắn bình thường rất ít tham gia tào triều, quốc sự cơ bản từ thừa tướng, Trương Nho Lăng một tay lo liệu. Đối với trước đó tam hoàng tử, cùng đại hoàng tử góc nhìn mình tranh ám đấu, hắn là lười nhắc quản, cũng không có tinh lực đi quản. Hắn chậm rãi đến trong điện, tại trên long ỷ ngồi xuống. Sau đó nhẹ giọng ho khan, tùy theo long bảo ống tay áo vừa nhấc, đều đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Đợi chúng thần đứng dậy, tiếng nói của hắn vang lên lần nữa. Mặc dù nghe chi có chút suy yếu, trung khí không đủ, nhưng là long uy còn tại, vẫn như cũ có thể khiến người ta sinh lòng e ngại. Vốn là ngày mai mới tảo chiều, chấm sở dĩ sớm, chắc hẳn mọi người đều biết đi. Hắn từ đầu đến cuối, ánh mắt một mực nhìn lấy trong điện, chưa từng nhìn Triều Tiêu một chút. Triều Tiêu đối với cái này, khoe miệng từ đầu đến cuối treo một vòng chua xót. Đối với tình huống như vậy, hắn đã sớm quen thuộc. Minh phụ hoàng thờ nhỏ chính là như vậy, đối với tam tử, ai cũng cùng dạng. Chỉ là trên danh nghĩa phụ thân, nhưng lại chưa bao giờ từng có quan tâm. Ánh mắt càng là sẽ không ở ba huynh đệ trên thân dừng lại. Không có ai biết vì cái gì. Theo Triều Tiêu, hắn chẳng qua là một cái lãnh khốc vô tình quân vương thôi. Giữa bọn hắn, chỉ là quân thần, không có phụ tử. Trương Nho Lăng tiến lên một bước, không người bài kiến. Vậy hạ thế nhưng là vì tứ hoàng tử hồi kinh sự tình. Hướng Thiên Quyết mở miệng lần nữa. Không sai, châm thứ tư tử Triệu Dực, hồi kinh, 15 năm trước. Cái này thứ tư tử thế nhưng là nhấc lên một hồi lâu sóng gió à, đang ngồi một ít người, thế nhưng là không ít bức ta à, bây giờ đã trở về, không biết các ngươi nhưng còn có cái gì dị nghị, nếu là có, liền bây giờ nói ra tới. Đám người chớ lên tiếng, hai mặt tướng thú. Không người nào nguyện ý trả lời vấn đề như vậy. Hiện tại tứ hoàng tử, bọn hắn đắc tội không nổi. Làm sao đều không nói lời nào. Trương Nho Lăng tại nói, hồi bệ hạ, hoàng tử hồi kinh, chúng ta làm thần tử tự nhiên là cao hứng, tự nhiên không có điều gì dị nghị, chuyện lúc trước đi qua liền đi qua, bệ hạ cũng chớ có vì chuyện này phiền não, đã thương long thể. Được không bù mất. Còn lại chúng thần, gặp thừa tướng nói như vậy, cũng là vội vàng phụ họa. Thừa tướng nói rất đúng, chúng ta không có ý nghĩa. Gặp chúng thần như thế, Hướng Thiên Quyết hít sâu một hơi. Sau đó ngữ khí mang theo vài phần lãnh đạo. Triều Tiêu, ngươi đây, có ý nghĩ gì? Triều Tiêu nghe vậy rõ ràng sững sờ, bởi vì hắn không nghĩ tới, phụ thân của mình thế mà lại hỏi thăm ý kiến của mình, để hắn rất là kinh ngạc. Bất quá kia xóa kinh ngạc chỉ là tại trong hốc mắt chợt lóe lên. Hắn rất nhanh liền làm ra đáp lại. Hồi phụ hoàng, Tiêu Nhi có thể thêm một cái đệ đệ, tự nhiên là Tiêu Nhi may mắn. Làm sao có ý nghĩ gì? Lời mặc dù nói xinh đẹp, nhưng là lời này lại là nói cùng quỷ nghe, quỷ sợ là đều sẽ không tin. Không nói đến phong hòa xuất hiện, sẽ đoạt ngươi chỗ thèm nhỏ dãi hoàng vị. Chính là ngày gần đây sư phó ngươi cái chết, ông ngoại cái chết, đều cùng phong hòa có quan hệ. Sợ là sớm đã ghi hận trong lòng đi. Bất quá không thể không nói, Triều Tiêu phần này ổn trọng lại là để một số người lau mắt mà nhìn. Biết rõ hôm nay chi triều chính là đón bề đệ đệ ngươi, cũng là cửu nhân của ngươi. Ngươi đã có thể đến, còn có thể làm được như vậy trầm ổn, đúng là khó được. Cũng đủ thấy tâm trí không phải người thường có thể bằng. Đã như vậy, vậy liền tuyên triều rực lên điện đi. Nói nơi đây dừng lại. Qua một giây, hắn lại bổ sung, còn có gọi là Diệp Đình Mộ thư sinh, cũng cùng nhau lên đây đi. Nặng. Vậy hạ có chỉ, tuyên. Tứ hoàng tử triều rực, bình dân Diệp Đình Mộ lên điện diện thánh. Lúc này Phong Hòa cùng Diệp Đình Mộ còn tại thiên điện bên trong nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng uống vào cái này hoàng gia chi trà, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Diệp Đình Mộ chấp chén uống một hơi cạn sạch. Trà ngon a. Phong Hòa lại xem thường, trên mặt mang ghét bỏ. Khổ. Ngươi không hiểu. Trước đắng sau ngọt, loại kia thoải mái mới là trà hấp dẫn người nhất địa phương. Kia làm gì không đồng nhất bắt đầu liền uống ngọt, một mực ngọt một mực thoải mái không tốt sao? Diệp Đình Mộ lại rót cho mình một ly, không quên lường hắn một cái. Vậy được, ngươi về sau uống trà, bỏ đường là được rồi, nhưng là có một chút, đừng nói ngươi biết ta, đại ca gánh không nổi người kia. Ngạch. Phong Hòa sững sờ, nói, đại ca, ta hiện tại thế nhưng là hoàng tử, lập tức liền là hoàng đế, ngươi thế mà ghét bỏ ta. Một bên thái giám trực tiếp bị Phong Hòa lời này giật nảy mình. Khá lắm, cái này biết, là hắn nói chuyện không che đậy miệng. Không biết còn tưởng rằng hắn đang chủ yếu thánh tượng chết đâu. Điện hạ, nói cũng không dám nói lung tung a. Phong Hòa trừng mắt liếc hắn một cái, ngạo kiều nói ra, ai cần ngươi lo. Lao nô thấy mình hảo tâm nhắc nhở, bị quát lớn, lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Diệp Đình Mộ cũng chỉ là cười cười, Phong Hòa tính cách này, không đổi được, hắn không có ác ý, chỉ là không quá biết nói chuyện thôi. Cũng liền vào lúc này, cái kia đạo tuyên triệu thanh âm cũng truyền vào bọn hắn trong tai. Diệp Đình Mộ khẽ miệng khẽ nhếch, buông xuống chén ngọt. Đi, đi xem một chút cái này trong hoàng cung như thế nào. Diệp Đình Mộ đứng dậy liền hướng ra ngoài vừa đi, lại phát hiện Phong Hòa vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, một điểm động dấu hiệu đều không có. Hắn không khỏi buồn bực, thúc giục nói, phát cái gì ngốc? Đi. Phong Hòa ngẩng đầu, một mặt mở miệng, lại không gọi tên ta a. Diệp Đình Mộ khoe miệng giật một cái, sau đó than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ đến cực điểm. Tình cảm Phong Hòa còn không có kịp phản ứng, Triều Dực cũng là hắn danh tự á. Chương 251. Gặp Hoàng Không Quỷ chỉ bái. Chương 251. Gặp Hoàng Không Quỷ chỉ bái. Gặp Hoàng Không Quỷ. Rộng lớn đại điện bên trong, tầm mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cổng. Trương Nho Lăng như thế, Triều Tiêu cũng như thế. Long tọa bên trên hướng Tiên Quyết, cũng không khỏi đem tia hư nhược thân thể đứng thẳng lên chút. Trong mắt của hắn có mấy phần mong đợi, 15 năm, dòng dã 15 năm. Hắn giờ phút này tâm tình là mong đợi, đồng dạng mang theo một chút phức tạp. Mà lúc này, cung điện kia bên ngoài, hai đạo tiếng bước chân nặng nề cũng truyền vào. Có lẽ là trong đại điện này quá mức yên tĩnh, cho nên tiếng bước chân kia liền cũng cảm giác đặc biệt vang. Cứ như vậy sau một lúc lâu, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hai đạo nhân ảnh một trước một sau vượt qua cửa đại điện hạng, đi vào trong đại điện. Người tới một cao một thấp. Thấp người phía trước, thân thể ưỡn lên thẳng tắp. Một thân thanh men sắc quan bảo đem hắn thân hình sấn thác phá lệ thẳng tắp. Tóc của hắn châm lên, trải dị thường mềm mại. Tuấn Tiếu ngũ quan, mang theo nho nhã, mang theo chính khí, cũng đồng dạng mang theo một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Mà phía sau hắn, là lấy một bộ màu bạc trắng phong hòa. Đào tước khuôn mặt, như mực lông mày, sắc bén đôi mắt, cao thẳng mũi, cùng Diệp Đình Mộ ôn hòa khác biệt. Lúc này Phong Hòa lại là mặt mũi tràn đầy ngạo khí, cùng đối mặt, một ôm vô danh cảm giác gáp bách đập vào mặt. Có lẽ là hắn lớn lên thật sự là rất giống bệ hạ, cho nên mới sẽ như thế. Lại có lẽ, thân là hoàng tử hắn, khí chàng bản thân liền là mạnh như vậy. Đều không ngoại lệ chính là, hai người trên khuôn mặt không có kinh hãi, cũng không có lạnh mình, lộ ra như vậy trầm ổn, hoàn toàn không giống lần thứ nhất vào triều dáng vẻ. Nhìn xem tùy ý như là về nhà, như thế không khỏi để một đám đại thần âm thầm kinh hãi, thậm chí phát ra thổn thức thanh âm. Hai người này quả nhiên không đơn giản, chắc không được ngay cả lão tiên sư đều đưa tại trong tay của bọn hắn. Lúc này Triều Tiêu, kia thanh tú lông mi bên trên, trong lúc lơ đãng phủ lên một vòng ngưng trọng. Bất quá hắn lúc này ánh mắt lại không phải nhìn về phía Phong Hòa, mà là nhìn về phía Phong Hòa trước người Diệp Đình Mộ. Trong tình báo biểu hiện, hết thảy mưu đồ đều xuất từ người này chi thủ, mà lại người này xuất hiện từ Nghiệp Thành đến Cửu Châu, đoạn đường này đều là giết tới. Nghiệp Thành đồ giáp 3000, Cẩm Châu trảm huyện lệnh, Thượng Vân trảm siêu phàm, Bắc Manh đồ thánh. Vốn cho là thư sinh chi danh chính là nghe đồn, bây giờ xem xét, lời nói không qua. Hắn xác thực không nghĩ tới, đối phương thật đúng là cái thư sinh, hơn nữa còn là cái văn nhã thư sinh. Liên hiện tại như vậy nhìn hắn, thanh tú khuôn mặt, cười ôn hòa ý, có thể giết người. Thật sự là nhìn không ra. Giống cái này người, thường thường mới là đáng sợ nhất, người đắn đo khó định, đối phương đến cùng có gì át chủ bài, mà lại có thể ẩn nấp sát khí người. Bản thân tất nhiên cũng là thuộc về bình tĩnh lý trí hình. Đối thủ như thế nào đáng sợ nhất, đáp án là lý tính đối thủ. Bây giờ Diệp Đình Mộ cố gắng liền chính là người như vậy. Bất quá vậy mình đệ, hắn mới nhìn thoáng qua, liền biết không đáng để lo. Tất nhiên là cái lăng đầu thanh là được rồi. Nhìn thấy Phong Hòa trong ngay mắt, chỉ lên trời cười khoe miệng, cũng nhiều một tia chua xót tiêu dung. Trong lòng không khỏi cảm khái, thật sự là tuổi trẻ mình a. Hai người đi tới trong đại điện. Sau đó đứng vững, nhìn xem kim loan phía trên, kia ngồi ngay ngắn thiên tử, khuôn mặt đều phát sinh một chút biến hóa. Diệp Đình Mộ lông mi vẩy một cái, đừng nói, thật đúng là giống, chắc không được tại Bắc Manh thành bên ngoài, kia lao thái giám gặp Phong Hòa trực tiếp bị hù quỳ xuống. Hai người này há lại chỉ có từng đó thần thái giống, theo Diệp Đình Mộ, đơn giản chính là giống nhau như lúc. Chỉ bất quá cái này trên long ỷ người, khí sắc kém một chút thôi. Phong Hòa tự nhiên cũng là kinh ngạc, bởi vì đối phương dáng dấp cùng mình thật sự là quá giống. Sừng sốt nhìn chằm chằm hung hăng mấy nhìn, thỉnh thoảng nhíu mày nhăn mũi không nói, còn cùng với sợ hai thán phục buồn bực thanh âm. Hai người liền như vậy nhìn xem kia hướng Thiên Quyết, ánh mắt công bằng, từ đầu đến cuối nhìn thẳng. Dạng như vậy, không có chút nào một điểm muốn quỳ xuống bái kiến ý tứ. Bọn hắn như vậy hành vi, tự nhiên cũng đã rơi vào chúng triều thần trong mắt. Mặt mũi của bọn hắn thần sắc khác nhau, có kinh hãi, có sợ, có giận, tự nhiên cũng có mang theo mà bị. Gặp Hoàng Không Quỷ không nói, còn dám như vậy nhìn thẳng, đơn giản vô pháp vô thiên a. Thấy hai người như vậy vô lễ, kia võ tướng bên trong, một cái tướng quân tiến lên một bước, đối hai người quát lớn, lớn mật, há có thể nhìn thẳng bệ hạ, còn không mau mau quỳ lạy thánh thượng. Phong Hoàng nghe vậy, rất không vui, hắn nhìn về phía kia Ngũ Tuần lao tướng, ngón tay trước chỉ, liền muốn chuẩn bị mở đối. Hắn nhưng mới mặc kệ ngươi cái gì hoàng đế không hoàng đế, đại điện không đại điện. Bất quá còn tốt Diệp Đình Mộ lấy lại tinh thần, kéo lại cánh tay của hắn, ánh mắt ra hiệu, ngăn trở hắn. Phong Hoàng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe đại ca nói. Bất quá trong lòng lại thầm nói, chờ ta làm hoàng tử, cái thứ nhất thu thập ngươi. Diệp Đình Mộ tự biết hắn cùng Phong Hòa sát thực thất lễ, bất quá lại không phải cố ý gây nên, thật sự là quá giống, cho nên nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Hắn lôi kéo Phong Hòa, hất lên kia rộng lượng tay áo, sau đó song trưởng trước sau giao nhau, xoay người 90 độ hành lễ. Diệp Đình Mộ bái kiến hoàng thượng. Phong Hòa học theo, cũng có chút xoay người. Hô, Diệp Phong Hòa bái kiến hoàng thượng. Liên như vậy cúi đầu một lời, sau đó hai người lại lần nữa đứng thẳng người. Bất quá lần này nhưng không có tại hướng Thiên Khuyết nơi đó nhìn. Chúng thần tử lại là sức sở, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có bật huế, cũng không có quỳ lạy. Cái này kết thúc. Tuy nói tứ hoàng tử từ nhỏ không trong cung lớn lên, trong truyền thuyết hai người cũng là đến từ sơn dã. Cấp bậc lễ nghĩa phương diện này có chỗ khiếm khuyết cũng hợp tình hợp lý, Thế nhưng là phàm Cựu Châu chi dân, đều hẳn phải biết một cái đạo lý, đó chính là nhìn thấy hoàng đế đều phải quỳ xuống. Lúc này thiên cổ không đổi quy củ. Đạo lý như vậy cùng sự tình, hẳn là hai người này không biết. Cái này đánh chết bọn hắn đều không tin. Vậy chỉ có một loại khả năng, chính là hai người này cố ý không quỳ. Đây là tại trắng trợn khiêu khích bệ hạ sao? Vẫn là tại cái này trong điện Kim Loan, càng là ngay trước cả triều văn võ mặt. Bọn hắn muốn làm gì? Gan to bằng trời, vô pháp vô thiên, đây là giờ phút này đám người đối với hai người đánh giá. Kia Triều Tiêu trên khóe miệng, chẳng biết lúc nào liệt ra một vòng đường cong. Hắn ngậm miệng, khóe mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Ở trong lòng thầm nói, còn thật thú vị. Hắn ngược lại là thật muốn nhìn xem, hai người này đây là muốn làm gì. Kia mới quát lớn hai người tướng lĩnh gặp một màn này, tức thì bị khí mặt đỏ tới mang hai, giống như mặt mày tỏa sáng. Hắn chỉ vào Diệp Đình Mộ, lần nữa quát lớn. Lớn mật yêu dân, điện hạ không quỷ còn chưa tính, vốn là hoàng thất người, có thể miễn quỷ lệ chi lễ, ngươi một giới bình dân, gặp hoàng không quỷ, xem thường hoàng uy là muốn chết phải không? Người này là đại hoàng tử phe phái người. Lúc này mình ủng hộ hoàng tử ngay tại trong điện, hắn tự nhiên là phải bắt được cơ hội, biểu diễn một phen. Mặc dù hắn không dám đối tứ hoàng tử làm cái gì, nhưng là, trước mắt Diệp Đình Mộ hắn thấy bất quá chỉ là chân nguyên cảnh phổ thông thư sinh thôi. Căn bản không có trong truyền thuyết như vậy nguy hiểm. Vì vậy mới có như vậy một màn. Mà lại hắn biểu hiện cũng không cần quá chân thực, trực tiếp bị tức toàn thân phát run. Chỉ là đây là diễn hay là thật, ở đây người sáng suốt tự nhiên đều có thể nhìn ra được. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, giống như hắn lại không phải đang trợ giúp đại hoàng tử, mà là tại giữ gìn hoàng gia uy nghiêm. Trao Tiêu cười yếu ớt, đã thuộc hạ của mình nguyện ý đi thử một lần cái này Diệp Đình Mộ, hắn làm sao vui mà không bị. Hãy nhìn kỹ hí liền có thể. Diệp Đình Mộ khuôn mặt có chút cứng ngắc, khoe miệng cũng không khỏi kéo ra. Theo lý xác thực nên quỳ. Bất quá mình ngạo khí đã quen, tự nhiên không có quỳ xuống ý nghĩ. Còn có Phong Hỏa ngay tại bên cạnh mình. Mình mỗi ngày đối mấy người quán thâu tư tưởng chính là thiên địa không quỳ. Bây giờ nếu là thỏa hiệp quỳ xuống, kia Phong Hỏa nên như thế nào nhịn? Không biết mình là vì cái gì, nhưng là hắn nhưng như cũ quyết trống, không có quỳ xuống. Mình nhất định phải làm tốt làm gương mẫu. Mà lại hắn biết, hoàng đế hẳn là sẽ không bởi vì chuyện này trách phạt với hắn á mình thế, nhưng là thay hắn nuôi 5 năm hoàng tử. Hắn không nói gì, không nói một lời. Bất quá một bên Phong Hỏa lại là không làm. Hắn vốn là đối với người này khó chịu. Bây giờ đối phương chỉ mình đại ca giận dữ mắng mỏ, hắn há có thể nhẫn. Chỉ gặp hắn tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lột lên tay áo. Lao giả, ta đã sớm nhìn người khó chịu. Nhận lấy cái chết. Chương 252. Hoàng đế bao che cho con chương 252. Hoàng đế bao che cho con Phong Hỏa tốc độ rất nhanh. Lấy trưởng làm đao. Đột nhiên bổ ra. Thân hình loại lên, sát na kích sạng. Tuy không lưới đao, lại có đao thế. Tứ ngược gió nổi lên. Sau đó phanh. Một tiếng. Một tiếng vang trầm, quanh quẩn tại cái này lớn như vậy triều đình. Vậy sẽ lính khuôn mặt kinh hoàng, liền lùi mấy bước. Mặc dù người này là siêu phàm chi cảnh, thế nhưng là đối mặt như thế xử trí không kịp một kích, dù hắn cũng căn bản liền không có kịp phản ứng. Mà lại bây giờ Phong Hỏa đã là bốn cảnh ly hợp, tại tập được hoàng gia công pháp về sau, thực lực tăng nhiều, kỳ lực càng sâu. Vậy sẽ lính trên khuôn mặt tràn đầy hãi nhiên, nhưng mà Phong Hỏa lại không chút nào dừng lại ý tứ. Trong mắt nộ khí tứ tán, tựa như sôi trào huyết vụ. Hắn lần nữa kích xạ, trong miệng không quên hét to, "Ta để ngươi chỉ, Diệp Đình Mộ gặp đây, chỗ nào có thể bỏ mặc không quan tâm." Hắn cơ hồ bản năng trong nháy mắt vọt tới Phong Hỏa bên cạnh thân, sau đó một tay lấy ôm lấy. Chỉ là Phong Hỏa khí lực quá lớn, hai người thuận thế hướng về phía trước ngã sắp xuống, lại là một tiếng vang trầm. Phong Hỏa cùng Diệp Đình Mộ song song ngã xuống đất. Lúc này Diệp Đình Mộ vẫn như cũ hai tay gắt gao ôm Phong Hỏa. Hắn thanh tú gương mặt bên trên là sinh không thể luyến. "Tổ tông của ta a, đây chính là hoàng cung a, vẫn là Kim Loan điện, ngươi tại cái này đánh người, ngươi nghĩ như thế nào a lão nhị, đừng xúc động, bình tĩnh." "Bình tĩnh." Hắn thanh âm dồn dập vang lên, an ủi thời khắc này Phong Hỏa. "Tĩnh." Y hắn tính giống như chết. Nạp Đạt cung điện giờ phút này, ngoại trừ Phong Hỏa tiếng mắng, Diệp Đình Mộ trấn an âm thanh, liền chỉ còn lại đám người nặng nề tiếng hít thở. Bọn hắn từng cái sững sờ tại nguyên chỗ, con mắt trừng căng tròn. Càng có rất lấy thỉnh thoảng xoa mắt của mình, muốn dùng cái này đến xác nhận chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Tựa như gặp sét đánh, đám người liền như vậy nhìn xem trên đất Phong Hỏa cùng Diệp Đình Mộ. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này trên Kim Loan điện, lại có thể có người dám động thủ, càng lại như là kia đầu đường tiểu lưu manh đánh nhau ẩu đả, còn mang theo ông nôn đến ngữ. Lúc này Triều Tiêu Hầu kết chỗ, rõ ràng nhuyễn động mấy cái. Kia khuôn mặt đúng vậy giả cười càng là sớm đã cứng đờ. Nguyên bản hắn cho là hắn cái này đệ đệ là cái mã phu, không nghĩ tới đối phương có thể như thế chi mãng, không nói hai lời liền muốn chém người, như vậy quyết đoán, như vậy dũng khí, hắn cái này làm lớn hoàng tử cảm thấy không bằng. Hoàng đế cái khác kia lão công công lúc này đã bị dọa đến túi đầu, cảnh tượng như vậy hoàng đế tất giận. Hoàng đế giận dữ đó cũng không phải là ai cũng có thể tiếp nhận lên. Phong Hỏa giờ phút này cũng không đang dãy rủa, bị Diệp Đình Mộ đỡ lên, nhưng như cũng giận dữ nhìn xem tướng quân kia. "Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn thu thập ngươi." Diệp Đình Mộ trong lòng giống như nhỏ máu đau nhức, bất quá trên mặt nhưng như cũ treo ngượng ngùng cười. Đối đám người thỉnh thoảng ô quyền, giải thích nói, "Không có ý tứ à, chư vị, không có ý tứ, hắn tính tình có chút lớn." Lúc này kia mới khó xử hai người tướng quân ăn ba ba, sắc mặt như là màu gan heo, rất khó coi. Trước mặt mọi người, hắn một cái tứ phẩm võ tướng lại bị hoàng tử bạc đánh. Cái này trong lịch sử, sợ là chưa bao giờ có, nói ra đơn giản nghe rợn cả người. Hắn ánh mắt nhìn về phía Triều Tiêu, sau đó lại rơi vào kia trên long ỷ hướng trên cung trời. Cuối cùng nhìn giống Phong Hòa hai người, bắt đầu tố khổ. Diệp Đình Mộ ngươi bất chấp vương pháp, xem thường thiên uy, biết đây là địa phương nào sao, dám ở nơi đây động thủ, đơn giản tội không thể tha thứ, còn xin bệ hạ vi thần làm chủ. Diệp Đình Mộ tự biết, hôm nay cái này phiền phức sợ là nhỏ không được. Nhưng là kia lại có thể như thế nào đây? Phong Hòa chính là như vậy tính cách, ô ô. Kia hoàng vị vào chiều trời cười, thần sắc cũng là hoảng hốt hoảng sợ, dù sao hắn cũng tương tự không nghĩ tới, mình đứa con trai này, tính tình như vậy táo bạo. Bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Mà lại giờ phút này kia hư nhược khuôn mặt bên trên, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì sinh khí vết tích. Ngược lại là từ kia chớp động trong mắt, cùng dương lên khỏe miệng đó có thể thấy được, hắn lại có mấy phần vui mừng cùng thần sắc cao hứng. Thanh âm của hắn lung dung vang lên, mang theo uy nghiêm, nhưng lại cũng không phải là trách cứ Phong Hòa, mà là đem một đôi sắc bén đôi mắt khóa chặt tại tướng quân kia trên thân. Lý tướng quân, ngươi như vậy chỉ vào chấm hoàng tử gian dạy, lại phải bị tội gì đâu? Thanh âm không lớn, lại làm cho người nghe run như cầy sấy. Đám người sững sờ, dù là Diệp Đình Mộ cũng có chút phủ, đây là muốn bao che cho con sao? Kia Lý tướng quân nghe vậy, càng là khuôn mặt đổi biến, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Triều Tiêu, Triều Tiêu thì cố ý tránh khỏi hắn ánh mắt, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Dạng như vậy giống như đang nói, ngươi nhìn ta làm gì, cũng không phải ta để ngươi làm như vậy. Gặp đây, Lý tướng quân cắn răng, bệ hạ, thần tuyệt đối không có trách cứ tứ điện hạ ý tứ, chỉ là tại nói cho hắn biết quy củ, còn xin bệ hạ minh xét. Quy củ? Hướng Thiên Quyết thanh âm vẫn như cũ rất lạnh, chấm hoàng tử, dù là vô lễ, tự nhiên từ lễ bộ người, sàng chọn nhà giáo giải hoặc, hay là từ nội đỉnh ti để ý tới, ngươi một cái chỉ là tứ phẩm võ tướng, việc này làm sao đến phiên ngươi để ý tới, đã ngươi nói đến quy củ, ta Cửu Châu triều đình quy củ, ngươi lại nhưng từng biết, đơn giản lớn mật. Bao che cho con, trần chùi bao che cho con. Lúc này cũng đừng nói Diệp Đình Mộ là như vậy nghĩ. Trung quanh một đám văn võ đại thần, giờ phút này tất cả đều kịp phản ứng. Hoàng thượng ý tứ rất rõ ràng, con của ta, cho dù làm không đúng, vô lễ cũng tốt, dã man cũng được, vậy hắn cũng là hoàng tử, không tới phiên ngoại nhân khoa tay múa chân. Càng đến phiên ngươi tại cái này âm dương quái khí, vây vang đắc ý trên thực tế, Hướng Thiên Quyết đối Phong Hòa hành động như vậy mặc dù không tán đồng, nhưng lại thưởng thức vô cùng. 15 tuổi, gặp hoàng không sợ, càng là nói động thủ liền động thủ. Như vậy dũng khí, tương lai tất thành đại khí. Tuổi con nhỏ càng đã cố hoàng uy, không hổ là con của mình. Mạnh hơn chính mình nhiều. Hoàng tộc tự nhiên như thế, không có điểm tính tình còn thế nào đương tương lai hoàng. Mà lại Phong Hòa động thủ cũng không phải vì mình, mà là vì bên cạnh hắn thư sinh lãng. Trọng tình trọng nghĩa như thế hoàng tử, hắn lại há có thể không thích. Lúc này Lý tướng quân nghe vậy toàn thân run lên, khuôn mặt kinh hoàng. Đội văn nói, vậy hạ, mặt tướng không có ý tứ gì khác, mặt tướng biết sai rồi. Đối mặt cầu xin tha thứ, kia Hướng Thiên Quyết lại bất vì sở động. Mà là nói ra, có ai không, đem Lý tướng quân dẫn đi, hảo hảo tĩnh dưỡng, về sau cái này tảo triều, cũng không cần tới. Phu phu một tiếng, Lý tướng quân trực tiếp quỳ giảm xuống đất. Đừng a bệ hạ, vi thần biết sai rồi. Trương Nho Lăng tự nhiên biết ý của bệ hạ, hắn làm tể tướng cũng tự nhiên thuận theo ý của bệ hạ. Đợi giáp không quỳ đều quên, còn thể thống gì, nhanh chóng dẫn đi. Thừa tướng, không muốn. Đại điện hạ, cứu ta. Ta oan uổng a. Bất quá hắn như trước vẫn là bị người kéo ra ngoài, mới võ tướng uy nghiêm hoàn toàn không có, lộ ra là như vậy không có phong độ cùng khí tiết. Hắn cuối cùng của cuối cùng, từ đầu đến cuối đều đang nhìn Triều Tiêu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Hắn là vì Triều Tiêu thò đầu ra, lại là đem mình hoàn thành kia ra mặt chim. Mà Hướng Thiên Khuyết hôm nay chính là muốn giết gà kính đợi. Nói cho thế nhân, Triều ta Thiên Khuyết chính là thích lao tứ. Ai cũng đừng cho ta động. Triều Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, với hắn mà nói, hôm nay vốn không phải đến tranh thắng thua. Tướng quân này tự tác chủ trương, cũng coi là tự chuốc lấy đau khổ. Mà lại chỉ là một con cờ, cũng không đủ để hắn vào lúc này đi xúc động rồng vảy ngược. Chương 253. Hứa ngươi gặp hoàng không quỷ. Chương 253. Hứa ngươi gặp hoàng không quỷ. Giữa sân đại đa số người làm một bức, bao quát Diệp Đình Mộ bản nhân cũng làm một bức. Cái này Phong Hòa độc thủ, hai người không quỷ, không có bị trách phạt, ngược lại là kia bị đánh người gặp thai bạn. Cái này sóng thao tác không thể bảo là không thú á, đây chính là hoàng quyền lợi sao? Muốn thế nào đều được. Hắn giờ phút này chỉ muốn nói, hoàng đế này có thể chỗ. Cho dù đối với vứt bỏ Phong Hòa, 15 năm đến mặc kệ không hỏi, mình đối với hắn ít nhiều có chút cái nhìn. Bây giờ lần này thao tác xuống tới, không thể không khiến hắn đối với người này cách nhìn có chút đổi mới. Ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, chẳng biết tại sao, không hiểu nhiều hơn mấy phần kính ý nhìn xem tướng quân kia bị kéo đi, Phong Hòa trong mắt giận, biến thành cười đắc ý. Hắn vốn cũng không giỏi về che giấu mình cảm xúc, bây giờ khỏe miệng cao cao giơ lên, vẻ đắc ý, che kín đao kia gọn gương mặt. Hắn càng là tại Diệp Đình Mộ bên thai nói ra, đại ca, hoàng đế này người không tệ, giống như cùng chúng ta là cùng một bọn. T. Diệp Đình Mộ hít một hơi lãnh khí, bất đắc dĩ tràn ngập vào mặt, ngươi có muốn hay không lớn tiếng đến đâu một điểm. Mặc dù hắn nói xác thực không sai, bất quá, ngươi cái này, còn có hoàng tử này dùng từ không phải rất chuẩn xác, mặc dù thanh âm của hắn không lớn. Thế nhưng là trong đại điện này, bây giờ như vậy yên tĩnh, hắn tự nhiên là rõ ràng đã rơi vào mọi người tại đây trong hai. Đám đại thần đều không ngoại lệ lần hai kinh hãi che kín mắt, so với trước đó Phong Hòa động thủ lúc, còn muốn qua trường. Nói lời kinh người, cái từ này chính là hình dung thời khắc này Phong Hòa. Trương Nho Lăng không khỏi lắc đầu, khóe miệng mang theo cười khổ. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không nói tiếng nào. Đây chính là ngươi phụ hoàng a, cái gì gọi là hoàng đế này? Còn có cái này cùng một bọn, không khỏi hình dung quá mức thô bỉ một chút. Dù là lúc này Hướng Thiên Quyết, kia khuôn mặt bên trên cũng không khỏi kéo ra. Trong lòng không khỏi hoài nghi mình đứa con trai này có phải hay không có chút ngốc đâu. Diệp Đình Mộ tự nhiên biết tình huống không thích hợp, phương này mới bình tĩnh trở lại không khí hiện trường, lại bị tiểu tử này một câu cho đốt lên tới. Hắn lôi kéo cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói ra, ngươi chớ nói chuyện. Phong Hòa không hiểu, trừng mắt một đôi hổ mắt. Vì sao, ta nói không đúng sao? Chẳng lẽ hắn không phải chúng ta cái này một đầu? Ngậm miệng. Nha. Nhìn hai người bây giờ còn có tâm tình ở nơi đó tự mình nói chuyện phiếm. Một đám đại thần im lặng đồng thời, càng nhiều hơn chính là tức giận bất mãn. Lại trong mắt của bọn hắn, hai người này đơn giản không nên quá phép lối. Đây chính là Kim Loan Điện à, thật coi bọn hắn là bài trí à, như thế không kiêng nể gì cả, còn trò chuyện lên trời. Thời khắc này Hướng Thiên Khuyết ho nhẹ hai tiếng, hơi làm dịu lấy xấu hổ lại bầu không khí ngột ngạt. Sau đó hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi chính là Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ nghe vậy, vội vàng bưng bưng thân thể, đối kia Hướng Thiên Khuyết đáp lời, hồi bệ hạ, chính là. Hướng Thiên Khuyết nghe vậy, nhẹ gật đầu, không tệ, tuấn tú lịch sự. Trước kia nghe nói ngươi từng nói, đời này chỉ lệ phụ mẫu, thiên địa không quỷ, vạn vật không quỷ, thần minh không quỷ, nhưng có việc này. Diệp Đình Mộ biến sắc, mày kiếm co lại. Trong lòng đang nghĩ, hoàng đế này là đối mình mới không có quỳ xuống bất mãn á, hắn dừng một chút, vẫn là đàng hoàng trả lời, hồi bệ hạ, thảo dân đúng là đã nói lời này. Triều Tiêu giờ phút này kia khỏe miệng nghiền ngẫm càng sâu, nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối chưa từng chuyển khai ánh mắt. So với Phong Hỏa cái này đệ đệ, hắn đối Diệp Đình Mộ càng cảm thấy hứng thú. Bốn phía người cũng là khe khẽ bàn luận, chỉ lệ phụ mẫu, không lệ trời địa, không quỷ vạn vật. Nha, không biết ngươi tại sao lại nói ra lời nói này, chấm rất là hiếu kỳ. Diệp Đình Mộ chim thủ, khuôn mặt kéo ra, cái này khiến mình nói như thế nào đâu, cũng không thể nói cho ngươi, ta nói lời này là vì trang bước đi. Hắn cắn răng, nhắm mắt nói, hồi hoàng thượng, thảo dân cho rằng, sinh mà vì người, chỉ có chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương thiên, mới có thể tiến lên. Đã như vậy, vì sao còn muốn quỷ thiên địa này? Mệnh ta do ta không do trời, về phần thần minh, ta chưa từng gặp, vì sao muốn quỷ? Bất quá thảo dân cũng không phải không quỷ vạn vật, ta cũng có bốn quỷ. Lời nói này nếu là đặt ở hiện tại, nghe cũng không cảm giác. Thế nhưng là đây là tại phương thế giới này, thân quỷ đầy trời chi địa, trời xanh phía trên có tiên, trong bốn biển có thần. Mọi người trong lòng tín ngưỡng, nếu không phải cái này thương thiên, liền chính là kia thần minh. Càng là tin tưởng, mệnh do trời định, nhân quả lặp đi lặp lại. Lúc này Diệp Đình Mộ, lời nói này lọt vào tai, không khỏi để mọi người ở đây tâm thần của mình. Đặc biệt câu kia, mệnh ta do ta không do trời, là bực nào bá khí cùng khí phách. Sinh mà vì người, nghịch thiên tu hành, đấu chính là đầu này định thương thiên. Yêu ma cũng như là, thế nhưng lại không người có thể nói ra lời như thế, bởi vì hôm nay bọn hắn đâu không lại, cũng không dám đi đấu. Đám người thần sắc âm tình biến hóa, nhìn về phía Diệp Đình Mộ ánh mắt bên trong, vậy mà nhiều vài tia vẻ khâm phục. Lúc này Triều Tiêu càng là khóa lại lông mày, nhỏ giọng nói thầm lấy câu kia, chân đặt đất, đầu đội trời mà đi. Đúng vậy a, người có tứ chi, một tuổi chi niên, liền có thể dẫm đạp phương này đại địa, đỉnh đầu kia thanh thiên, đứng thẳng hành tẩu. Đã đứng lên, vì sao còn muốn đi quỷ thiên địa này? Trời đất bao la, mặc ta hoành hành. Hướng Thiên Quyết lúc này đứng thẳng người lên, trong mắt có chút rung động. Hắn mở miệng lần nữa hỏi thăm, trong giọng nói có chút chờ mong. Là cái nào bốn quỷ, ngươi hay nói nghe một chút, chấm muốn biết. Những người còn lại đồng dạng đem ánh mắt lần nữa tụ tập ở trên người hắn. Diệp Đình Mộ ngửa đầu, lông mi giãn ra, khuôn mặt mang theo ngưng trọng. Hắn trịnh trọng mở miệng. Một quỷ phụ mẫu dưỡng dục tri ân, hai quỷ sư trưởng tái tạo tri ân, ba quỷ ở ta coi ân tri, bốn quỷ đức cao vọng trọng hạng người. Thoại âm rơi xuống, đám người không nói một lời. Sắc mặt cũng đồng dạng trở nên ngưng trọng chút. Trong mắt đều là tán đồng. Tốt. Rất tốt. Tốt một cái bốn quỷ. Hướng Thiên Quyết mở miệng, trong giọng nói tràn đầy thưởng thức cùng hài lòng. Từ hôm nay trở đi, tại cái này Cửu Châu, chấm cho phép ngươi Diệp Đình Mộ gặp người không quỷ, cho dù là chấm, ngươi nguyện quỷ liền quỷ, không muốn quỷ, liền không quỷ. Đám người thổn thức, dù là Triều Tiêu giờ phút này trên khuôn mặt, cũng đã phủ lên một vòng ngưng trọng. Như thế là quyền, sánh vai vương. Có lẽ Diệp Đình Mộ không biết cái này ý vị cái này cái gì, nhưng là mọi người tại đây, lại đều minh bạch. Đây là vương mới có đặc quyền, gặp hoàng không quỷ, còn không phải hướng thị nhất tộc. Tại toàn bộ Cửu Châu trong lịch sử cũng chỉ xuất hiện qua mấy người, lại không có một cái nào còn tại trong nhân thế. Gần nhất một cái liền Bắc Minh Vương Tư Đồ Phong, có thể thấy được đây là như thế nào bản ân. Phong Hỏa thời khắc này trong mắt tràn đầy kích động, kia cao ngạo đầu lâu, nhấc đến càng là cao mấy phần. Thầm nghĩ, anh ta không hổ là anh ta, đi tới chỗ nào đều là như vậy phong cách. Tùy tiện mấy câu, liền đem những người này cho hết làm xong. Cửu Châu hoàng đế làm sao vậy, còn không phải như thường bị anh ta nắm. Đối với dạng này kết quả, Diệp Đình Mộ ít nhiều có chút cảm giác không chân thực. Hắn không nghĩ tới, hoàng đế này tốt như vậy nói chuyện. Bất quá mình cũng không thể trang quá đầu. Đã người ta cho mình mặt mũi, vậy hắn cũng phải cấp người ta mặt mũi không phải? Như thế là quyền, ý vị như thế nào, hắn tự nhiên là biết đến. Gặp hoàng không quỷ, mang ý nghĩa hắn cùng vương đồng cấp. Hắn một sắn quan bảo, sau đó mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên trong như vậy quỳ xuống. Thân thể của hắn lưỡn lên thẳng tắp, ngựa khí hùng hậu, cao giọng mà nói, "Thảo dân, Diệp Đình Mộ, Tạ Hoàng Ân." Chương 254. Phong Hòa Đồng Luân Vô Kỵ chương 254, Phong Hòa Đồng Luân Vô Kỵ. Đám người lại là sức sở. Mới còn vênh vang đắc ý, lời nói hùng hồn, nói không quỷ người, bây giờ thế mà quỳ xuống. Cái này trước mắt Diệp Đình Mộ, thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu, càng xem không hiểu. Nói như thế nào đây, có 100 triệu điểm không có tiết tháo. Triều Thiên Quyết kia trắng bệ khuôn mặt bên trên, đồng dạng hiện hiện một vòng vẻ ngờ vực. Tay phải hắn ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lấy long ỷ động tác cũng vào lúc này ngừng một chút. Diệp Đình Mộ, ngươi vì sao lại quỳ xuống? Đối mặt hỏi thăm, Diệp Đình Mộ ngửa đầu, sáng sủa thanh âm phá không mà lên. Bởi vì bệ hạ tại mới ta nói tới 4 người bên trong. Một lời ra, đám người ngộ. Cao, thật sự là quá cao. Diệp Đình Mộ lần này vuốt mông ngựa thủ đoạn không thể bảo là không cao minh. Ta trước cùng ngươi giả, ta chính là không quỳ. Sau đó lại quỳ xuống. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết. 4 người bên trong. Bệ hạ không phải là cha mẹ của hắn, cũng không phải hắn sư trưởng, càng không có với hắn có ân. Cái kia còn có thể là cái gì đâu? Đức cao vọng trọng, được người kính ngưỡng hàng người. Mà lại hắn không lệ trời, không quỳ xuống đất, lại quỳ hoàng đế. Chính là nói cho ngươi, ngươi hoàng đế cao ngất, so địa dày. Mặc dù không có một câu tán thưởng lời nói, dĩ nhiên đã là cao nhất tán thưởng. Người như thế, quả thật đáng sợ. Trương Nho Lăng hít sâu một hơi, thiếu niên này tâm trí khó lường, A Triều Tiêu cũng không khỏi ngây người, trước mắt Diệp Đình Mộ, tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện này mạnh hơn chính mình. Ha ha ha. Ha ha ha. Tốt một cái 4 người bên trong, ngươi lại đứng lên đi. Triều Thiên Quyết tởm mở cười một tiếng, hài lòng thái độ tuôn ra tại trên khuôn mặt. Kia nguyên bản món ăn gương mặt, giờ phút này hai gò má ở giữa nổi lên một vòng huyết sắc. Trương đạo dừng nhãn châu xoay động, nói tiếp: "Diệp tiên sinh nói cực phải, bệ hạ đức cao vọng trọng, ân uy thiên hạ, bách tính an cư, quốc thái dân an, hiền nhưng so sánh thương thiên, cũng thắng thương thiên." Những người còn lại, núi thở. "Bệ hạ hiền danh." Diệp Đình Mộ chậm rãi đứng dậy, khoe miệng mang theo một vòng ý cười. Hán quỳ hoàng đế, xác thực không phủ nhận có bước mông ngựa hiểm nghi, càng quan trọng hơn là có hai điểm, thứ nhất không muốn lưu lại tay cầm. Bây giờ mình cũng không có đại hắc ở bên người, vạn sự cũng không thể tại giống trước đó như vậy không chút kiêng kỵ, mà nên đem tại chính Bắc Minh thành thiếu chút nữa bị thiệt lớn. Bây giờ cái này Cửu Châu nước nhưng so sánh Bắc Minh còn muốn sâu, tự nhiên không dám kinh thường. Đang ngồi có sao nói vậy, có cái nào là đèn đã cạn dầu, đặc biệt lúc này thứ hai trên bậc thang. Cái kia từ đầu đến cuối mang theo cười thiếu niên, từ đầu đến cuối một con nhìn mình cằm chằm, mà lại khuôn mặt càng là tỉnh táo bình tĩnh. Hắn tự nhiên đoán được người này chính là đại hoàng tử. Bởi vì chính mình, ông ngoại hắn, lão sư song song vẫn lạc. Bây giờ nhìn thấy phong hòa cùng hắn, đối phương còn có thể bình tĩnh, nhưng so sánh Triều Vũ, tất nhiên là khó đối phó nhiều. Cho nên hắn không thể để người mượn cớ, tỉ như gặp hoàng đế không quỷ, tiêu rất phóng túng loại hình thanh danh. Còn có một điểm chính là, phong hòa chính là hắn sở sinh, hắn dù sao cũng là phong hòa cha, lại tiếp theo, lần này Bắc Minh sự tình, cũng xác thực may mắn mà có hắn phái ra Hứa Bình An cùng Sở Ca. Huống chi mới cái kia lật thao tác, thật sự là rất được tâm hắn á, cho nên quỷ liền quỷ, cũng sẽ không ít nhanh thịt. Mà lại người còn đưa mình ban thưởng không phải. Phong hòa lại trừng mắt trâu, có chút mê mang. Bất quá hắn lại nhìn ra được, phía trên kia nửa chết nửa sống tiểu lão đầu, thật hài lòng, cười đến vui vẻ như vậy. Hắn yếu ớt mà hỏi, "Ca, ta dùng quỷ sao?" Đợi chút nữa đang nói. "A a a." Hắn hiện tại cũng không kháng cự quỷ kia Triều Thiên Quyết, bởi vì đại ca đều quỷ, hắn cũng có thể quỷ. Là huynh đệ, liền muốn cùng tiến thôi. Đợi đám người dứt tiếng, Triều Thiên Quyết nhưng như cũng cười đến sáng lạ. Hắn lần nữa tán thưởng Diệp Đình Mộ một phen, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Phong Hòa trên thân. Hắn đối Phong Hòa vẫy vẫy tay. "Triều Dực, ngươi lại tiến lên đây." Cửu Châu chi quốc, trên Kim Luân Điện có hai tầng đài. Tầng thứ nhất, bày chính là long ỷ, chính là hoàng đế chi vị. Thứ hai đài, ở bên trong, có thể ở đây vị trí đứng thẳng người, hoặc là tông tộc già lão, hoặc là đương kim hoàng tử, hoặc là chính là vương. Hiển nhiên, lấy Phong Hòa thân phận, tự nhiên là muốn tại cái này thứ hai trên đài. Đợi Triều Thiên Khuyết thoại âm rơi xuống, trọn vẹn mấy giây, Phong Hòa vẫn như cũ không động. Ngược lại là Hồ Nghi nhìn xem bốn phía, ngay tại buồn bực. "Đều nhìn ta làm gì?" Diệp Đình Mộ im lặng, chọc chọc hắn. "Lão nhị, đừng lo lắng, gọi ngươi đấy." Rất rõ ràng, hắn vẫn như cũ không có kịp phản ứng. Trước đó liền nói qua, Phong Hòa đối với ngoại trừ Diệp Đình Mộ bên ngoài, là có thể mang tính lựa chọn che đậy, cố gắng hiện tại, hắn chính là che giấu trước mắt Triều Thiên Quyết. Triều Thiên Quyết khóc cười không được, hắn thật hoài nghi, đứa nhỏ này không phải là thật ngốc hả? Vô luận từ vừa mở, động thủ đánh người cũng tốt, vẫn là bây giờ như vậy phản ứng cũng được. Trên người hắn luôn luôn có một loại hàm hàm đặc tính. Nghe được đại ca của mình nói như vậy, Phong Hòa chỉ mình, đối hoàng vị bên trên Triều Thiên Quyết, kinh ngạc hỏi, "Cái kia, ngươi vừa kêu ta?" Lời này vừa nói ra lại là một trận tổn thức âm thanh. "Ngươi, đây chính là bệ hạ a, vẫn là ngươi phụ hoàng, ngươi trực tiếp xưng hô ngươi, thích hợp sao?" Triều Thiên Quyết khẽ miệng lần hai phủ lên chua xót, khuôn mặt càng là âm tình biến hóa, mang theo vài phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra, "Ngươi ngay cả mình danh tự cũng không biết sao?" Đối mặt Triều Thiên Quyết hỏi lại, Phong Hòa lại chớp chớp kia mắt bên trên mực lông mày, khuôn mặt cũng biến thành ngưng trọng chút. Hắn mở miệng, ngữ khí mang theo không vui, "Tên của ta, gọi Diệp Phong Hòa, Phong Hòa tận lên Phong Hòa, không cứ gọi cái gì Triều Dực, hiểu?" T. Đám người lần nữa bị chấn kinh. Nếu là nói mới Phong Hòa chỉ là vô lễ, như vậy hiện tại Phong Hòa, đơn giản chính là làm càn. Lúc này đại điện bên ngoài, kia lão công công thần sắc sợ hãi, thỉnh thoảng sát cái chán mồ hôi lạnh, lẩm bẩm trong miệng, "Ai u, tiểu tổ tông của ta a, ngươi là thật muốn vào chỗ chết làm a?" Diệp Đình Mộ sạm mặt lại, trầm thấp lông mày, một cái đại não dưa băng liền gõ đi lên. "Lão nhị, làm sao nói đâu, đó là ngươi phụ hoàng, càng là đương kim bệ hạ, không được vô lễ." Dựa vào, đám người trợn trừng mắt, trước mặt mọi người đánh hoàng tử, điên rồi. Bọn hắn hiện tại giống như có thể hiểu được, vì sao Phong Hòa như vậy, cũng không nhìn là ai nuôi lớn, đi theo cái này Diệp Đình Mộ, có thể có tốt. Mà Diệp Đình Mộ lại hoàn toàn không có để ý đám người kia ánh mắt kỳ dị, mà là chê cười nói ra, bệ hạ, Phong Hòa cũng là vừa biết trận tướng, nhất thời có chút khó mà tiếp nhận, mà lại hắn còn nhỏ, quên bệ hạ không muốn để vào trong lòng. Triều Thiên Quyết lúc này lại là tại cũng không cười được. Lời nói này nếu là tại trong âm thầm nói, cũng đổ là không sao, thế nhưng là tại cái này trước công chúng, chúng thần trước mặt, đúng là mất mặt á hoàng gia mặt mũi ở đâu. Hắn lúc này ngược lại là thật hối hận. Vì cái gì không tuyển chọn tự mình cùng trước gặp một mặt đâu. Ai? Thế nhưng là cái này lại có thể như thế nào, hắn cũng không thể thật đem Phong Hòa thế nào. Đây là hắn thiếu hắn, cũng là hắn thiếu mẫu thân hắn, trong lòng đồng dạng hổ thẹn. Mặt mũi của hắn có chút chua xót, nhàn nhạt nói ra, thôi được, Diệp tiên sinh nói rất đúng. Dực Nhi mới 15, xác thực còn nhỏ, đồng nôn vô kỵ. Lời nói này lại là nghe được chúng thần tử sửng sốt một chút. 15 tuổi còn nhỏ, đồng nôn vô kỵ. Lời này đoán chừng bệ hạ chính ngài đều không tin đi. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng không thể nói cái gì. Dù sao nhìn ra được, cái này bệ hạ đối tứ hoàng tử rất là bao dung. Bao dung chính là tương đương sủng ái. Triều Tiêu khuôn mặt bên trên chẳng biết tại sao, không bị khống chế hiện lên một vòng ghen tuông. Lồng ngực chỗ càng là nhiều một đạo vô danh lửa. Vì sao? Hắn như vậy vô lễ, ngươi vẫn là không muốn quát lớn hắn sao? Hắn dư quang nhìn về phía trên đài cao Triều Thiên Quyết, trong tay nắm đấm lại theo bản năng nắm chặt mấy phần. Một màn này tự nhiên là rơi vào đến Diệp Đình Mộ trong mắt. Đối phương nhìn hắn chằm chằm, hắn sao lại không phải đâu. Chương 255. Bốn mắt nhìn nhau, phụ tử trùng phùng. Chương 255. Bốn mắt nhìn nhau, phụ tử trùng phùng. Phong Hòa im lặng, chính mình cũng 15 còn nhỏ. Bất quá bị Diệp Đình Mộ như vậy chừng một cái cùng đánh, hắn cũng chỉ đành thành thành thật thật kìm nén không nói một lời. Diệp Đình Mộ lần nữa trịnh trọng dặn dò, nhanh lên đi, nhớ kỹ đừng nói lung tung. Phong Hòa theo bản năng gật đầu, sau đó cực không tình nguyện hướng trên điện đi đến. Hắn đi đến thềm đá trước đó lúc, liền đã dừng lại. Triều Thiên Quyết gặp đây, mở miệng lần nữa, ngữ khí một lần nữa trở nên ôn hòa. Lại gần một chút. Phong Hoàng nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Diệp Đình Mộ thì ánh mắt ra hiệu, để hắn theo hoàng thượng nói làm. Gặp đây, Phong Hoàng cũng không có lại do dự, đã đại ca nói, vậy hắn làm theo là được. Thế là hắn vừa xài bước tam giai hướng về Triều Thiên Quyết mà đi. Tốc độ cực nhanh, khí thế cũng rất mạnh. Chỉ nghe được trong đại điện, quanh quần hắn tiếng bước chân ầm ầm. Chỉ chốc lát hắn liền đi tới thứ hai trên bậc thang, cùng Triều Tiêu ngang bằng. Bất quá hắn lại không chút nào dừng lại ý tứ. Tại mọi người kinh ngạc lại ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiếp tục hướng phía trước. Xoạt xoạt xoạt, chỉ chốc lát đi thẳng tới Triều Thiên Khuyết trước ghế rồng. Hai bên thị vệ gặp đây, giật nảy mình. Trong tay trôi đao ra khỏi vỏ. Kia bên cạnh thân công công càng là trước tiên chạy tới, trong miệng hô to: "Bảo hộ bệ hạ." Thực sự không thể trách người ta lớn như vậy phản ứng, chỉ có thể trách Phong Hòa thật rất như là muốn ám sát người ta hoàng thượng. Triều Thiên Khuyết nhìn xem gần trong gang tấc Phong Hòa, mặc dù cũng tương tự rất mê hoặc, nhưng là vẫn phất tay quát lớn: "Tất cả chớ động, lui ra." Cấm quân nghe vậy, thu đao, lui lại. Diệp Đình Mộ cũng thở dài nhẹ nhõm, nguyên bản khẩn trương khuôn mặt cũng có chút thư giãn ra. Đương nhiên những cái kia hôm qua từng cho tứ hoàng tử tặng lễ, dự định định bợ tứ hoàng tử người, cũng âm thầm thở dài một hơi. Trương Nho Lăng càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, khá lắm, vừa mới một màn kia, là thật cũng cho hắn dọa cho phát sợ. Lúc này Triều Thiên Quyết chăm chú đánh giá Phong Hòa khuôn mặt. Với hắn mà nói, trước mắt Phong Hòa là như vậy quen thuộc, nhưng lại là như vậy lạ lẫm. Phong Hòa thì trừng mắt trâu, nói, đủ tới gần sao? Triều Thiên Quyết bị lời của hắn từ trong trầm tư tỉnh ngộ, gật đầu nói ra, đủ rồi. Hắn giờ phút này đâu còn có hoàng đế uy nghiêm, có chỉ là đối trước mắt Phong Hòa sủng ái, kia trên khuôn mặt càng là mặt mũi tràn đầy hiền lành. Hắn giờ phút này không phải thống ngự thiên hạ hoàng, tiên nhiên là một cái hiền hòa lao phụ thân. Triều Tiêu khuôn mặt càng phát ra khó coi, ngực càng là có chút chập trùng. Hắn phụ hoàng nguyên lai cũng không phải là tuyệt tình, cũng có tình thương của cha, chỉ là kia tình thương của cha không thuộc về hắn thôi. Hắn chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, khoe môi nết lên một vòng tự dễ ước. Hắn trước kia nghe mẫu thân mình nói qua, mình phụ hoàng cả đời này chỉ thích qua một nữ nhân, mà nữ nhân kia lại không phải các nàng, không phải nàng cũng không phải nhị hoàng tử mẹ đẻ, càng không phải là tam hoàng tử mẹ đẻ. Cưới các nàng chẳng qua là vì hoàng vị, lợi ích trao đổi. Trên thực tế đối với Triều Thiên Khuyết tới nói, cũng quả thật là như thế. Vô luận là Triều Tiêu mẫu thân cũng tốt, Triều Vũ mẫu thân cũng được, đơn giản chính là năm đó vì đăng cơ, vì cái này hoàng vị, cùng bọn hắn giao dịch thôi. Cái này cũng bèn bèn chỉ là giao dịch, mà giao dịch điều kiện chính là ba người, nhưng vì hắn sinh ra một tử, cho nên dù là ba người vì hắn sinh tử, hắn vẫn như cũ như vậy là mạng. Không có cái gọi là ân sủng, cũng không có yêu, mà thuộc về hắn yêu chỉ có một người, đó chính là trước mắt Phong Hòa mẫu thân, cái kia đã từng ngàn đổi nhất tộc tiểu công chúa Bôi Diên Diên. Kia là hắn bị ma đao phản vệ năm sau, vì áp chế thể nội ma khí, hắn khắp nơi tìm thiên hạ danh y, càng là tìm khắp thiên hạ xuyên trạch, chỉ vì tìm một thuốc mà cứu mạng. Cũng là tại thời điểm này hắn gặp Phong Hòa mẫu thân, hai người tình đầu ý hợp, hẹn nhau sông cạn đá mòn. Với hắn mà nói, thế gian nữ tử ngàn vạn, hắn chỉ yêu quý Phong Hòa chi mẫu, về sau hắn liền lấy nàng, mà ở phía sau đến liền có Phong Hòa. Thời điểm đó Phong Hòa xuất sinh, với hắn mà nói là kinh, cũng là vui. Đây là giữa bọn hắn tình yêu kết tinh, cũng là họa nguyên dễ lên. Nhưng là tại Phong Hòa trên thân, hắn nhưng cũng thấy được tương lai, thuộc về hướng thị tương lai. Bởi vì Phong Hòa trên mặt bàn chân có một thanh đao ân ký, hắn biết Phong Hòa chính là hướng thị đang chờ người kia, đợi vài vạn năm người. có thể cải biến hướng thị vận mệnh người. Hắn làm không được, con của hắn Phong Hòa nhất định có thể làm được. Đáng tiếc, hắn tức là phụ thân, cũng là quân vương. Mặc dù bên ngoài, hắn là Cựu Châu hoàng, thiên hạ đều từ hiệu triệu, trên bằng người. Thế nhưng là cao võ thế giới, cái gọi là hoàng quyền cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy lớn. Bởi vì thế giới này bên trên có thánh nhân, thánh giả trước mặt, dù là hoàng quyền có đôi khi cũng không thể không nhượng bộ, có thủ kiềm chế, không thể không thỏa hiệp. Huống chi khi đó hắn đã bị ma đao chi khí ăn mòn, bất lực đi cải biến. Vì để cho hắn có thể trưởng thành, cũng vì có thể để cho hắn có thể sống sót, rời xa hoàng tộc phân tranh. Hắn tìm Liễu Bạch bút một tràng, sau đó theo treo bên trong nói, đem Phong Hỏa đưa đến Bắc Minh. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể còn sống. Thế nhân chỉ biết Liễu Bạch lấy sách nhập thánh, lại không biết hắn thuật bói toán cũng là Cựu Châu chi tội. Chỉ là đáng tiếc, Phong Hỏa mẫu thân chết rồi, thế nhưng là kia lại có thể thế nào, hắn không thay đổi được cái gì. Hắn không thể cùng Vương Trường Sinh mặt. Hắn phải sống, thẳng đến Phong Hỏa trở về, hắn muốn vì hắn lội bình đại đạo. Hoàng vị chỉ có thể là Phong Hỏa, cũng nhất định phải là Phong Hỏa. Mà hắn trưởng tử triều tiêu như thế nào ưu tú, cũng không cải biến được hắn muốn để Phong Hỏa kế thừa chính mình hoàng vị quyết tâm. Hắn nhìn xem Phong Hỏa cũng nhìn xem hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào. Gần trong gang tấc, thậm chí nhưng cảm giác đối phương hô hấp. Bốn phía người chớ lên tiếng, cũng không dám ngôn ngữ. Liên như vậy qua mấy chục giây, Triều Thiên Khuyết mới mở miệng. Trưởng thành, cũng rất khỏe mạnh, không hổ là ta Triều Thiên Khuyết chi tử. Phong Hỏa có chút ngộng, luôn cảm giác người này nhìn mình ánh mắt không đúng. Hắn sát na hoảng hốt, bởi vì ánh mắt như vậy, hắn chỉ ở trên người một người thấy qua, đó chính là đại ca của mình, Diệp Đình Mộ. Đột nhiên, hắn đôi trước mắt Triều Thiên Khuyết có một loại khác cảm giác, tựa như thân cận một chút, chí ít có thể khẳng định là hắn không ghét đối phương. Triều Thiên Khuyết tay nắm chặt Phong Hỏa cánh tay, bóp hai lần, sau đó lại vỗ vỗ. Ngữ khí trầm thấp, mang theo vài phần tự trách, cũng mang theo vài phần may mắn. An toàn trở về liền tốt, cái này 15 năm, phụ hoàng không ở bên người ngươi, khổ ngươi, nói đi, muốn cái gì, phụ hoàng đều có thể cho ngươi. Phong Hỏa theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Đình Mộ, tấm kia cười ôn hòa mặt đồng dạng đã rơi vào hắn đến đáy mắt. Hắn khổ sao? Rất khổ. Luyện kiếm rất khổ, chém yêu rất khổ. Thế nhưng là hắn cũng không khổ. Hắn cũng không có muốn, hắn cảm thấy chỉ cần đại ca, Thanh Phong cùng bọn muội muội có thể cùng hắn cùng một chỗ là được rồi. Nếu như không phải hỏi hắn muốn nhất, đó chính là đại hắc có thể trở về. Thế nhưng là hắn biết đây không phải nam nhân ở trước mắt có thể làm được. Hắn mặc dù sững sờ, nhưng là hắn không đốc. Hắn quay đầu lại, đối Triều Thiên Khuyết chăm chú nói ra, ta không khổ, bởi vì ta có đại ca, còn có đệ đệ muội muội, mặc dù ta không có phụ thân cùng mẫu thân. Thanh âm của hắn rất lớn, tràn ngập toàn bộ đại điện. Nhưng tiếng nói của hắn lại không ngừng, tiếp tục nói, bất quá ta đại ca hắn rất khổ, thật rất khổ, cho nên ngươi có thể cho ta đại ca muốn sao? Chương 256. Phong Hỏa nói, anh ta rất khổ. Chương 256. Phong Hỏa nói, anh ta rất khổ. Hắn tiếng nói rất trầm thấp, mang theo vài phần đau lòng, cũng mang theo vài phần quá nghiêm khắc. Nếu là nói Diệp gia ai khổ nhất, đó chính là đại ca của hắn. Như hắn lớn thời điểm, liền mang theo huynh muội bốn người, ngàn dặm đào vong. Đây chính là 100 không dặm a, hắn vĩnh viễn cũng không quên được cái kia tuyết trời, rõ là lạnh như vậy, cũng không quên được cái kia mùa xuân rau dại, là thơm như vậy. Càng quên không được cái kia mùa hè quả dại, là như vậy ngọt. Còn có cái kia mùa thu khắp núi lá đỏ bên trong, ăn cơm no sau là như vậy buồn ngủ. Hắn quên không được, đại ca của mình mỗi lần mang thức ăn khi trở về, kia khỏe miệng tổn thương, cùng áo thủng bên trên thêm ra vải. Hắn có một lần hiếu kỳ, bụng trộm theo sau nhìn qua. Đại ca của hắn vì cho bọn hắn tìm ăn. Trộm. Mạnh. Lửa gạn. Thường thường liền sẽ bị một lần đánh đập. Thế nhưng là đại ca trở về thời điểm luôn luôn cười hì hì. Có ăn, cũng đều là tăng cường mấy người ăn. Hắn luôn luôn nói mình không đói bụng. Lại là tại nửa đêm rời giường uống nước. Bụng của hắn cũng hầu như là đang văng lên. Hắn hỏi qua hắn, hắn chỉ là hời hợt nói, bụng của hắn cùng người khác không giống, bụng của hắn hiểu âm nhạc. Thế nhưng là hắn lại thấy qua đại ca của mình ăn lá cây. Cây kia Diệp về sau hắn đến qua, thật rất khổ. Triều Thiên Quyết nhìn xem Phong Hỏa lúc này ngốc mắt thường đỏ, vậy mà cảm giác tâm thần có chút xúc động một chút. Hắn rất khó tưởng tượng, một cái nói lời kinh người, ai cũng không phục, một cái mới còn vênh vang đắc ý, một mặt ngạo kiều Phong Hỏa, thời khắc này trong mắt, thế mà đỏ lên. Cái này lại sao có thể không cho hắn cái này làm phụ thân kinh ngạc đâu. Đương nhiên cũng rất đau lòng. Có lẽ là tâm hữu linh tê đi. Hắn giờ phút này tựa hồ minh bạch cái gì? Hắn trước kia cũng nhìn thấy liên quan tới Diệp Đình Mộ tin tức. 21 tuổi, ngoại trừ Phong Hỏa, còn nuôi 3 đứa hải tử, lớn nhất 8 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi. Hắn đương nhiên có thể hiểu được, vì sao Phương tướng quân kia chỉ là chỉ Diệp Đình Mộ một chút, Phong Hỏa liền muốn động thủ nguyên nhân. Đứa nhỏ này, trọng tình nghĩa á, hắn mỉm cười, ngữ khí tràn đầy nhu hòa. Nói một chút, đại ca của ngươi muốn cái gì? Phong Hỏa trở lại, lần nữa nhìn về phía Diệp Đình Mộ. Hắn hốc mắt hơi đã rơi vào Diệp Đình Mộ trong mắt, nhưng là Diệp Đình Mộ cũng không có như hắn. Mặc dù lúc này chẳng biết tại sao, chóp mũi của hắn cũng có chút vị chua, nhưng là hắn lại mang theo vài phần vui mừng cười. Hắn biết, Phong Hỏa đúng là lớn rồi, cũng hiểu chuyện. Lúc này Phong Hỏa thanh âm cũng tại trong đại điện vang lên. Anh ta muốn một ngọn núi. Đây là trước đó nói chuyện trời đất, Diệp Đình Mộ chủ động đề cập, để Phong Hỏa làm hoàng đế, đem kia núi cho hắn. Đại ca của mình không có muốn đồ vật. Hắn vẫn muốn đều là hắn cùng các đệ đệ muội muội có thể bình an. Về phần ngoại vật, hắn chưa bao giờ nghe đại ca của mình nói qua. Đây là lần thứ nhất, cho nên hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Đại ca muốn ngọn núi kia. Triều Thiên Quyết sững sờ, kinh ngạc hỏi, cái nào ngọn núi? Phong Hòa thẳng thắn nói, Trục Lộc Thành bờ bắc vô danh núi. Lời vừa nói ra, Triều Thiên Quyết khuôn mặt cứng đờ, khóe miệng càng là tại co rúm. Toàn bộ trong đại điện đầu tiên là yên tĩnh, sau đó lại chuyển ra tiếng cười khẽ. Mặc dù mỗi người đều cười rất nhỏ giọng, nhưng là liền cùng một chỗ biến thành cười vang một đường. Lại bọn hắn xem ra, Phong Hòa ý nghĩ này là rất buồn cười, không nói trước kia núi bệ hạ có nguyện ý hay không đưa, liền xem như đưa ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Cũng chỉ có thể dưới chân núi nhìn xong. Triều Tiêu lúc này cũng không nhịn được toát miệng, sau đó nói ra, hảo đệ đệ của ta, ngươi cái này trò đùa cũng không tốt cười. Phong Hòa không vui, mình rõ ràng rất chân thành, chỗ nào buồn cười? Đương nhiên trong điện Diệp Đình Mộ cũng rất mở bức. Mặc dù đối Phong Hòa mở miệng muốn núi hắn đồng dạng cũng là khiếp sợ, nhưng là đối với chúng thần phản ứng hắn đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ núi này có cái gì bí mật không muốn người biết? Không phải vì sao bọn hắn sẽ như vậy chế giễu Phong Hòa đâu? Dù sao trước đó Phong Hòa đánh người cũng tốt, nói lời kinh người cũng được, những người này ra kinh ngạc cùng chấn kinh, thế nhưng là một điểm động tĩnh cũng không dám có. A Phong Hòa trừng Trào Tiêu một chút. Ngạo khí nói ra, ngươi là ai a? Trào Tiêu một tay đặt ở trước ngực, thanh tú khuôn mặt bên trên treo cười yếu ớt. Ta là Triều Tiêu, Cửu Châu đại hoàng tử, cũng là đại ca của ngươi. Phong Hòa nhìn từ trên xuống dưới người này, trong mắt vẻ chán ghét không lấy nói nên lời. Chật lưỡi nói ra, ta chỉ có một cái đại ca, hắn gọi Diệp Đình Mộ, ngươi Trào Tiêu, cũng xứng, về sau đừng nói mỏ, không phải đánh ngươi. Triều Tiêu khuôn mặt cứng đờ, đều là cái quỷ gì? Hắn ngẩn người ở đó, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình cái này đệ đệ, thật đúng là cái bạo tính tình. A Triều Thiên Khuyết gặp này cũng là vội vàng ép tay ra hiệu. Lúc này, đám người mới ngưng cười âm thanh. Bất quá kia trên hai gò má ý cười lại là vẫn như cũ mang theo vài phần trào phúng. Triều Thiên Quyết nhìn xem Phong Hòa chăm chú hỏi, ngươi biết kia núi là cái gì núi sao? Phong Hòa bị chế giễu, vốn cũng không phải là rất cao hứng, bây giờ Triều Thiên Quyết lại như vậy hỏi mình. Hắn nhún vai, không quan trọng nói ra, ngươi đừng quản nó là cái gì núi, ngươi liền nói, ngươi có nguyện ý hay không cho đi. Triều Thiên Quyết khuôn mặt bên trên treo một vòng chua xót, chính mình cái này nhi tử, hỏa khí thật đúng là không nhỏ a, không phải phụ hoàng không nguyện ý cho ngươi, chỉ là. Hắn tiếng nói chưa nói xong, Phong Hòa lại trực tiếp ngắt lời hắn. Chỉ gặp hắn vung tay lên, bá khí nói ra, không muốn cho dẹp đi chờ ta làm hoàng đế chính ta cho, nói đi, lúc nào để ta làm hoàng đế. Bên cạnh kia công công nghe vậy, một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất, ta mẹ nó, muốn chết à, nào có hỏi như thế. Mọi người dưới đài thổn thức đồng thời, cũng chỉ là mắt lớn trừng mắt nhỏ, có lẽ là hôm nay bọn hắn đã quen thuộc. Cho nên dạng gì lời nói, từ Phong Hòa trong miệng nói ra, đều không kỳ quái. Ngoại trừ chấn kinh vẫn là khiếp sợ. Cái này biết đến, là đứa nhỏ này ngốc, vô tâm ngữ điệu. Không biết còn tưởng rằng, hắn đây là muốn bức hoàng đế thoái vị đâu. Nào có loại con này. Chưa từng nghe thấy. Hôm nay bọn hắn xem như thêm kiến thức. Lúc này Triều Thiên Khuyết khuôn mặt âm tình biến hóa, trừng trong mắt, một câu nói không nên lời. Ngươi là thực có can đảm nói a? Còn không đợi Triều Thiên Khuyết quá lớn, Trào Tiêu lại là trước một bước. Triều Dực, đừng muốn nói bậy, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, đối với mình phụ hoàng nói lời như thế, ngươi là tại nguyện rủa phụ hoàng sao? Hắn vốn là lý trí, thế nhưng là Phong Hòa như vậy vô lễ, lại là để hắn cũng không thể không nổi giận. Mới ngươi đổi ta thì cũng thôi đi, còn có thể chịu, bây giờ ngươi nói đây là gì nói? Chẳng lẽ lại ngươi bây giờ liền muốn làm hoàng đế này sao? Là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi? Phong Hòa gặp Triều Tiêu chỉ mình giống, lập tức không làm. Hắn lột lên tay áo, hung tợn đối Triều Tiêu mắng, ta đã sớm nhịn ngươi rất lâu, ngươi kêu to cái gì, để cho ta trở về, không phải liền là kế thừa hoàng vị sao? Làm sao, ngươi không phục, ta đã sớm nghe nói ngươi muốn cướp ta hoàng vị, việc này xem ra là thật lạc. Diệp Đình Mộ lông mi chực nhẹ, lo lắng đồng thời, nhưng lại không khỏi mừng rỡ. Ai ra, Phong Hòa lúc nào, lo dịp như thế rõ ràng. Lúc này Triều Tiêu chẳng biết tại sao, tựa như là bị Phong Hòa nói đến đau nhức điểm. Thân thể lại có chút phát run. Ngươi nói hiệu nói vượng, đơn giản hoang đường, không biết lễ phép, nếu không phải tại cái này trong điện Kim Loan, ta hôm nay nhất định phải thay cha hoàng hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Không phục hiện tại ra ngoài đánh một trận a. Ai sợ ai a, ta ngoại trừ anh ta, ai cũng không sợ. Chương 257. Triều Tiêu ẩn nhẫn chương 257, Triều Tiêu ẩn nhẫn. Lúc này hai người, nghiễm nhiên như là đầu đường ẩu đả lưu manh. Không ai nhường ai. Cái trước đại hoàng tử Triều Tiêu, bình thường dị thường ổn trọng, dù là ông ngoại cái chết, hắn vẫn như cũ có thể bình tĩnh tự nhiên. Thế nhưng là bây giờ lại thực cũng bị trước mắt Phong Hòa khí toàn thân phát run. Tại trong ý thức của hắn, người đệ đệ này của hắn chính là dã man đại biểu. Rõ ràng phụ hoàng như vậy chiều theo ngươi, ngươi nhưng vẫn là được một tức lại muốn tiến một thước, nói ra kia lời nói ngữ tới. Hắn thấy, Phong Hòa liền không chỉ là dã man cùng vô tri đơn giản như vậy, mà là bất trung bất hiếu người. Phong Hòa tự nhiên là cũng không có nuông chiều đối phương. Hắn thở nhỏ trong núi lớn lên, sau lại cùng Diệp Đình Mộ lưu lãng tứ xứ. Trong mắt hắn, vẫn luôn là ngoại trừ Diệp Đình Mộ cái khác đều là cái rắm, mà lại đối phương mới còn chê cười hắn, đại ca hắn chính là muốn một ngọn núi không được sao? Quản ngươi cái gì hoàng tử, cái gì hoàng đế, cùng hắn không có quan hệ, đặc biệt là trước mắt đại hoàng tử, luôn mồm tại phía trên tòa đại điện này, nói hắn là đại ca của mình. Thế nhưng là đâu, theo hắn biết, trước đó Thủy Vân Khe chi chiến, chính là bởi vậy người mà lên. Đại hát trốn xa, Đông Phương Sóc Thăng Thiên. Hắn vốn là đối với người này rất chán ghét. Bây giờ đối phương còn ở lại chỗ này vênh vang đắc ý, hắn lại há có thể nhẫn. Cũng chính là không mang đao, nếu là mang theo đao, giờ phút này sợ là đã chặt lên đi. Một đám triều thần lúc này nơi nào còn dám trêu chọc, thậm chí cũng không dám đi xem kia trên Long ỷ Triều Thiên Quyết. Ngay trước hoàng đế mặt như vậy nhao nhao, vẫn là hoàng tử, cái này nói ra, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế nhạo. Diệp Đình Mộ cũng biết tình huống không ổn. Mặc dù trước đó bên ngoài cùng Phong Hòa nói qua, làm hoàng tử, để hắn không muốn sợ, dũng cảm một điểm. Thế nhưng là cũng không có để ngươi mù dung a, mặc dù nói cũng không thể bị đại hoàng tử đè ép, nhưng là ngươi cũng không thể cùng ngươi cái này tiện nghi phụ hoàng nói lời như thế a, hắn biết, không thể tiếp tục nữa. Nếu không lấy Phong Hòa nước tiểu tính, mắng nữa hai câu liền nên động thủ. Hắn đột nhiên phát lực, dù chưa có kiếm, thế nhưng lại cũng như rút kiếm, lấy thân là kiếm, hóa thành tàn ảnh, như gió lướt qua. Đám người chỉ cảm thấy trong điện kim loan lên một ngọn gió. Sau đó Diệp Đình Mộ liền xuất hiện ở Phong Hòa trước người. Lại sau đó, hắn liền dắt lấy Phong Hòa tại sợ hãi trong mắt mọi người, hướng dưới bậc thang đi đến. Không có ý tứ, hắn nói lung tung, nói lung tung. Phong Hòa kinh ngạc nhìn xem đại ca của mình. Ca ngươi đừng cả ta chơi chết hắn. Diệp Đình Mộ im lặng, khẽ đảo tròng trắng mắt, vừa tức vừa bất đắc dĩ. Chơi chết hay, từng ngày, làm sao cùng Kinh Hồng học xấu? Ta cái gì ta, thành thật một chút. Ngạch. Được thôi. Diệp Đình Mộ răng ba câu, mới vừa rồi còn nổi trận lôi đỉnh, như là một đầu nổi điền châu được đồng dạng Phong Hòa, trong nháy mắt trung thực. Chỉ là ánh mắt nhưng thủy chung, nhìn chằm chằm Triệu Tiêu. Còn đối phương làm ra một cái cắt cổ thủ thế. Khiêu khích chi ý, không kiêng nể gì cả. Lúc này Triệu Thiên Khuyết cũng mở miệng. Thanh âm của hắn không tại giống trước đó cùng Phong Hòa đối thoại lúc như vậy nhu hòa, mà là một lần nữa trở nên tràn đầy uy áp. Thân là hoàng tử, tại cái này trước mặt mọi người, như thế cái lột, còn thể thống gì, hoàng gia mặt mũi ở đâu, cái này Kim Loan Điện há lại các ngươi chửi đồng đường lịch hồn chi địa. Thiên tử nổi giận, một đám đại thần nhao nhao cúi đầu, không dám xúc động long uy. Dù là Diệp Đình Mộ lúc này cũng cảm giác có một cỗ không hiểu uy áp từ cái này Triệu Thiên Khuyết trên thân liên tục không ngừng đánh tới, để hắn cảm giác hết sức nặng nề. Đây chính là đến từ thiên tử khí tràng, quả nhiên cuồng bạo. Triệu Tiêu tự biết mình thất thố, hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng cảm xúc, một lần nữa phủ lên bình thường khuôn mặt, bất quá hai đầu lông mày cùng trong mắt lại đồng dạng còn có nộ khí đang lẩn vãng. Hắn đối Triệu Thiên Khuyết thi lễ một cái. Phu hoàng, nhi thần thất thố, bất quá. Lời nói chưa xong, lại bị Triệu Thiên Khuyết đánh gãy, tự nhiên ngừng lại. Sau đó Triệu Thiên Khuyết thanh âm vang lên. Tốt, không cần nói nữa, đệ ngươi vừa hồi kinh, tự nhiên có chút quen thuộc còn chưa từng sửa đổi đến, nói chuyện cũng có chút hứa trô không ổn. Nói nơi đây, hắn dừng một chút, ngựa khí tăng thêm mấy phần, tiếp tục nói, nhưng là hắn nhưng không có ác ý, đều là chấm nhi tử, chuyện hôm nay, dừng ở đây. Triệu Tiêu bất đắc dĩ, mình cái này phụ thân bất công thật đúng là có đủ rõ ràng. Rõ ràng kẻ vô lễ là Phong Hòa, trước mắng chửi người người cũng là Phong Hòa. Khả năng đến lao nhân ra ông ta cái này, mình ngược lại là có lỗi. Hắn không thể lý giải, cũng không muốn lý giải. Lúc đầu đối cái này Cựu Châu Hoàng không có hứng thú hắn, tiếp tục làm tiếp, đều chỉ là vì hoàn thành ông ngoại, cùng sư phó khi còn sống nguyện vọng. Mà bây giờ hắn lại thay đổi, cũng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, mình nhất định phải đường cái này hoàng. Không có nguyên nhân khác. Nếu là cái này Phong Hòa làm hoàng, hắn sợ chỉ có thể ly biệt quê hương. Còn có mình phụ hoàng như vậy bất công, thật sự là để trong lòng của hắn sinh hận. Rõ ràng hắn mới là ưu tú nhất. Hắn chậm rãi cúi đầu chìm lông mày. Đối Triều Thiên Khuyết vị trí hành lễ. Nhi thần cần tuân hoàng mệnh. Hết thảy bởi vì chỉ lên trời ca một câu ngừng lại. Phong Hòa cùng Diệp Đình Mộ vẫn như cũ đứng tại trong điện. "Tốt, Diệp Đình Mộ, kia núi chấm hiện tại không cho được ngươi, bất quá ngươi bảo vệ Dực Nhi 5 năm, lao khổ công cao, chấm tự nhiên thường ngươi, ngươi lại nói ngươi nhưng còn có muốn." Diệp Đình Mộ nghe vậy, cũng đối với Triều Thiên Khuyết xá một cái. "Bệ hạ nói quá lời, chiếu cố Phong Hòa vốn là ta nên làm, không cần bệ hạ ban thưởng." Triều Thiên Khuyết vui mừng cười một tiếng, đối với Diệp Đình Mộ khiêm tốn, hắn vẫn là rất thích, nếu là Phong Hòa có thể có hắn một nửa chấm ổn, hắn cũng liền thỏa mãn. "Chấm nói muốn thưởng, tự nhiên là muốn thưởng, đã ngươi không có muốn kia." Nói ở đây, Triều Thiên Khuyết ánh mắt nhìn về phía Trương Nho Lăng, mà nối nghiệp rồi nói tiếp, "Trương Ái Khanh, ngươi cảm thấy nên như thế nào ban thưởng?" Trương Nho Lăng nghe vậy, một bước tiến lên, chắp tay hành lễ, nói, "Vậy hạ, Diệp tiên sinh tuyệt không phải phổ thông chi danh, chắc hẳn vàng bạc tài bảo bực này phàm tục chi vận, tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn. Vi thần nghe nói, Diệp tiên sinh tại Bắc Minh thi hội, thế nhưng là làm ra thiên cổ câu thơ, thần bất tài, may mắn từ nhỏ sư đệ chỗ nào nhìn qua, rất cảm thấy rung động. Diệp tiên sinh chính là đại tài, mà lại, nghe nói Diệp tiên sinh tại Bắc Minh, mặc dù không có chức quan, lại sâu thụ bách tính ủng hộ, một phen ngôn luận cũng rất là yêu dân, làm cho bọn ta xấu hổ. Nha, còn có việc này. Lần này tán dương, ngược lại để Diệp Đình Mộ cả người có chút ngượng ngùng. Mình có lợi hại như vậy sao? Chính hắn làm sao không biết đâu. Bất quá vừa rồi người này nói, từ nhỏ sư đệ chỗ nào nhìn qua mình thơ, vậy hắn tiểu sư đệ, hẳn là Lý Sương Linh. Trương Nho Lăng tiếp tục nói, hồi bệ hạ, những này đều có thể khảo chứng, vi thần coi là giống Diệp tiên sinh như vậy lòng ôm chí lớn, tâm hệ bách tính, lại giống như này lại tài người, không nên bị mai một, cho nên thần coi là hẳn là hứa lấy chức vị quan trọng để Diệp tiên sinh mở ra học thức. Diệp Đình Mộ trong lòng một lộ bộ, đây là muốn để mình làm quan a, ta mẹ nó, vừa nghĩ tới sớm như vậy lên vào triều, hắn liền không nguyện ý làm con này, mà lại đệ đệ mình đều là hoàng tử, ta làm cái giám quan, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bệ hạ, ta cái này còn trẻ, vẫn là suy nghĩ nhiều, đọc mấy năm sách, nhiều học tập một chút. Triều Thiên Quyết không chút nào ngữ để ý tới, lựa chọn không nhìn. Theo thừa tướng chi ý, hứa gì chức quan cho thỏa đáng. Hồi bệ hạ, dưới mắt thành Nam phủ nha, thiếu cái sử án thiếu khanh chức, từ tam phẩm, ta cảm thấy Diệp tiên sinh tất nhiên có thể đảm nhiệm. Hướng Thiên Sóc khẽ gật đầu. Ti thành tứ thiếu khanh chức vụ, xác thực phù hợp, chúng ái khanh có gì dị nghị không? Thừa tướng cùng bệ hạ đều lên tiếng, những người khác nào còn dám có lời nói. Dù là giờ phút này đối với Diệp Đình Mộ có thể quan bái Thiếu Khanh trong lòng bọn họ nhiều ít là có chút ý kiến, nhưng cũng không người dám nói ra. Chúng ta không dị nghị. Vậy liền định như vậy, người tới. Chuẩn bị chiếu thư. Diệp Đình Mộ lông mi chực nhảy, cái gì liền định, mình còn không có đáp ứng chứ. Ta đi cái gì tam phẩm Thiếu Khanh. Mình không muốn làm quan A còn có, cái này đại hoàng tử người đâu, liền không có một người đứng ra phản đối một chút sao. Chương 258. Chữ Thiên Hầu chương 258. Chữ Thiên Hầu phong hòa trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ đắc ý bởi vì chính mình đại ca được phong quan. Mặc dù hắn cũng không biết, cái này tam phẩm Thiếu Khanh chức vụ lớn không lớn. Bất quá hắn lại nghe được Trương Nho Lăng nói. Thành Nam xử án trước. Xử án hai chữ, hắn nghe phá lệ rõ ràng. Kia tất nhiên là ngồi ở kia cao đường bên trên đại quan. Tại trong sự nhận thức của hắn, có thể xử án cũng không chính là đại quan nha. Hắn cười hì hì đối với mình đại ca nói ra, đại ca, có thể a ngươi. Diệp Đình Mộ lườm hắn một cái, không nói tiếng nào. Khoe miệng kia xóa chua xót lại phá lệ dễ thấy, trong lòng không khỏi nhà dánh đạo, có thể cái dám a có thể. Mình thiếu cái này quan sao? Hoặc là nói cái này quan, hắn làm có thể có ý nghĩa gì? Hắn thiếu tiền sao? Đô đệ của hắn bạn Kim Phú Khả Địch Quốc, tùy tiện xuất thủ đều là bạch ngân 10 vạn. Còn có, lần này Thủy Vân Khe một trận chiến mặc dù thảm liệt. Nhưng là có sao nói vậy, hắn nhưng là sở soạn 4 cái thánh nhân thi thể à, kia 4 thánh trong túi chứa vật, tài bảo số lượng, nói ra dọa các ngươi nhảy một cái. Không chút nào khoe khoang mà nói, hắn hiện tại, riêng là nguyên khí đan đều nắm chắc trắng khỏa, cao giai đan dược cũng không ít, cái gì trung phẩm linh khí cũng có một đống. Càng là từ ngày đó sư trên thân làm một đống lá bừa. Lúc trước Lý Cẩu sử dụng hắc phù, hắn có 100 tấm, cái khác thì càng không cần nói, đỏ phù cũng hơn ngàn. Hắn căn bản không thiếu tiền. Thiếu quyền sao? Hiển nhiên cũng không thiếu, lao tử nhị đệ thế nhưng là hoàng tử a, càng là tương lai cựu châu hoàng, ta cần làm con sao? Khôi Hải, Phong Hòa hậu trưởng nhưng là đường kim hoàng thượng, càng là có thánh nhân đi theo. Mình một không thiếu quyền, hai không thiếu tài, vì sao muốn làm quan ý nghĩa lại tại chỗ nào? Hắn hiện tại thiếu chính là thực lực, cương đại đến đủ để xé nát tất cả âm nhu cùng địch nhân thực lực. Mình có chút thời gian, luyện một chút kiếm, mang mang em bé hắn không tâm sao? Tại sao phải đường con này? Vừa nghĩ tới về sau phải đi làm đánh thẻ, cái kia nụ cười trên mặt liền như là ăn mướp đắng khó chịu, mắt thấy cái kia thái giám liền muốn móc ra triệu sách, nhưng là giữa sân lại không một người đứng ra ngăn cản, Diệp Đình Mộ ngồi không yên. Hắn vội vàng hướng lấy hoàng vị bên trên Triều Thiên Khuyết mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ gấp rút, "Bệ hạ, tuyệt đối không thể à, ta cái này tư lịch còn không chịu nổi này chức trách lớn à, vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt." Triều Thiên Khuyết nghe vậy, phất ống tay áo một cái, "Ý ta đã quyết, ngươi không cần nhiều lời." Làm hoàng, hắn tự nhiên biết Diệp Đình Mộ tiểu tâm tư, há lại sẽ như ước nguyện của hắn đâu. Đối với chuyện hôm nay, hắn cũng tốt, Trương Nho Lăng cũng được. Hai người chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Liên quan tới Diệp Đình Mộ hồi kinh sau an bài, kỳ thật cũng sớm đã định ra. Không phải sao, Triệu Sách lúc trước liền mô phỏng tốt, chỉ cần tuyên đọc là đủ. Hắn thấy, Diệp Đình Mộ không chỉ có cứu được Phong Hòa, càng là khó được đại tài. Dạng này người, há có thể tùy ý hắn trở thành hỏng bét bạch. Tất nhiên là phải dùng. Tương lai càng là muốn để hắn phụ tá Phong Hòa, nhận đế nghiệp trọng trách. Trước lúc này, cần chính là ma luyện. Nếu là ma luyện, chức quan cho lớn không tốt, cho nhỏ tự nhiên cũng không tốt. Càng nghĩ, cái này bốn thành Thiếu Khanh trước, lại là tốt nhất, thống ngự Nam Thành, quyết đoán hết thảy. Càng thống linh phủ binh bộ khoái mấy bạn, chính là quan văn bên trong ít có thực quyền chi quan. Như thế hắn cũng có thể buông tay buông chân. Diệp Đình Mộ nhất miệng. Hắn lại há có thể đoán không ra cái này Triều Thiên Khuyết dụng ý hai người này hôm nay một sướng một hát, chính là tại cho mình gái bẫy. Xem ra nghĩ từ chối là không thể nào rồi. Cái kia còn có thể làm sao, ngoại trừ tiếp nhận, còn có thể thế nào. Cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy, đánh người ta hoàng đế mặt đi. Ai? Theo Triều Thiên Khuyết thoại âm rơi xuống. Kia lão công công cũng từ phía sau xuất ra một đạo thánh chỉ. Tuyên chỉ, phụ tiên thừa vận, hoàng đế triệu nói. Diệp Đình Mộ một đường hộ tống tứ hoàng tử Triệu Dực, bình yên trả lời kinh thành, có yên ổn xã tắc chi công. Chấm lại nghe có đại tài, lòng mang thiên hạ, như thế chi tài tự nhiên dùng cho mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Cho nên do đó cho tam phẩm Thiếu Khanh chức vụ, thống ngự Nam Thành sự tình vụ, cũng đặc biệt ra phong Diệp Đình Mộ vì hầu, Thủy Hào, Thư Kiếm, hứa gặp hoàng không quỷ chi đặc quyền, ngay hôm đó có hiệu lực, nhìn theo ngày sau, vì ta Cựu Châu đế quốc, kiến công lập nghiệp, khâm thử. Theo thánh giả tuyên đọc hoàn tất, mọi người ở đây đều xôn xao, trong lòng càng là giống như nhấc lên vui sóng biển ngập trời. Chúng đại thần hai mặt tướng thú, lại không người dám ngôn ngữ, nhưng ấy mắt chấn kinh cùng kinh ngạc lại là không giấu được. Triều Tiêu cũng như là hắn dưới nắm tay ý thức nắm chặt, trực tiếp phong đợi, vẫn là chữ thiên đợi. Hắn thấy quá mức qua loa, cũng quá mức hoang đường. Cửu Châu chi chức quan, cửu phẩm đến nhất phẩm theo thứ tự tăng lên, mà tại nhất phẩm phía trên, trước đợi, sau vương, cái này hầu chính là áp đảo tất cả văn quan võ tướng phía trên tồn tại. Mặc dù nói hầu không bằng vương. Hầu cũng so vương phong nhiều lắm, nhưng là cũng nhiều không đến đi đâu. Cái nào không phải với đất nước có công lớn người, mà cái này đợi cũng chia tam đẳng. Nhất đẳng, hai chữ hầu trời hầu. Nhị đẳng, ba chữ hầu địa hầu. Tam đẳng, bốn chữ hầu người hầu bây giờ Diệp Đình Mộ, bất quá là đưa về tứ hoàng tử, liền phong đợi. Vẫn là cái này đỉnh cấp chữ thiên đợi há không hoang đường. Kỳ thật giờ phút này nghĩ cũng không chỉ hắn một người. Mọi người ở đây, ai không đỏ mắt. Trong mắt mọi người có hận, trong mắt mọi người có oán. Tự nhiên cũng có lòng người sinh hâm mộ. 21 tuổi chữ thiên hầu. Tại Cửu Châu trong lịch sử thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua a thế nhưng là bây giờ, liền có như thế một cái sống sờ sờ đứng tại trước mắt của bọn hắn. Mà lại người này không phải là Hướng thị huyết mạch, cũng không phải tướng tướng về sau, chính là một phổ thông tư sinh. Hắn không chỉ có là hầu, còn có quan văn thực quyền. Càng là có vương mới có đặc quyền. Có thể nói, thời khắc này Diệp Đình Mộ đã là Cửu Châu bên trong, vương phía dưới đệ nhất nhân. Địa vị chi cao, mấy người phía dưới, trên vạn vạn người. Cái này khiến bọn hắn những người này há có thể cam tâm, lại thế nào khả năng không đỏ mắt. Bất quá hôm nay hoàng thượng thái độ rất rõ ràng. Phong Hòa cũng tốt, Diệp Đình Mộ cũng tốt. Hắn chết bảo đảm, ai động ai chết. Bây giờ Vương Trường Sinh vẫn lạc, sống lưng của hắn tự nhiên cũng cứng rắn. Cho nên dù là Triều Tiêu, giờ phút này cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Diệp Đình Mộ đồng dạng một mặt mê mang. Hầu, làm sao đột nhiên liền phong hầu? Nhất thời lại không có kịp phản ứng. Lúc này Triều Thiên Quyết ho nhẹ một tiếng, khóe miệng mang theo cười. Thế nào, còn không tiếp chỉ? Diệp Đình Mộ tự biết chiếu thư trở xuống, vô lực hồi thiên. Mặc dù lòng có không muốn, nhưng vẫn là hành lễ, cúi đầu, tiếp chỉ đạo thần tiếp chỉ, tạ hoàng ân. Hắn không có quỷ, bởi vì hắn có cái này đặc quyền, lúc này quỷ xuống cũng không có ý nghĩa, cái này đặc quyền tự nhiên muốn dùng. Ha ha ha. Triều Thiên Quyết thời mở cười một tiếng. Sau đó cao giọng mà nói, chư vị còn đang chờ cái gì? Còn không mau gặp qua ta Cửu Châu Tân Hầu. Chúng thần tử nghe vậy, nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chúng ta gặp qua Thư Kiếm Hầu. Nhìn xem ngoại trừ Phong Hòa, Triều Tiêu, cùng kia trên long ỷ Triều Thiên Quyết ba người bên ngoài. Những người còn lại đều hướng hắn quỳ lạy. Diệp Đình Mộ mày kiếm vẩy một cái. Đống cảm giác hổ khu chấn động. Gia hỏa này, Châu A hắn giờ phút này một giây trở mặt, cảm giác quan này giống như cũng không có chán ghét như vậy. Chủ yếu là có mặt mũi A hắn ho nhẹ một tiếng, hắng giọng một cái, đối đám người chắp tay đáp lễ. Đà tạ chư vị. Đến tận đây Trần Ai Lạc Điệp. Thư Kiếm tiên nhập Cửu Châu, một ngày thành thư kiếm đợi. Tin tức này không lâu sau đó nếu là truyền đi, tất nhiên có thể tại Trục Lộc thành nhấc lên một trận sóng gió lớn. 21 một tuổi trời hầu, kia là cỡ nào tôn đinh. Phong hầu về sau, Diệp Đình Mộ tay cầm chiếu thư, sau đó đứng qua một bên, lại cầm đầu vị. Sau đó chính là dài dằng dặc tạo chiều thời gian. Quá trình này đối với Phong Hòa cùng Diệp Đình Mộ tới nói, là thống khổ. Kéo dài suốt 2 canh giờ mới kết thúc. Theo Triều Thiên Khuyết phất ống tay áo một cái, tuyên bố bài triều. Hắn cũng thở dài nhẹ nhõm, bất quá hắn kia trên khuôn mặt lại không nhìn thấy bất luận cái gì ý cười, có chỉ là mặt mũi tràn đầy chua xót. Vừa nghĩ tới về sau, giống như vậy tạo triều thường có phát sinh. Dù là Phong Hầu hắn cũng cao hứng không nổi. Hắn nhìn xem mái bòm, bất đắc dĩ bi thương. Lao Thiên gia a, ta đến cùng đã làm sai điều gì, đều mẹ nó xuyên biệt rồi, ngươi còn để cho ta đi làm à? Đợt, một chương này bản thảo bị phân mềm ướt, ta lâm thời bổ viết, bởi vì đằng sau đều viết đi nơi nào, cái này bổ khả năng ra ngoài chất lượng không quá đi, mọi người thứ lỗi. Khó chịu a. Chương 259. Nhưng trưởng tiểu đệ tám vạn, tương lai Nam Thành lão đại. Chương 259. Nhưng trưởng tiểu đệ tám vạn, tương lai Nam Thành lão đại. Đợi hoàng đế sau khi đi, chúng thần vẫn như cũ không động. Theo lễ, nơi đây có hoàng tử, lẽ ra hoàng thất huyết mạch đi đầu. Triều Tiêu giờ phút này sớm đã bình phục lúc trước cảm xúc. Nhìn ra được, hắn đối với mình cảm xúc trưởng khống viễn siêu gia thường nhân. Hắn bình tĩnh tự nhiên đi xuống tầng 2 đài cao, đến Diệp Đình Mộ bên cạnh thân. Trên khuôn mặt mang theo một vòng ý cười, không lọt vào mắt một bên trận mắt mà trừng Phong Hòa. Đối Diệp Đình Mộ chắp tay, chúc mừng Tư Kiếm Hầu trở thành ta Cửu Châu Thiên Hầu. Diệp Đình Mộ mày kiếm vẩy một cái, không tiêu ngạo không tự ti, trở về đồng dạng lễ. Đa tạ điện hạ. Như thế tuổi tác, vị cùng chữ Thiên Hầu tước, Thư Kiếm Hầu tiền đồ bất khả hạn lượng a, tương lai chắc chắn trở thành ta Cửu Châu đế quốc trấn quốc nền tảng. Diệp Đình Mộ nhìn xem giờ phút này ý cười doanh tròng Triều Tiêu, nội tâm có chút rung động. Nếu nói trong lúc cười có thể ẩn nấp đau, như vậy trước mắt Triều Tiêu giấu đau, tất nhiên là lại phong lại nhanh. Dạng này người là đáng sợ, bởi vì hắn không chỉ có ẩn giấu đau, càng sẽ tại ngươi thời điểm không biết, cho ngươi đến bên trên một đau. Hắn đồng dạng báo chi lấy mỉm cười. Diệp Mộ không cảm đảm, ta nghe điện hạ, chính là Cửu Châu ngàn năm chi đại tài, Cửu Châu có điện hạ, không cần người khác tại làm cái này trấn quốc cơ thạch ha ha. Triều Tiêu cởi mở cười một tiếng. Thế nhân mâu dự, không sợ chi hư danh, hôm nay liền đến cái này, có rảnh tại cùng Thư Kiếm Hầu lại tụ họp, cáo tử. Cáo tử. Bãi biệt về sau, Triều Tiêu sải bước hướng ra ngoài mà đi. Phong Hòa dò xét lấy đầu, nghi ngờ hỏi, ca, người này làm sao là lạ, ta nhìn hắn cười, cảm giác thấm hoàng a. Diệp Đình Mộ sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Con hàng này cũng không phải cái gì người tốt a. Phong Hòa bày ra cùng khoản tư thái, cũng sờ lên cằm, gật đầu. Đối đại ca lời nói, rất là tán đồng. Lúc này đám người cũng là nhao nhao tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Thư Kiếm Hầu gặp qua tứ điện hạ. Đương nhiên cũng có một số người không dám gật bừa hai người, lặng yên rời đi. Diệp Đình Mộ cũng cùng một đám mình không gọi nổi danh từ người, Hàn Huyên. Không phải liền là diễn sao? Cái này hắn nắm hiểu, ngươi khen ta ta cũng khen ngươi. Hắc hắc. Quan trường lẫn nhau nâng, nắm gắt đao. Lúc này ngoài cửa, đám đại thần top 5 top 3 lẫn nhau nghị luận chuyện vừa rồi. Hôm nay lão phu xem như thêm kiến thức. Đúng vậy a, cái này tứ hoàng tử nói lời kinh người, ta bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng a. Thứ không dám giấu giếm, hạ quan cái này co giật ma bệnh đều kém chút phải bảo. Kia Thư Kiếm đợi cũng không thể à, ta nhìn so tứ hoàng tử ác hơn nhiều, ngươi nhìn tứ hoàng tử bộ kia không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, ở trước mặt hắn, lại là một điểm tính tình đều không có. Cũng không phải. Nhìn cho đại hoàng tử tức giận. Cái này lão thiên sư vừa chết, vậy hạ cũng không có lo lắng, xem ra là muốn cứng rắn bảo đảm tứ điện hạ trèo lên long vị. Tam điện hạ cái chết, hẳn là lão thiên sư gây nên, vậy hạ bây giờ đối đại hoàng tử thái độ thật không tốt. Ta xác thực, chuyện hôm nay nếu là đổi lại người khác, sợ là đã bị trách phạt. Hôm nay cái này không có trách phạt, không có răn dạy, ngược lại còn có phong thưởng, tính chuyện gì xảy ra. Không cần nhiều lời, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ, cái này thưa kiếm hầu cũng tốt, tứ hoàng tử cũng được, về sau trốn tránh, không thể trêu chọc, làm không cẩn thận chính là họa sát thân. Những người còn lại nhao nhao gật đầu ra hiệu, biểu thị lấy mình thật sâu tán đồng. Dù sao có lý tướng quân vết xe đổ còn tại đó, đây chính là mau giáo huấn. Tứ hoàng tử là thực có can đảm rút đao liền chặt ta, ngay cả Vương Trường Sinh đều cắm, ai dám gây? Người ta hoàng tử lưu lạc bên ngoài, trả lời hoàn thành, cái kia không phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Cái này ca cái nào cũng được tốt, một cái tào triều, trực tiếp để chúng thần e ngại. Vậy đơn giản là không nên quá phách lối. Ngay cả hoàng đế đều dám đổi. Lúc này Diệp Đình Mộ cùng gió cũng đang chuẩn bị hồi phủ. Dù sao cái này mắt thấy đều muốn đến giữa trưa, đói là thật đói bụng. Vừa đi ra ngoài điện, Trương Nho Lăng liền đối diện đi tới. Trên khuôn mặt treo cởi mở tiểu dung, còn chưa đến hai người trước người, tiếng cười lại dẫn đầu chuyển tới. Hắn đối hai người chắp tay, nói: "Trương Nho Lăng gặp qua tiểu điện hạ, gặp qua thiên hậu." Diệp Đình Mộ lông mi trầm xuống, hắn nhưng là nhớ rõ, chính là con hàng này cùng bậy hoàng đế kẻ sướng người họa, hố mình, để hắn ngồi cái này cái quỷ gì thiếu khanh chức vụ vị. "Trương thừa tướng, ngươi đây là?" Trương Nho Lăng vước khẽ tròm râu dê. "Thời tiết, hôm nay lão phu vì ngươi tiến cử chức vị, làm con đi." Diệp Đình Mộ im lặng, chẳng lẽ lại con hàng này thủ tại chỗ này, là muốn cùng mình tình công? Hắn một phen tròng trắng mắt, âm dương quái khí nói ra: "Ta cảm ơn ngươi nha." "Ha ha ha. Thiên hậu không cần nói cảm ơn, ngươi nhìn có thể đồng hành, liên quan tới thiếu khanh trước sự vật, chúng ta trên đường tâm sự." Diệp Đình Mộ ngược lại là không có cự tuyệt. Dù sao người ta là tể tướng, hơn nữa còn là Lý Sương Linh sư minh, mình cùng Lý Sương Linh ít nhiều có chút giao tình. "Được, đi thôi." "Xin." Đối phương tuy là thừa tướng, nhưng là ăn ngay nói thật, mình vẫn là hầu gia đâu. Trên đường đi Hàn Huyên đến hoàng cung lối ra. Kia lúc trước tiểu tướng, cung kính đem hóa lôi đưa trả lại cho Diệp Đình Mộ. Cũng nói ra, chúc mừng Diệp tiên sinh, vinh lấy được thiên hầu tước vị. Diệp Đình Mộ có chút hăng hái nhìn trước mắt tiểu tướng, cười nói, ngươi tin tức vẫn rất linh thông. Nào có, chỉ là mới vừa nghe nói. Ngươi tên là gì? Mặt tướng cấm vệ quân ngũ phẩm đái đao thị vệ, Lôi Xuyên. Diệp Đình Mộ vẩy một cái lông mày, nói, được, ta nhớ kỹ ngươi, đi. Nói xong trực tiếp thẳng cùng Trương Nho Lăng cùng Phong Hòa rời đi. Kia Lôi Xuyên khuôn mặt mang theo vui mừng. Cung tiễn điện hạ, hầu gia, thừa tướng. Nói là đồng hành, vẫn thật là đồng hành. Cái này Trương Nho Lăng trực tiếp lên bọn hắn cung xe. Cũng may xe này tám ngựa bách thú xe, chính là xe ngựa, cũng đủ là có thể ngồi hạ. Ba người ngồi đối diện trong xe ngựa. Xe ngựa hành xử, hướng trong phủ mà đi. Diệp Đình Mộ cùng Trương Nho Lăng cũng hàn huyên. Thiên hậu, có chỗ không biết, thiếu khanh chức tuy chỉ là tam phẩm, ngày thường cũng liền tuyệt đối án, nhưng là chính là thực quyền, trục lộc thành tung hành, nhân khẩu trọn vẹn 5.000 vạn, chính là thành lớn, trong thành chia làm, đông, tây, nam, bắc, bốn thành, mỗi thành sắp đặt phủ nhà, mà nam thành quản hạt diện tích lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất, nam thành phủ có 36 đường, phủ binh số lượng chừng 3 vạn, bộ khoái gần 5 vạn, những này đều thuộc về ngươi lệ thuộc trực tiếp quản lý. Diệp Đình Mộ nghe nửa chút đoạn, cũng cảm giác nhức đầu. 5.000 vạn thành lớn, kia đương đương nam thành, sợ sẽ có hơn 10 triệu. Nhiều người như vậy. Xì xì. 36 đường là ý gì? Chính là mỗi ngày đều có 36 cái phân nha muốn thẩm án. Cái này mẹ nó được bao nhiêu dân sự tranh chấp a, bất quá sau khi nghe được nửa đoạn, mới không khỏi mang theo một vòng ý cười. Phủ binh bộ khoái, 8 vạn tiểu đệ, giống như cũng không phải không được. Vậy sau này mình không phải liền là cái này nam thành lão đại rồi. Hắc hắc. Tứ thiếu khanh một chồng, lại là thời tiết, giống như quả thật không tệ. Cửu Châu từ xưa vương quyền không tại triều mà tại giã, hầu quyền trưởng hư không nắm giữ thực. Diệp Đình Mộ cũng coi như liệt bên ngoài. Cái thứ nhất có được thực quyền hầu ra. Hơn nữa còn là một cái 21 tuổi dị họ hầu. Cái kia còn đi, chính là cái này vào triều sớm phiền phải chút. Trương Nho Lăng nghe vậy cười cười. Thiên hầu quá lo lắng, ngươi chính là thiên hầu, không phải triều cũng không vào triều, lại nói, vậy hạ rất ít tào triều, ngày thường đều là lão phu chủ trì. Ngươi nếu là không muốn tới, vậy liền không đến, lão phu thay ngươi chịu trách nhiệm. Nhìn đối phương một bộ như lồng hông dáng vẻ, Diệp Đình Mộ không khỏi lắc đầu, con hàng này đây là tại cùng mình khoe con đâu. Bất quá cũng vẫn được, chỉ cần không vào chiều liền tốt. Mình ngày thường đọc sách, sớm nhất bất quá bình minh mà lên. Cái này vào chiều sớm, nguyệt chưa rơi xuống, liền lên, ai chịu nổi.